Chương 01, ta đi tới Cao Võ Đại Đường. Trường An Thành, Thuận Vương Phủ. Lý Hằng kinh nghi bất định mà nhìn xem trong gương đồng tuấn lãng vô song gương mặt, trong lòng quẩn quẩn lên kinh đào hải lãng. Ta xuyên Việt rồi, đi tới Đại Đường, thành Lý Thế Dân thứ 15 con trai Lý Hằng. Không, không đúng, nơi này không phải Đại Đường, tối thiểu không phải trong lịch sử cái kia Đại Đường, trong lịch sử Lý Thế Dân nhưng không có thứ 15 con trai, cũng sẽ không ở đăng cơ 10 năm sau còn tại cùng Đột Quyết giao chiến. Mà lại, cái này Đại Đường đỉnh tiêm võ tướng thế mà có thể lấy một địch vạn, giống Đoạn Giang Hà, Kiếm Động Vân Tiêu, đơn giản chính là siêu nhân. Nơi này nhưng thật ra là một cái Cao Võ Đại Đường. Lý Hằng thông qua mình kế thừa tiền thân ký ức, với cái thế giới này tình huống làm ra một cái cơ bản phán đoán. Nơi này là Đại Đường, nhưng chỉ tốt ở bề ngoài, chi tiết có rất lớn khác biệt. Không chỉ có là vũ lực giá trị phá trần, rất nhiều lịch sử sự kiện chính là nhân vật cũng đều không khớp. Trinh Quan Niên ở giữa lại có Lý Bạch ngươi dám tin. Hơn nữa còn đã thành nổi tiếng thiên hạ đại thi nhân, đồng thời kiếm thuật cao tuyệt, thực lực không thua gì đỉnh tiêm võ tướng. Tiền thân từ nhỏ biểu hiện liền tương đối ngu dốt, mẫu thân chỉ là phổ thông cung nữ, trong cung không có ngoại thích ủng hộ, địa vị không cao, cũng không thế nào thụ Lý Thế Dân sủng ái. Mặc dù năm gần 18 tuổi liền được phong một cái thuận vương, nhưng vương phủ nhìn thấy quy cách lại hết sức, cũng không có gì thực tế chức vụ, trên cơ bản chính là một cái dưỡng lao đến chết vận mệnh. Lý Hằng lại đại thể cắt tỉa một chút tự thân tình huống hiện tại, rất nhanh liền nhíu mày, tình cảnh hiện tại nhìn thong dong tự tại, kỳ thật nguy cơ từ phía. Từ xưa vô tình đế vương ra, hoàng quyền tranh đoạt chưa hề đều là ngươi chết ta sống, nhất là đây là hoàng tử đấu tranh cực kỳ kịch liệt đại đường, coi như ta nhìn chỉ là một cái phế vật, đoán chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi, khẳng định sẽ có huynh đệ đối phó ta. Mà lại, đại đường cũng không an ổn, cùng Đột Quyết chiến tranh đã kéo dài gần 20 năm, nhưng như cũ chưa từng xuất hiện cái gì chuyển cơ. Gần nhất lại nghe nói Đột Quyết bên kia có đại động tác, ý đồ dẫn binh đánh vào Trường An. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi dùng mình một cái. Trong lịch sử Đại Đường thế nhưng là đã từng bị Đột Quyết đánh tới Trường An thành bên trên, mấy chục vạn đại quân trực tiếp đóng quân tại khoảng cách Trường An thành không đến 40 dặm vị thủy cầu Tạm Bắc. Coi như cái này Cao Võ Đại Đường đã có rất nhiều chỗ khác nhau, nhưng Đột Quyết thực lực nhưng như cũ vô cùng cường đại. Chưa hẳn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thậm chí có khả năng vượt qua vị thủy, đánh vào Trường An thành. Đến lúc đó, chính mình cái này thuận vương, đại đường hoàng tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải nghĩ biện pháp mạnh lên, hoặc là có một cái thành viên tổ chức của mình. Lý Hằng trong lòng suy nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp gì. Một cái không nhận Lý Thế Dân coi trọng, lại không có ngoại thích ủng hộ hoàng tử. Gần như không có khả năng thành lập nên thế lực của mình, thậm chí muốn chiêu mấy cái phụ tá cũng khó như lên trời. Nên làm cái gì? Chúc mừng túc chủ thành công kích hoạt đánh dấu hệ thống. Xin hỏi ngài có phải không muốn tại Thuận Vương phủ phòng ngủ chính phòng đánh dấu? Lý Hằng lập tức hai mắt trợn lên, sững sờ tại nguyên chỗ. Đầu tiên là kinh ngạc, tùy theo mà đến chính là cuồng hỉ. Đánh dấu hệ thống. Kim thủ chỉ cái này tới. Đánh dấu. Lý Hằng không chút nghĩ ngợi trong đầu đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng võ công Thụy Thần Tiên Quyền. Thụy Thần Tiên Quyền. Chuyên môn dùng để vua ngủ tiên quyền pháp. Cái này không khỏi cũng quá không đứng đắn. Lý Hằng mang phức tạp tâm tình, tra xét môn võ công này tin tức. Giờ mới hiểu được nguyên lai mình nghĩ sai. Cái này ngủ thật cũng chỉ là đi ngủ, là thông qua giấc ngủ phương thức đến để thăng quyền pháp của mình, đồng thời lớn mạnh tinh thần ý chí. Không phải cùng thần tiên ân ái sự tình. Dạng này cũng không tệ, chính là không biết có thể kia để cho ta mạnh lên bao nhiêu. Lý Hằng trong lòng thấp thỏm, học tập Thụy Thần Tiên Quyền. Trong khoảnh khắc, đại lượng liên quan tới Thụy Thần Tiên Quyền tu luyện liền tự động xuất hiện ở trong óc của hắn. Ngay sau đó lại là đại lượng kinh nghiệm thực chiến. Trong nháy mắt, Lý Hằng Thụy Thần Tiên Quyền liền đại thành. Sau một lát, Lý Hằng mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bây giờ tại hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, đồng thời còn có một dòng nước ấm từ đan điền dâng lên, du tẩu cùng toàn thân, thời khắc tư dưỡng thân thể. Đây chính là kinh lực. Đây là cửu phẩm võ giả đặc thù. Tại cái này Cao Võ Đại Đường, đem võ đạo chia làm cửu phẩm. Cửu phẩm là thấp nhất ban đầu, nhất phẩm là cao nhất. Mà tại nhất phẩm phía trên, còn có siêu phẩm tồn tại, cũng chính là đương thời đứng đầu nhất võ tướng. Như là, Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, Xài Thiệu bọn người. Đều là siêu phẩm võ giả. Dạng này siêu phẩm võ giả, vô cùng cường đại, có thể lấy một địch vạn, lực phá thiên quân, có thể xưng võ thần. Tiền thân thở nhỏ ngu dốt tàn mạn, cũng không thông võ đạo, năm đến 18 tuổi thế mà ngay cả cựu phẩm võ giả đều không phải là, trách không được Lý Thế Dân đều chẳng muốn chú ý hắn. Lý Hằng trong lòng đem tiền thân đánh giá một phen. Bất quá, đây cũng là một chỗ tốt, tối thiểu trong ngắn hạn hẳn là sẽ không làm người khác chú ý, ta có hệ thống mang theo, chỉ cần có thích hợp đánh dấu địa điểm, liền có thể cấp tốc mạnh lên, đạt tới siêu phẩm cũng là chuyện sớm hay muộn. Liền làm một cái không tranh quyền thế thuận vương, không bại lộ thực lực, tranh thủ đi nơi tốt hơn đánh dấu, yên lặng mạnh lên, thẳng đến vô địch. Hệ thống đối đánh dấu địa điểm là có yêu cầu. Điểm này Lý Hằng tại thu hoạch được hệ thống thời điểm liền biết, trên cơ bản có thể tổng kết vì 4 điểm. Mỗi ngày có thể đánh dấu một lần. Chỉ có ẩn chứa đặc thù khí cơ địa phương có thể đánh dấu. Cùng một nơi có thể lặp lại đánh dấu, ban thưởng tốt xấu ngẫu nhiên cấp cho. Đánh dấu ra một chỗ tốt nhất ban thưởng về sau, nơi đó sắp không cách nào tiếp tục đánh dấu. Cái này thuận vương phủ đặc thù khí cơ, hẳn là ta cái này thuận vương chi vị tự mang đại đường khí vận, nhưng bởi vì đánh dấu địa phương chỉ là phổ thông phòng ngủ, ban thưởng cũng không tính đặc biệt tốt. Tiếp xuống, tranh thủ đi trong hoàng cung đánh dấu, nơi đó là đại đường khí vận hội tụ chi địa, ban thưởng khẳng định càng tốt hơn. Lý Hằng vì chính mình chế định tiếp xuống đánh dấu kế hoạch. Phanh phanh. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vương gia, thần công tử tới. Nhu hòa khiêm tốn giọng nữ từ bên ngoài truyền đến, đây là Lý Hằng thiếp thân thị nữ Tiểu Hoàn, năm gần 15 tuổi. Điện hạ tỉnh ngủ sao? Một cái hùng hậu giọng nam theo sát phía sau, cái này đều giữa trưa, sẽ không còn chưa tỉnh ngủ đi. Thần công tử. Trong phòng ngủ Lý Hằng sững sờ, rất nhanh liền căn cứ trí nhớ của đời trước nghĩ tới. Người tới hẳn là Tần Quỳnh Nhi tử Tần Hoài Đạo, đương kim thiên ngưu chuẩn bị thân, chính là cấm quân võ quán, cầm thiên ngưu đao, phòng giữ thái tử an toàn. Cùng Lý Hằng cùng tuổi, hai người cùng nhau lớn lên, quan hệ vô cùng tốt. Đồng thời tuổi còn trẻ cũng đã là thất phẩm võ giả, tiềm lực cực lớn. Vào đi. Lý Hằng từ trên giường ngồi dậy. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, tướng mạo thu kệch thiếu niên đẩy ra cửa phòng ngủ, đi đến. Tần Hoài Đạo ý cười đầy mặt, điện hạ tỉnh. Còn nhớ rõ chúng ta ngày hôm qua ước định sao? A. Lý Hằng nháy nháy mắt, giả bộ như chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, cái gì ước định? Trên thực tế là hắn bây giờ còn đang từng bước tiêu hóa tiền thân vài chục năm ký ức, có chút chi tiết trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Chúng ta đã hẹn cùng đi túy hoa ấm bên trong hoa hoa thảo thảo A. Tân Hoài Đạo lộ ra một loại ngươi hiểu được tiêu dung. Hoa hoa thảo thảo. Lý Hằng lần này là thật không có hiểu. Ai nha, chính là tiêu xài một chút tiền, qua loa. Tần Hoài Đạo nhỏ giọng nói. Chương 02, cái này mục nát vương công sinh hoạt. Lý Hằng là một cái người chính trực. Xưa nay sẽ không làm cái gì hoa hoa thảo thảo sự tình. Bất quá, hắn muốn đi thử một chút túy hoa âm có thể hay không đánh dấu. Chỉ muốn nhìn có thể thu được ban thưởng gì. Không sai, chính là như vậy. Túy hoa âm là Trường An nổi danh nhất thanh lâu một trong. Thường xuyên sẽ có vương công quý tộc tiến đến tiêu kim. Lý Hằng cùng Tần Hoài Đạo mặc dù một cái là hoàng tử một cái là quốc công chi tử, nhưng ở chủ động quang minh thân phận trước đó cũng không tính quá dễ thấy. Hai người tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, quan sát trên ban công biểu diễn. Nơi này hội tụ đến từ Đại Giang Nam Bắc các nơi mỹ nữ, hàng năm đều có hoa khôi tuyển cử ganh đua sắc đẹp, hoa văn chồng chất. Năm nay túy hoa âm liền làm một cái mới thành tựu. Trước hết để cho trên trăm danh hoa khôi người ứng cử lên đài biểu diễn, từ ở đây khách nhân ném tiền khen thưởng tuyển ra trong đó 10 người. Lại thông qua văn nhân mặc khách viết thi từ số lượng, từ 10 người này bên trong tranh đấu ra 5 vị bên thắng. 5 người này tuần tự tiến hành biểu diễn, tổng hợp bình xét các hạng số liệu, cuối cùng bên thắng chính là năm nay túy hoa âm hoa khôi, đem nhận vô số vương công quý tộc truy phủng, có được hưởng không hết vinh hoa phú quý. Hiện tại chính là ở vào cuối cùng 5 người biểu diễn khâu, cuộc biểu diễn này qua đi, sẽ trực tiếp bình chọn ra hoa khôi. Bởi vậy, dưới đài tràng cảnh cực kỳ cuồng nhiệt. Đông đảo tuổi trẻ văn nhân bút mực không ngừng. Cấp tốc viết thơ ca ngợi mình ủng hộ cô nương, càng có thật nhiều phú thương khen thưởng trọng kim, để cầu có thể cùng ngưỡng mộ trong lòng cô nương thân cận. Tần Hoài Đạo rõ ràng là nơi này khách quen, xe nhẹ đường quen địa gọi tới mấy cái cô nương xinh đẹp, trái ôm phải ấp địa hầu hạ hắn. Lý Hằng thì là ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem trên đài ca múa biểu diễn. Công tử nhìn chúng cái nào? Tần Hoài Đạo ở một bên thấp giọng nói. Hiện tại bọn hắn cũng không dùng thân phận chân thật của mình, hắn đương nhiên sẽ không gọi Lý Hằng điện hạ. Cái nào? Lý Hằng đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên tới, cái nào một lần ta điểm qua cô nương? Nhìn xem là được rồi. Tiền thân thở nhỏ biểu hiện ngu dốt, không chỉ là tại văn võ phương diện, chuyện nam nữ phương diện cũng giống như thế. Không nói những cái khác, thuận vương phủ những thị nữ kia, Lý Hằng đều một cái đều không có chạm qua. Tân Hoài Đạo thường xuyên sẽ mang Lý Hằng tới này nơi bướm hoa du ngoạn, cũng là muốn kích thích Lý Hằng ở phương diện này hứng thú. Nhưng không có một lần thành công. Lần này kết quả, xem ra lại là giống như ngày thường. Tần Hoài Đạo trong lòng chán nản. Nhưng cảm thụ được trong tay mềm mại xúc cảm, tâm tình của hắn lại thoải mái. Thế là, hắn hướng Lý Hằng tạm biệt, ôm bốn cái cô nương cùng đi trên lầu. Đây là đóng cửa làm xe đi. Lý Hằng thì là vẫn như cũ ưu thai du thai ngồi ở chỗ đó, cũng không có muốn tìm cô nương tới ý tứ. Bất quá, hắn không có tìm cô nương, lại có không ít cô nương đến tìm hắn. Tốt Tuấn công tử. Công tử thật sự là đẹp mắt đâu. Công tử có thể điểm ta sao? Lấy lại. Muốn theo công tử thiếp thiếp. Thanh âm như vậy bên thai không dứt. Đáng tiếc nhân loại vui vẻ cũng không tương thông, Lý Hằng chỉ cảm thấy các nàng ở Mỹ. Thời gian rốt cục qua giờ tí. Ngày thứ hai đến, đánh dấu cơ hội đổi mới. Lý Hằng tinh thần chấn động, lập tức đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Tại Thúy Hoa Âm đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng đan dược ngưng âm cự dương đan. Đan dược. Lý Hằng trong đầu lập tức liền nổi lên một viên đỏ lam quang mang xen lẫn đan dược. Cái này tựa hồ là một cái hệ thống không gian, có thể cất giữ hệ thống ban thưởng đồ vật. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đem lấy ra. Bất quá, nơi này là Túy Hoa Âm, không thích hợp lấy ra đan dược, nhưng hắn vẫn là tra xét loại đan dược này tin tức. Ngưng âm cự dương đan, đạo môn đan dược, lấy âm khí nồng đậm dược liệu làm chủ thể. Thông qua dương tính thuốc dẫn, để âm cực sinh dương, từ đó đạt tới cường tráng thân thể. Đoán cốt luyện thể hiệu quả, còn có cơ hội thu hoạch được nhất định năng khiếu. Năng khiếu? Chỗ nào năng khiếu? Lý Hằng không chút hiểu cuối cùng một đoạn này miêu tả. Bất quá, nhìn cái này tựa hồ là một loại có thể tăng cường rèn thể hiệu quả đan dược, hẳn là có thể dùng đến để thăng mình cảnh giới võ đạo, tăng cường thực lực của mình. Đồ tốt! Lý Hằng trong lòng vui vẻ, không kịp chờ đợi muốn về mình vương phủ ăn đan dược. Lúc này, Tần Hoài Đạo cũng quay về rồi. Tạo xe tạo tiếp cận một ngày một đêm hắn vẫn như cũ thần thái sáng láng, sắc mặt hồng nhuận. Lý Hằng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là thất phẩm võ giả sao? Lợi hại lợi hại. Công tử, cảm giác như thế nào? Tần Hoài Đạo cười ngồi xuống. Ừm, các cô nương rất đẹp mắt. Lý Hằng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua trên đài cao vừa mới bị bình chọn ra hoa khôi. Này hoa khôi tựa hồ có người hồ huyết thống. Cái này hoa khôi dáng người cao gầy, nhìn chỉ có 16-17 tuổi, nhưng đã trước sau lồi lõm. Đường cong rõ ràng, kia một khuôn mặt giống như lối vẽ tỉ mỉ phát họa, đường cong rõ ràng, có một phong vị khác. Lại thêm biểu diễn ca múa mặc quần áo có chút thanh lương, trắng bóng một mảnh tại mắt người trước lúc gần lúc hiện, rất có lực trùng kích, trực tiếp liền cầm xuống toàn trường thứ nhất, danh liệt hoa khôi. Cô nương này gọi Hồng Thường, nghe nói là chúng ta người Hán tự hạ thấp địa vị cùng người Hồ nữ tử sở sinh, thực sự rất đẹp. Tần Hoài Đạo cười hát hát nói, công tử thích. Vậy ta suy nghĩ biện pháp. Không có. Lý Hằng lắc đầu. Nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, đi, chúng ta trở về đi. Hắn lòng tràn đầy đều nghĩ đến mau trở về ăn đan dược tăng lên cảnh giới thực lực. Cái gì nữ nhân? Có tu luyện thương không? Quân không nghe thấy trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. A cái này. Tần Hoài Đạo lập tức xì hơi, biết mình lần này lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Bất quá, lần này điện hạ khích lệ cô nương đẹp mắt, cũng coi là lấy được một chút tiến triển. Vừa nghĩ như thế. Trong lòng của hắn cũng vui vẻ nhiều, vội vàng cùng sau lưng Lý Hằng, rời đi Túy Hoa Âm. Trên đài cao, tên là Hồng Thường Hoa Khôi đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn một chút Lý Hằng cùng Tần Hoài Đạo rời đi bóng lưng, con mắt có chút meo lại. Không biết suy nghĩ cái gì. Điện hạ, ngài trở về nha. Thị nữ Tiểu Hoàn đứng trong gió rét chờ đợi Lý Hằng trở về, tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ cong đến đỏ bừng, thấp giọng nói, nô tỳ cho ngài nấu canh sâm, có thể cho ngài ủ ấm thân thể. Tiểu cô nương này mới 15 tuổi. Đặt ở địa cầu mới chỉ là học sinh cấp 2, là phụ mẫu nâng ở trong lòng bàn tay bà bối. Nhưng tại nơi này lại muốn như vậy cẩn thận địa hầu hạ người. Lý Hằng trong lòng có chút thổn thức, khoát tay áo, nói, tốt, ta đã biết, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Điện hạ, không, không cần nô tỳ làm ấm giường A. Tiểu Hoàng cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, nô tỳ hôm nay tròn 15 tuổi, dựa theo quy củ hẳn là chủ động cho điện hạ ngài sưởi ấm giường. Lý Hằng méo méo mi tâm, lắc đầu nói. Ngày sau hãy nói đi. Vâng, nô tỳ tuân mệnh. Tiểu Hoàng cúi đầu, lệ quang tại trong mắt đảo quanh, bị cự tuyệt làm ấm giường thiếp thân thị nữ, bình thường liền mang ý nghĩa đã mất đi chủ gia sủng ái. Ai? Lý Hằng thở dài, nói, ngày mai đi, bất quá, chỉ là làm ấm giường là đủ. Đa tạ điện hạ. Tiểu Hoàng lập tức chuyển buồn làm vui, tiếu ỉ hiệp như hoa. Đi xuống trước đi. Lý Hằng khoát tay áo, mình tiến vào phòng ngủ. Sau đó không kịp chờ đợi mở ra hệ thống không gian. Phục dụng ngưng âm cự dương đan. Chương 03, mục tiêu, Đại Minh Cung. Ngưng âm cự dương đan vào miệng tan đi, thành một cỗ trong trẻo chất lỏng, thuận Lý Hằng biết hầu chạy xuôi xuống dưới. Cỗ này trong trẻo cảm giác thấm vào ruột gan, ngay sau đó liền lại có một cỗ khí ấm áp lưu từ đan điền dâng lên, du tẩu cùng toàn thân, tự dưỡng thân thể của hắn. Lý Hằng kình lực phi tốc lớn mạnh. Nếu như nói hôm qua vừa mới luyện thành Thụy Thần Tiên Quyền thời điểm, kinh lực của hắn vẫn chỉ là một dòng suối nhỏ, hiện tại thì là như là giang hà, trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng. Dạng này kinh lực, đã là thất phẩm cấp độ A. Lý Hằng trong lòng kinh thán không thôi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng dạng này một viên đan dược, nhiều lắm thì phụ trợ tu luyện, để hắn càng nhanh địa đạt tới bát phẩm, không nghĩ tới thế mà lập tức liền để hắn trở thành thất phẩm võ giả. Tần Hoài Đạo 3 tuổi tập võ, khổ luyện 15 năm, đến nay cũng bất quá mới là cái thất phẩm võ giả. Mà hắn chỉ dùng ngắn ngủi một ngày thời gian. Võ đạo thất phẩm, tại người bình thường bên trong đã coi như là thực lực không tệ, cho dù là trong quân đội, cũng có thể đảm nhiệm một chút tương đối nhỏ chức vị. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng, bất quá, muốn tự vệ, chút thực lực ấy còn xa xa không đủ. Cái này cao võ đại đường cường nhân nhiều lắm. Siêu phẩm đỉnh tiêm võ tướng không đề cập tới, liền xem như những cái kia bên trên tam phẩm võ tướng, cũng đều là lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn biến thái. Đồng thời, cái này trăm cùng ngàn còn không phải người bình thường. Chí ít cũng là kình lực đại thành thất phẩm võ giả. Tần Hoài Đạo cái này thất phẩm võ giả có thể làm cấm quân hộ vệ, là bởi vì hắn có một cái tốt cha. Những này cường hoành đến cực điểm võ giả, nếu như muốn làm ám sát, mình điểm ấy không quan trọng thực lực, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nếu như đột quyết tấn công vào Trường An Thành, mình vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải nhanh mạnh lên, đồng thời không thể bại lộ thực lực. Lý Hằng trong lòng làm xong dự định, súng bắn chim đầu đàn, ta hiện tại chỉ là một cái nhàn tản vương gia, không làm người khác chú ý, vừa vặn có thể vụng trộm mạnh lên. Một cái thở nhỏ biểu hiện ngu dốt, văn võ tư chất đều rất kém cỏi hoàng tử, đống nhiên ở giữa thành thất phẩm võ giả, rõ ràng chính là trong ngày thường giấu tài, muốn một tiếng hót lên làm kinh người, tuyệt đối sẽ dẫn tới đông đảo hảo huynh đệ căm thù. Nhất định phải giữ bí mật. Thời gian nhoáng một cái năm tháng quá khứ. Lý Hằng xuyên qua tới thời điểm vẫn chỉ là đầu mùa xuân, thời tiết vẫn còn tương đối rét lạnh, hiện tại đã nhập hạ. Ánh nắng tươi sáng, cỏ cây phồn thịnh. Trong năm tháng này, Lý Hằng vẫn như cũ là người bên ngoài trong mắt nhàn tản vương gia. Ngày thường ngay tại vương phủ bên trong đủ loại hoa, dưỡng dưỡng cây, ngẫu nhiên cùng Tần Hoài Đạo đi một lần túy hoa âm. Một bộ dưỡng lao tư thái. Trong thành Trường An cũng vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt. Thế nhưng là, Lý Hằng lại nghe nói bởi vì mùa nhập hạ, ngựa cỏ đã sung túc. Đột quyết bên kia ngay tại chuẩn bị lần nữa đối đại đường khởi xướng tiến công. Đại tướng Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim đều đã mang binh tiến đến biên quan, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Chiến sự lại trở nên khẩn trương lên. Bất quá, những này tạm thời đều cùng Lý Hằng không có cái gì quan hệ. Hiện tại trạng thái, hắn rất hài lòng. Làm một nhàn tản vương gia, căn bản cũng không có cái gì triều đình phân tranh tới quấy rầy cuộc sống của hắn. Cái này khiến hắn có thể an tâm đánh dấu. Tại Thuận Vương phủ cần cù trong các đánh dấu, hắn thu được vương quyền kiếm pháp, vương khí bí điển trở võ công. Tại Thuận Vương phủ bên ngoài y quán bên trong đánh dấu, hắn thu được dưỡng khí hoàn, tích cốc đan, hóa long đan trở đan dược. Tại Trường An Tây thị thiết khí điếm đánh dấu, hắn thu được cổ kiếm trạm lư, cổ kiếm thuần quân trở danh kiếm bảo binh. Tại Đại Minh cung trước cửa chính đi ngang qua lúc đánh dấu, hắn thu được Nam Thiên môn quyền pháp, nhất quyền đả khai sinh tử môn, long khí tổi thiên môn trở võ công. Trải qua 5 tháng khổ tu, Lý Hằng đã đạt đến tứ phẩm chi cảnh. Toàn thân khí huyết như là giang hải lao nhanh. Giơ tay nhấc chân đều nắm chắc ngàn cân lực lượng, đặt ở trong lịch sử cổ đại, đây chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật mãnh tướng. Liền xem như tại cái này cao võ đại đường, tứ phẩm chi cảnh cũng là bên trong tam phẩm đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là một nhân vật. Bởi vì, tứ phẩm võ giả đã có được có thể vây giết bên trên tam phẩm năng lực. 10 cái tứ phẩm nhưng vây giết tam phẩm, 300 cái tứ phẩm nhưng vây giết nhị phẩm, hơn ngàn cái tứ phẩm tạo thành quân trận. Liền có diệt sát nhất phẩm chi năng. Bất quá, mạnh như đại đường, hùng binh 200 vạn, trong đó tứ phẩm võ giả cũng bất quá mới 3.000 người. Đột quyết sở dĩ có thể tại cùng đại đường trong chiến tranh nhiều lần chiếm thượng phong, cũng là bởi vì bọn hắn tứ phẩm khoảng chừng 5.000 người. Thế nhưng là nói vô luận là đại đường vẫn là đột quyết, có thể đạt tới tứ phẩm võ giả, đều có thể nói là phượng mao lân giác. Sở dĩ ít như vậy, là bởi vì bất kỳ một cái nào tứ phẩm xuất hiện đều muốn tiêu hao vô số tài nguyên. Hiếm thấy dược liệu. Hiếm thấy manh thú huyết nhục cốt tủy các loại, đều là đột phá tứ phẩm thiết yếu chi vật. Cho dù là dạng này, một cái tứ phẩm võ giả y nguyên cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể thành tựu. Thời gian này ít thì vài chục năm, nhiều thì 20-30 năm. Cho đến tận này, đại đường trẻ tuổi nhất tứ phẩm, chính là danh xưng thi kiếm tiên Lý Bạch. 7 tuổi học kiếm, 20 tuổi tứ phẩm, có thể xưng kỳ tài ngút trời. Bây giờ, hắn đã là cao cao tại thượng siêu phẩm võ giả, thiên hạ đứng đầu nhất cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, võ đạo tứ phẩm là cỡ nào gian nan. Nhưng đối với Lý Hằng tới nói, những này đều không phải là vấn đề. Tại tài nguyên phương diện, cái này thời gian 5 tháng, hắn thông qua đánh dấu thu được rất nhiều linh đan diệu dược. Trong đó tẩm bổ thân thể, lớn mạnh khí huyết đan dược nhiều không kể xiết, hiệu quả nhưng so sánh dược liệu gì thịt thú vật còn mạnh hơn nhiều. Về phần tu luyện, có hệ thống phụ trợ, Lý Hằng trong nháy mắt là có thể đem hết thể võ công dung hội quán thông. Dạng này không chỉ có đã giảm bớt đi thời gian dài dằng dặc tốn hao, còn có thể phát huy ra võ công uy lực lớn nhất, vẹn toàn đôi bên. Bất quá, tại tứ phẩm về sau, ta tiến cảnh rõ ràng chậm lại, vương phủ bên trong cũng không có cái gì có thể đánh dấu địa phương. Lý Hằng trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhất định phải tìm kiếm mới đánh dấu địa điểm. Mới đánh dấu điểm lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ là Hoàng Cung. Đoạn thời gian trước hắn tại Đại Minh Cung trước cửa chính đi ngang qua lúc, liền đánh dấu qua, đạt được võ công uy lực có thể xưng kinh thiên động địa. Bằng vào những cái kia võ công, Lý Hằng thậm chí cảm thấy được bản thân có thể lấy tứ phẩm chi thân đối cứng tam phẩm. Đây vẫn chỉ là cửa cung, nếu là trong cung, tại Hàm Nguyên Điện, tại Tuyên Chính Điện, ký chính thức đến ra dạng gì ban thưởng à nha. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Lý Hằng liền tâm tình kích động. Chỉ là, làm một đã bị phong vương hoàng tử, dựa theo quy củ là không thể tùy tiện xuất nhập hoàng cung. Cho dù là có việc phải vào cung diện thánh, cũng cần cố ý đi xin, sau đó lại trải qua tầng tầng xét duyệt. Cuối cùng còn chưa nhất định có thể thành công, nhất định phải thánh thượng gật đầu mới được. Nếu không, bất kỳ cái gì xin đều là vô hiệu. Vừa vặn trường tôn hoàng hậu sinh nhật tới gần, chúng ta những hoàng tử này đều muốn tiến cung hạ thọ. Lý Hằng trên mặt nở một nụ cười, có thể thừa cơ hội này tại Đại Minh trong cung đánh dấu. Bất quá, sinh nhật chỉ có một ngày, coi như ngủ lại cung trong, cũng chỉ có hai ngày, căn bản cũng không đủ ta đánh dấu. Có biện pháp nào có thể để cho ta ở lại trong cung một đoạn thời gian? Chương 04, Hàm Nguyên Điện bên trên, Kim Long bước lên. Đại Minh Cung, ở vào Trường An thành cánh Bắc Long Thủ Nguyên, là đại đường quyền lực hạch tâm. Mặc dù trên lý luận tới nói ở vào trong thành Trường An quận chỉ bên trên Thái Cực Cung mới là đại nội chính cung, nhưng bởi vì Lý Thế Dân một nhà đều ở Đại Minh Cung, ngày bình thường xử lý chính sự cũng ở nơi đây, bởi vậy cái này Đại Minh Cung mới thật sự là trên ý nghĩa Hoàng Cung. Đây cũng là cao võ đại đường cùng trong lịch sử địa phương khác nhau. Trong lịch sử Trình Quan Nghiên ở giữa Lý Thế Dân còn ở trong Thái Cực Cung, Đại Minh Cung thậm chí đều không có tu kiến hoàn thành. Đi vào thế giới này đã 5 tháng Lý Hằng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, không còn xoắn suýt những chuyện này. Hôm nay là Trường Tôn Hoàng hậu sinh nhật tiến hội, khánh điển long trọng, tại yến hội về sau còn đem cử hành thịnh đại tế tổ nghi thức. Thủ tế tự Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế, lần tế tự Thánh Tổ Huyền Nguyên Hoàng Đế, cuối cùng lễ bái Tam Hoàng Ngũ Đế. Cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, tất cả hoàng tử hoàng nữ đều muốn tiến cung tới tham gia ăn mừng yến hội. Lý Hằng hiện tại liền đi tại từ Đan Dương cửa đến Hàm Nguyên Điện trên đường. Cùng hắn cùng nhau còn có một đám hoàng tử hoàng nữ. Dựa theo quy củ, hoàng tử phía trước, hoàng nữ ở phía sau. Bất quá, bởi vì đều là người một nhà, ngoại trừ phía trước nhất mấy vị, phía sau cũng không có cái gì đặc biệt nghiêm khắc thứ tự trước sau. Đi tại Lý Hằng bên người chính là nhỏ hắn 3 tuổi muội muội, Lý Linh. Phong hào Cao Dương công chúa. Tương lai ưu tú thảo địa bồi dưỡng chuyên gia, cùng Phật môn công phu nghiên cứu chuyên gia. Đương nhiên, hiện tại Cao Dương vẫn chỉ là một cái hoạt bát đáng yêu tiểu la lị, chính một mặt tha thiết cùng tại Lý Hằng bên người. Thập ngũ ca, ta nghe nói ngươi gần nhất tại phủ thượng làm rất thật tốt chơi đồ chơi, có thể để cho ta đi qua nhìn một chút sao? Tiểu nha đầu ôm lấy Lý Hằng cánh tay thấp giọng hỏi thăm, cơ tiêm tiêm eo nhỏ, điềm đạm đáng yêu. Bay tới mùi thơm trận trận. Lý Hằng cảm nhận được kỳ dị xúc cảm. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống lướt qua, lập tức biến sắc, thầm nghĩ, không hổ là về sau hồng nhan họa thủy, lúc này mới bao lớn, thế mà liền đã lớn như vậy, tựa hồ còn rất trắng. Ai sẽ không thích lớn lại bạch đâu? Có thể à, Cao Dương muội muội muốn tới chơi, Thuận Vương phủ đại môn tùy thời rộng mở, ngươi muốn chơi cái gì đều có thể. Lý Hằng cười nói. Cao Dương nói tới những cái kia chơi vui đồ chơi, kỳ thật chính là bình thường Lý Hằng nhàn rỗi nhàm chán mân mê ra cho tiểu hoàn chơi ích trí nhỏ đồ chơi. Tỷ như cựu liên vòng, trò chơi xếp hình, lỗ ban khóa loại hình đồ vật. Cao Dương muội muội, thập ngũ ca, phía trước chính là Hàm Nguyên Điện. Dịu dàng giọng nữ thấp giọng nói, nói chuyện chính là một cái nhìn 16-17 tuổi thiếu nữ, dung mạo thanh lệ tuyệt luân, ngũ quan tinh xảo, da thịt chân bóng như ngọc, chỉ là sắc mặt nhìn có chút tái nhợt. Đây là Lý Minh Đạt, Tấn Dương công chúa, Lý Thế Dân thương yêu nhất nữ nhi. Trong lịch sử nàng vốn nên tại lúc 12 tuổi liền chết yểu. Nhưng tại cái này cao võ đại đường lại một mực sống đến 17 tuổi, chỉ bất qua ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, cần nhiều năm uống thuốc. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Dù sao, Trường Tôn Hoàng hậu cũng còn sống đây này. Ừm, tạ ơn Tấn Dương muội muội. Lý Hằng gật đầu nói, đồng thời cũng sờ lên Lý Linh cái đầu nhỏ, ra hiệu nàng đừng lại lên tiếng. Ô ô! Lý Linh lung lay cái đầu nhỏ, phát ra đang thương nhỏ yếu lại vô lực tiếng kháng nghị. Lúc này, đi ở trước nhất thái tử Lý Thừa Càn ánh mắt hơi liếc về phía sau một cái, khỏe miệng có chút dương lên, dường như có mấy phần khinh thường. Lý Hằng thần sắc như thường, mắt hướng về phía trước, nhìn về phía hùng vĩ tráng lệ Hàm Nguyên Điện. Mới đánh dấu điểm. Hắn đã chờ mong đã lâu. Hàm Nguyên Điện bên trong, tiến hội đã đầy đủ. Lý Thế Dân ngồi tại nhất thủ vị ngọc đài kim tòa phía trên, quân nhân xuất thân hắn vốn là nhất phẩm võ giả, lại thêm đế vương uy nghi, để cho người ta thấy một lần hắn liền không nhịn được cung bái. Tại bên cạnh hắn ngồi một cái nhìn dịu dàng hiền thục trung niên nữ tử, dung mạo mặc dù đã có chút già yếu, nhưng ngũ quan vẫn như cũ động lòng người, có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ nhất định là tuyệt đại phong hoa. Đây là Trường Tôn Hoàng hậu. Hôm nay sinh nhật tiến hội khánh điển nhân vật chính. Hoàng hậu sinh nhật là gia hiến. Bởi vậy Hàm Nguyên Điện bên trong ngoại trừ nội thị cùng múa nhạc ca cơ cũng không ngoại nhân, đều là Lý gia hoàng thất bên trong người. Cùng Lý Thế Dân một đời chư vương đã ngồi xuống, liền chờ bọn tiểu bối tiến đến. Thừa Càn uy nghi không tệ. Lý Thế Dân xa xa nhìn qua ngay tại hướng Hàm Nguyên Điện đi tới trưởng tử, mỉm cười nói, hoàng hậu nghĩ như thế nào? Tử Đồng mới đang nhìn Minh Đạt, không có chú ý. Trường Tôn hoàng hậu nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức cười yếu ớt nói, bất quá, bệ hạ đều hài lòng, nghĩ đến xác nhận cứ tốt. Chú thích, Tử Đồng là cổ đại hoàng hậu tự xưng. Hoàng hậu vẫn là như vậy chú ý Minh Đạt. Lý Thế Dân cũng cười, nhìn về phía giữa đám người Lý Minh Đạt, ánh mắt cũng biến thành ôn hòa, Minh Đạt thông minh thiện lương, tính tình ôn hòa, rất có ngươi lúc tuổi còn trẻ phong thái a. Ai, chính là thân thể quá kém, ngự y đều nói nàng có chết yểu nguy hiểm, còn tốt có Tôn thần y kê đơn thuốc phương. Trường Tôn hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, nói, hy vọng nàng có thể sớm đi tốt đi. Ừm, có Tôn thần y tại, Minh Đạt nhất định sẽ khá hơn. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Minh Đạt bên cạnh, chính rơi vào Lý Hằng trên thân, lập tức nhướng mày, cái này tiểu thập năm, vẫn là như vậy ngu dốt, lại Hàm Nguyên Điện trước cùng muội muội chơi đùa. Hắn vừa vặn trông thấy Lý Hằng vò Lý Linh đầu một màn kia. Tiểu thập năm mẫu thân chết sớm, thở nhỏ cực khổ, bệ hạ cũng không cần quá trách móc nặng nề. Trường Tôn hoàng hậu ôn nhu nói, chấm đây là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Lý Thế Dân thở dài, thấp giọng nói, bây giờ phía Bắc có Đột Quyết sẵn sàng ra trận, tùy thời chuẩn bị tiến công, phía Tây còn có Thổ Phiên nhìn chằm chằm, ta Đại Đường quốc tổ khó có thể bình an. Làm ta Lý Thế Dân nhi tử, vốn nên nhập quân báo nước, chinh chiến xa trường, ngăn địch tại biên giới bên ngoài, nhưng biểu hiện của hắn để chấm làm sao có thể ủy thác trách nhiệm. Bệ hạ muốn cho mỗi một vị hoàng tử đều ưu tu tâm, Tử Đồng là lý giải. Trường Tôn hoàng hậu nhẹ nhàng lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lý Thế Dân trước ngực thuật khí, nói khẽ, chỉ là, mỗi người đều có không giống nhau am hiểu, khác biệt vận mệnh, tiểu thập năm không có cái kia tư chất, bệ hạ cần gì phải muốn làm khó hắn đâu. Huống hồ, bệ hạ phong hắn làm thuận vương, ban thưởng hắn ở vào Trường An thành vương phủ, bản ý không phải liền là muốn cho hắn từ đây cả đời trôi chảy, bình an qua hết cả đời này sao? Lời tuy như thế, nhưng cái này dù sao cũng là chấm nhi tử, ai? Lý Thế Dân thở thật dài một cái, rốt cục vẫn là tiếp nhận con trai mình vô năng sự thật. Hai người này nhưng lại không biết mình phen này nói chuyện, đều bị ngay tại hướng Hàm Nguyên Điện đi tới Lý Hằng nghe được nhất thanh nhị sở. Tứ phẩm võ giả giác quan đã cực độ nhạy cảm, Lý Thế Dân cùng Trường Tôn hoàng hậu âm thanh nói chuyện căn bản là không thể gạt được hắn. Không nghĩ tới Lý Thế Dân là như thế này, một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, Trường Tôn hoàng hậu cũng đúng như là theo như đồn đại như vậy tràn ngập trí tuệ a. Lý Hằng trong lòng cảm thán. Bất quá, sự chú ý của hắn rất nhanh liền chuyển rời đến một bên khác. Lúc này, hắn đã đi theo đám người cùng một chỗ, đi vào Hàm Nguyên Điện. Tại Hàm Nguyên Điện đánh dấu, Lý Hằng đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công, ban thưởng võ công Thiên Tử Kiếm Pháp. Thiên Tử Kiếm Pháp. Lý Hằng trong lòng vui mừng, đây chính là hàng thật giá thật cao võ thần công a. Ngay tại Lý Hằng đạt được Thiên Tử Kiếm Pháp trong nháy mắt. Ông. Hàm Nguyên Điện trên không, một đầu dài đến hơn trăm dặm ngũ trảo kim long hư ảnh hiện hiện, chân đạp tử khí bước lên cửu tiêu, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long âm, uy lâm thiên hạ. Trong thành Trường An vô số dân chúng quỳ rạp xuống đất, hô to chân long thiên tử. Chương 05, nhân tổ xếp tại tế tự mạn. Kim long quang huy chiếu rọi cả tòa Trường An thành, ở vào Trường An thành phía đông nhân hoàng điện run nhẹ nhẹ, bên trong cung phụng Tam hoàng ngũ đế tượng nặng cũng nổi lên hào quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Cỗ này uy nghiêm thật sự là quá lớn, cơ hồ vượt ra khỏi phàm nhân nhận biết cực hạn. Nguyên bản ngay tại quan sát các vị hoàng tử hoàng nữ trạng thái Lý Thế Dân chợt một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa mới bước vào Hàm Nguyên Điện, đông đảo hoàng tử hoàng nữ cũng đều mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Về phần những cái kia nguyên bản ngay tại nhấm nháp rượu ngon món ngon, chờ đợi ca múa yến hội hoàng thất quý tộc, càng là từng cái lật ngồi trên mặt đất, bị cả kinh mặt như màu đất. Làm thành viên hoàng thất, bọn hắn đều có thể rõ ràng địa cảm giác được, vừa rồi kia cố cực kỳ cường đại uy áp tràn đầy hoàng đạo khí tức, đồng thời vô cùng cường đại, đơn giản tựa như là trong truyền thuyết thần thoại đế hoàng giáng lâm. Lý Hằng cũng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới mình đánh dấu thu hoạch được thiên tử kiếm pháp thế mà lại dẫn tới dạng này dị tượng. Cái này cao võ đại đường trong sách cổ cũng ghi chép qua không ít liên quan tới dị tượng tường thụy sự tình, không biết lần này sẽ bị xem như cái gì. Lý Hằng trong lòng ám đạo, mặt ngoài lại là cũng làm ra biểu tình kinh hãi, tựa hồ cùng hoàng tử khác hoàng nữ không hề khác gì nhau. Thái tử Lý Thừa Càn thì là phúc trí tâm linh, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức tiến lên một bước quỳ trước đài ngọc, cao giọng nói, phụ hoàng, kim long đạp tử khí, ánh sáng Trường An thành, đây là trời cao ban cho ta đại đường tường thụy a. Hắn cái này một hô, còn lại hoàng tử hoàng nữ, cùng một đám hoàng thất quý tộc cũng đều phản ứng lại, cũng tất cả đều quỳ mọp xuống đất, Trường Tôn hoàng hậu cũng từ trên đài ngọc đi xuống, cùng nhau quỳ gối. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, trời ban điềm lành, trời phù hộ đại đường. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, trời ban điềm lành, trời phù hộ đại đường. Kim long đạp tử khí, tường thụy đầy Trường An, đây là tượng trưng cho chúng ta đại đường quốc tộc kéo dài, bất hủ không suy a. Chắc hẳn đột quyết quân chẳng mấy chốc sẽ đại bại thua thiệt đi. Chúc mừng phụ hoàng. Trong lúc nhất thời, hàng nguyên điện bên trong, chúc mừng âm thanh, tiếng cười vui vang làm một đoàn. Phảng phất đại đường thật là nhận được thượng thiên ban cho tường thụy. Chỉ có Lý Hằng biết chân tướng, cái quỷ gì tường thụy, rõ ràng chính là hắn đánh dấu thu hoạch được thiên tử kiếm pháp dị tượng. Bất quá, cái này cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Hệ thống đánh dấu ra đồ vật quá mức nghịch thiên, rất có thể sẽ vượt qua cái này cao võ đại đường vũ lực cực hạn. Chỉ cần mình yên lặng đánh dấu xuống dưới, sớm muộn sẽ vô địch. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hằng tâm tình liền mười phần thư sướng. Dù sao, ai có thể ngăn cản vô địch hấp dẫn chứ? Trận này đột nhiên xuất hiện tường thụy, để Thái tử Lý Thừa Càn đạt được Lý Thế Dân cực lực tán thưởng, đồng thời đem Trường Tôn Hoàng hậu sinh nhật yến hội đẩy hướng cao trào. Từ mới đầu ra yến, khuyết trương đến triều thần cũng có thể tham dự thịnh hội, tiến tới biến thành một trận ban ơn cho cả tòa Trường An thành bách tính cuồng hoan. Một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm. Lý Hằng tại một đám hoàng tử hoàng nữ ở trong không chút nào thu hút. Cả trang dưới yến hội đến, ngoại trừ Lý Linh, Lý Minh đặt mấy cái hảo muội muội, thậm chí đều không có mấy người nói chuyện cùng hắn. Căn bản cũng không có người biết trận này chấn kinh cả tòa Trường An thành Kim Long Tường Thụy là bởi vì hắn mà lên. Bất quá, Lý Hằng trong lòng không có nửa điểm phiền muộn, ngược lại vui vẻ tới cực điểm. 3 ngày 3 đêm yến hội làm được, để hắn lại tại trong hoàng cung đánh dấu 3 lần, thu hoạch cực lớn. Tại Hà Nguyên Điện đánh dấu, thu hoạch được đan dược dịch cân tẩy tùy đan. Tại Tường Loan Cắt trước cửa đánh dấu, thu hoạch được võ công Loan Phượng Hòa Minh Âm Dương Hòa Vận Công. Tại Ngự Cầu đánh dấu, thu hoạch được võ công Nhất Vĩ Độ Giang. Nương tựa theo viên này dịch cân tẩy tùy đan, Lý Hằng thành công địa vượt qua tứ phẩm giới hạn, trở thành tam phẩm võ giả. Ý vị này hắn cuối cùng từ luyện huyết bên trong tam phẩm giai đoạn, bước vào luyện tủy bên trên tam phẩm giai đoạn. Đạt tới loại cảnh giới này võ giả, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại đường, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Như Lý Hằng như vậy 18 tuổi liền trở thành tam phẩm võ giả, càng là từ xưa đến nay chưa hề có, chưa từng nghe thấy. Cho dù là công nhận thiên tư vang dội cổ kim Lý Bạch, cũng là tại 30 tuổi về sau mới đạp vào tam phẩm cảnh giới. Hôm nay là yến hội ngày cuối cùng. Lý Hằng vẫn như cũ ngồi tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh, xem kỹ lấy mình bây giờ thực lực, võ đạo tam phẩm, mặc dù vẫn như cũ không so được những cái kia siêu phẩm không phải người, nhưng cũng coi là có một chút điểm sức tự vệ. Tòa này Hà Nguyên Điện bên trong, toàn trường vương công quý tộc, văn võ ba quan, ngoại trừ Lý Thế Dân cái này nhất phẩm võ giả, cùng tựa hồ có chút cao thâm mặt chắc nội thị tổng quản bên ngoài, đã đều không phải là đối thủ của Lý Hằng. Thập ngũ ca, ngươi làm sao mấy ngày nay đều là một người ngồi, cũng không cùng chúng ta trò chuyện. Thanh âm êm ái cùng với mùi thơm ngát bay tới, ngữ khí lo lắng. Là Tấn Dương A. Lý Hằng quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đạt, mỉm cười nói, ta chỉ là đang tự hỏi một ít chuyện, nghĩ đến nhập thần, liền chưa kịp nói chuyện với các ngươi. Vị này Tấn Dương công chúa tựa hồ là vừa mới uống một chút rượu, nguyên bản hơi có vẻ tái nhợt tinh xảo khuôn mặt dâng lên ánh nắng chiều đỏ, đem như ngọc da thịt tôn lên càng thêm kiều nộn, dung mạo tuyệt đại, xinh đẹp dị thường. Suy nghĩ sự tình. Lý Minh Đạt xoay chuyển ánh mắt, bóng ánh trong suốt, lại gần thấp giọng nói, sự tình gì, có thể nói cho tiểu muội nghe một chút ta. Còn có ta cũng phải nghe. Cao Dương vèo một cái từ Lý Minh Đạt sau lưng xông ra, miệng bên trong còn gặm đùi gà. Khuôn mặt nhỏ cùng trên quần áo tràn đầy mỡ đông. Đây là bí mật. Lý Hằng khẽ cười nói, đồng thời dùng cả hai tay, một bên một cái trả sát cái mũi của các nàng một chút. Ô ô, thập ngũ ca xấu. Cao Dương vểnh lên miệng nhỏ, phồng má ngồi xuống bên cạnh, một bộ dáng rất tức giận, thấp giọng nói một mình nhưng lại tận lực để Lý Hằng nghe được, một khắc đồng hồ không để ý tới hắn, làm trừng phạt. Hừ, thập ngũ ca bí mật, ta ngược lại càng thêm tò mò. Thấn Dương công chúa cười yếu ớt nói. Nàng thở nhỏ thông minh hơn người, luôn cảm giác mình vị hoàng huynh này cùng lúc trước tựa hồ có chút không giống nhau lắm, liền sinh lòng hiếu kỳ, càng phát ra khó mà ức chế, muốn tiếp cận. Nữ hải tử không nên tùy tiện hiếu kỳ. Lý Hằng trêu chọc một câu, quay đầu nhìn về phía một bên, yến hội phải kết thúc. Ừm. Lý Minh Đạt gật đầu, dựa theo quy củ, tiếp xuống chúng ta hẳn là đi theo phụ hoàng mẫu hậu cùng một chỗ, cùng văn võ ba quan cùng đi tế thiên đản tế tự hạo thiên thượng đế, lại đi thánh tổ cung tế tự thánh tổ huyền nguyên hoàng đế Lý Lao Quân, cuối cùng đi nhân hoàng điện tế tự nhân tổ tam hoàng ngũ đế. Thiên đế, Lao Quân, nhân hoàng, trong đó nhân hoàng xếp tại cuối cùng nhất. Cái này khiến Lý Hằng cảm thấy khó chịu, hắn là một cái tôn sùng tổ tiên người, tổ tiên dẫn đầu nhân tộc đi ra man hoang, gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, trải qua vô số gian nan hiểm trở, thống khổ cùng hy sinh, tại sao muốn xếp tại cuối cùng? Bất quá, tế tự Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế Tế Thiên Đàn đã xếp tại nhất thủ vị, phải chăng mang ý nghĩa đặc thủ khí cơ cũng càng nhiều. Lý Hằng giật mình, thầm nghĩ, nếu là tại Tế Thiên Đàn đánh dấu, không biết có thể thu được cái gì. Chương 06, còn có chuyện tốt bực này. Đế vương xa liễn phía trước, nghi trượng binh sĩ chia nhóm hai bên, hoàng tử hoàng nữ theo ở phía sau, văn võ bá quan xếp hàng tùy hành. Lý Hằng từ Hà Nguyên Điện bên trong sau khi đi ra, theo lấy cái này đại bộ đội cùng một chỗ tiến về Tế Thiên Đàn viên khâu đài, chuẩn bị tế tự giữa thiên địa hết thảy sự vật chúa tể Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế. Khẩn cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đây là từ trước tế tự truyền thống, hàng năm đều muốn tổ chức, tuyệt đối không thể lãnh đạo, để tránh dẫn tới thiên nộ. Bởi vì mỗi người thái độ đều cực kỳ chăm chú. Cho dù là Cao Dương như vậy hoạt bát hiếu động tiểu cô nương, đều là vẻ mặt thành thật cẩn thận, túi đầu đi ở một bên, không rên một tiếng. Đây chính là một mạc cổ đại tín ngưỡng, liền xem như cao võ đại đường, cuối cùng cũng chỉ là cổ đại. Lý Hằng trong lòng có chút xem thường, sinh hoạt tại hiện đại hoa hạ hắn từ trước đến nay chỉ tôn sùng tổ tiên, cái khác đầy trời thần phận, rất khó để hắn sinh ra cái gì kính ý. Dù sao, kia là một cái không có tiên Phật thế giới. Kỳ thật, tại vừa xuyên qua thời điểm, hắn cũng có nghĩ qua thế giới này có thể hay không thật có trong truyền thuyết tiên Phật. Thế nhưng là, vô luận là từ hắn cái này năm tháng tự mình kinh lịch, vẫn là ở những người khác nơi đó nói bóng nói gió, đều không thể đạt được đáp án xác thực. Lý Hằng cũng tiếp xúc qua một chút hòa thượng đạo sĩ, phát hiện bọn hắn phần lớn chỉ là phổ thông tông giáo nhân sĩ, ngay cả biết võ công đều ít, lại càng không cần phải nói cái gì tiên Phật đạo Pháp. Thậm chí còn có không ít lừa đảo. Mặc dù cái này như cũ không thể chứng thực thế giới này không có tiên Phật tồn tại, nhưng cũng làm cho Lý Hằng không chút nào để ý những này quỷ thần sự tình. Thế gian ngay cả tiên Phật chân thực tồn tại vết tích đều không có, còn có cái gì hảo tại ý. Bởi vậy, cho dù là đi tế tự Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế, trong lòng của hắn cũng không chút để ý. Chỉ muốn đi tế thiên đài đánh dấu. Đi tới tế thiên đàn viên khâu đài, Lý Thế Dân cùng trường tôn hoàng hậu cùng thái tử Lý Thừa Cản xuất lĩnh bách quan lên đài mà lên. Lý Hằng cùng còn lại hoàng tử hoàng nữ thì là tại viên khâu đài hạ đang đợi. Thế thiên cũng là giảng cứu tư cách. Phổ thông hoàng tử hoàng nữ còn chưa có tư cách cùng trời đối thoại cầu chúc. Bất quá, Lý Hằng cũng không thèm để ý những này, mà là đầy cõi lòng mong đợi đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Tại viên khâu đài đánh dấu. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Ban thưởng chư thiên thần vương quan tưởng đồ. Quan tưởng đồ. Lý Hằng tại chỗ sửng sốt, đây là vật gì? Hắn lập tức xem xét. Chỉ gặp trong đầu nổi lên một bức mênh mông thật lớn bức tranh, phía trên miêu tả lấy tầng tầng lớp lớp chư thiên thế giới, vô cùng vô tận thần linh nằm dạp trên mặt đất cúng bái đứng ở chư thiên đỉnh điểm tôn này thần vương. Lập tức trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm ngạc nhiên, lại là thông qua quan tưởng thần vương bảo tướng đến lớn mạnh lực lượng tinh thần thủ đoạn, đây không phải đạo môn Phật gia dùng để lắc lư người đồ vật sao? Lý Hằng tiếp xúc qua một chút đạo sĩ hòa thượng, những người này mặc dù miệng đầy tu hành lý luận, trường sinh siêu thoát chi pháp, nhưng trên thực tế tất cả đều yếu đến một nhóm, không có gì bản lĩnh thật sự. Cái gọi là tồn nghĩ quan tưởng, cũng chỉ là một chút miễn cưỡng có thể an thần định trí tiểu khiếu môn thôi, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nhưng này tấm chư thiên thần vương quan tưởng đồ lại làm cho Lý Hằng rõ ràng có một loại không tầm thường cảm giác, vừa mới hắn chỉ là hơi xem xét, tinh thần cảm giác liền trở nên mạnh hơn một chút. Nếu quả như thật bắt đầu tu luyện, chỉ sợ hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Hiện tại thực lực của ta đều tập trung ở nhục thân cường đại bên trên. Nếu có thể ở phương diện tinh thần cũng có chỗ thành tích, ta nhược điểm liền sẽ tăng ít, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Lý Hằng trong lòng âm thầm vui vẻ. Bất quá, lần này hắn không có lập tức tu luyện, miễn cho tái dẫn lên giống kim long bay lên không như thế dị tượng. Thập ngũ ca, tế tự kết thúc, chúng ta nên đi thánh tổ điện. Lý Minh Đạt ghé vào Lý Hằng bên người, nhỏ giọng nhắc nhở. A, tốt. Lý Hằng lúc này mới hoàn hồn. Hắn vừa rồi xem xét chư thiên thần vương quan tưởng đồ không có cảm giác bao lâu. Trên thực tế trong hiện thực đã qua thời gian không ngắn. Lúc này Lý Thế Dân đang cùng Trường Tôn Hoàng hậu cùng một chỗ từ viên trên đồi đi xuống, ánh mắt quét Lý Hằng một chút, khẽ thở dài một hơi, liền không còn tiếp tục chú ý. Thái tử Lý Thừa Càn theo sát phía sau, đắc chí vừa lòng, hăng hái, thậm chí đều khinh thường tại đi xem Lý Hằng. Các hoàng tử hoàng nữ vội vàng đi theo, bách quan cũng là tùy giá mà đi, rời đi viên câu đài. Sau đó là đi thánh tổ điện. Vị này thánh tổ Huyền Nguyên Hoàng đế kỳ thật chính là Thái Thượng Lão Quân, là Lý Đường tìm cho mình tổ tông, để bày tỏ bày ra mình đến vị thuận theo thiên ý, đang lúc quang minh. So sánh với tế tự Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng đế chiến trận, tế tự vị này Lý Lão Quân nghi thức rõ ràng là hơi kém một bậc, thời gian cũng càng ngắn, Lý Hằng chỉ cảm thấy chân mình đều không có đứng nóng hổi, liền rời đi thánh tổ điện. Bất quá, tế tự chương trình đơn sơ nhất vẫn là phải tính Nhân Hoàng Điện. Phía trước cả hai tốt xấu còn có bách quan tùy hành, nghi trượng càng là trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người. Nhưng đến Nhân Hoàng Điện, thì chỉ còn lại có Lý Đường Hoàng thất cùng chủ quản tế tự mấy cái quan viên, đội nghi trượng ngũ càng là chỉ còn lại có không đến trăm người. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Đường đối người Hoàng Điện tế tự cũng không làm sao coi trọng. Đây là bởi vì đối với Lý Đường tới nói, Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế đại biểu cho thiên ý, Thánh Tổ Huyền Nguyên Hoàng Đế đại biểu cho tổ tông tôn quý. Nay cả hai có thể đầy đủ cho thấy Lý Đường được thiên hạ tính chính xác. Đề cao tế tự quy tắc, liền cho thấy Lý Đường đối thiên ý tôn sùng, cho thấy đối tự thân tổ tiên huyết mạch kính ý. Động lòng người Hoàng Điện cung phụng Tam Hoàng Ngũ Đế thì là tất cả mọi người tổ cộng đồng tổ tiên, trong nhân thế vương triều thay đổi đối với nhân tổ tới nói, kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Mà lại Nhân Hoàng Điện lịch sử phi thường lâu đời, cũng không phải là tại đại đường lúc mới tu kiến. Sớm tại Chu Thiên Tử Định Đô ở đây thời kỳ, Nhân Hoàng Điện liền đã xây thành. Phía sau trải qua mấy ngàn năm gian nan vất vả mưa tuyết, mấy chục lần tu sửa, sừng sững không ngã. Chú thích, Tây Chu Định Đô Hạo Kinh, chính là Trường An địa khu. Tế tự quy cách cùng hai cái trước có chỗ khác nhau, hẳn là cũng có phương diện này nguyên nhân. Cơ bản thuộc về làm theo thông lệ, đương nhiên sẽ không tận tâm tận lực. Chúc mừng túc chủ, tìm được một chỗ đặc thù khí cơ cực độ nồng hậu dày đặc nơi trốn, đề nghị nhiều lần đánh dấu. Tại Lý Hằng đi theo đại bộ đội đi vào Nhân Hoàng Điện thời điểm, đồng nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở. Khí cơ cực độ nồng đậm. Lý Hằng ngây ngẩn cả người, hắn còn là lần đầu tiên tiếp vào dạng này nhắc nhở, coi như trước đó tại Tế Thiên Đài cùng Thánh Tổ Điện đều không có dạng này nhắc nhở. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như có thể một mực ở tại Nhân Hoàng Điện đánh dấu, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của mình đạt được bay vọt thức tăng lên. Nhưng như thế nào mới có thể một mực ở tại Nhân Hoàng Điện? Lý Hằng rơi vào trầm tư. Nhân Hoàng Điện quy mô cũng không lớn, lại ở vào Trường An thành xa xôi vùng ngoại thành, người ở thưa thớt. Chỉ có 5-6 cái người coi miếu quản lý sự vụ ngày thường, bình thường cũng không đúng bên ngoài mở ra. Muốn lưu tại nơi này đánh dấu, thật đúng là cái nan đề. Thẳng đến Lý Thế Dân xuất lĩnh đám người tế tự song Tam Hoàng Ngũ Đế về sau, Lý Hằng đều không nghĩ tới biện pháp gì. Nhưng lại tại lúc này, Lý Thế Dân bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói, chấm bỗng nhiên hơi xúc động, nơi này cung phụng chính là dẫn đầu chúng ta nhân tộc đi ra man hoàng chư vị nhân hoàng, không nên như thế tiêu điều, quá khứ hoàng gia cũng đối này không đủ coi trọng. Vừa dứt lời, hầu ở một bên 5 tên người coi miếu lập tức quỳ rạp xuống đất, hô to bệ hạ, muốn giải thích. Các ngươi không cần sợ hãi. Lý Thế Dân lại là khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn, nói, chấm dự định phân công một vị hoàng tử, ở chỗ này đảm nhiệm người coi miếu, lấy xem hoàng gia đối chư vị nhân tổ tôn sùng, các ngươi ý như thế nào. Lời này vừa ra, 5 tên người coi miếu lúc này vui mừng quá đỗi, liên tục dập đầu tạ ơn. Nhưng theo ở phía sau 10 cái hoàng tử, bao quát thái tử Lý Thừa Càn ở bên trong. Lập tức tất cả đều căng cứng lên tinh thần. Ai cũng không muốn trở thành cái này quỷ xui xẻo. Dù sao, Nhân Hoàng Điện người coi miếu cuối cùng cũng chỉ là người coi miếu, mặc dù không đến mức thanh đăng cổ Phật, cơm rau dưa, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn đã mất đi tranh đoạt quyền lực hy vọng. Đây đối với một đám hoàng tử trẻ tuổi tới nói, đơn giản chính là ác ngộng. Tiểu thập năm, chấm dự định để ngươi đến gánh này trách nhiệm. Lý Thế Dân bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hằng, ý của ngươi như nào? Ta... Nguyên bản còn tại Minh Tư khổ tưởng muốn làm sao mới có thể lưu tại Nhân Hoàng Điện, Lý Hằng lập tức mở to hai mắt nhìn. Còn có chuyện tốt bực này. Chương 07, ngực ta không thoải mái. Lý Thế Dân lời này vừa ra, ở đây một đám hoàng tử tất cả đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là chính mình. Đồng thời bọn hắn nhìn về phía Lý Hằng ánh mắt cũng mang tới mấy phần thương hại. Đường đường hoàng tử, tới làm người này hoàng điện người coi miếu, đơn giản cùng bị đánh nhập lãnh cung không hề khác gì nhau. Liền xem như tiểu thập năm loại này vốn là vô vọng đại vị hoàng tử, chỉ sợ cũng phải bởi vậy thất lạc đi. Đây là các hoàng tử tiếng lòng. Một đám hoàng nữ cũng đều cúi đầu, trong lòng mười phần đáng thương Lý Hằng. Có thể thay ta Lý Đường hoàng thất cung phụng chư vị nhân hoàng, đây là lớn lao vinh hạnh. Lý Hằng lại là lòng tràn đầy vui vẻ, gật đầu cười nói, nhi thần tự nhiên là nguyện ý. Ngươi, nguyện ý. Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Hằng thái độ như vậy không khỏi sức sở, lập tức trong lòng thở dài, xem ra cái này tiểu thập năm là thật không có nửa điểm hùng tâm trang trí, thôi, liền để hắn dạng này an độ đời này đi. Nguyện ý. Lý Hằng gật đầu. Được. Lý Thế Dân cũng không nói thêm lời, vung tay lên, nói, ngay hôm đó lên, phong thuận vương Lý Hằng vì cầm vận tế tổ pháp sư, người chủ trì hoàng điện hết thể tế tự sự vụ. Tiểu thập năm, ngày sau ngươi như cũ có thể ở tại ngươi thuận vương phủ. Nhưng mỗi ngày nhất định phải người tới hoàng điện ngốc ba canh giờ, cũng muốn nghĩ cách truyền bá nhân hoàng điện danh hảo, gia tăng nơi này hương hỏa. Nhi thần lĩnh mệnh. Lý Hằng vội vàng đáp ứng, đồng thời dùng cường đại tu vi võ đạo ức chế trên mặt mình biểu lộ, miễn cho mình bật cười. Vạn tạ Ngô Hoàng Long Ân. Hầu ở một bên năm cái người coi miếu cũng đều bái tạ Hoàng Ân. Thế nhưng là giờ khắc này, vô luận là một đám hoàng tử hoàng nữ, vẫn là trường tôn hoàng hậu, trong lòng đều đối Lý Hằng tràn đầy thương hại. Cho dù cao ngạo như Lý Thừa Cản, đối cảm thấy Lý Hằng có chút đáng thương. Rõ ràng là không lý do bị loại này gần như bị đánh nhập lãnh cung đãi ngộ, vẫn còn miễn cưỡng hơn vui cười, làm ra một bộ mừng như điên biểu lộ. Thật sự là quá khó khăn. Cao Dương tiểu nha đầu này càng là có nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, kém chút khóc lên. Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt thần sắc đau khổ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không dám nhìn miễn cưỡng vui cười Lý Hằng. Lý Thế Dân tựa hồ cũng cảm giác trong lòng còn có áy náy, lại nói: Sau ba ngày, chấm sẽ phái người đưa tới pháp bảo cùng pháp kiếm, làm cho ngươi một thân trang phục, cũng coi như thêm chút pháp sư uy nghi. Sau đó, hắn liền không tiếp tục nhiều lời, cũng không tiếp tục cho Lý Hằng cơ hội nói chuyện, trực tiếp bãi giá trở về Đại Minh Cung. Lý Hằng không cùng lấy rời đi, mà là trực tiếp lưu tại Nhân Hoàng trong điện. Đợi cho Lý Thế Dân bọn người rời đi nơi này, lớn như vậy Nhân Hoàng điện liền chỉ còn lại có hắn cùng năm cái người coi miếu. Nhìn qua Nhân Hoàng đại điện điện thờ bên trên trưng bày Tam Hoàng Ngũ Đế tượng nặng, Lý Hằng chỉ cảm thấy tâm hoa nộ phóng, trong lồng ngực vui vẻ rốt cục kìm nén không được, cười ha hả. Ha ha ha. Ha 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 ha. Chỉ cần một mực tại Nhân Hoàng điện đánh dấu, mình sớm muộn có thể cử thế vô địch, quét ngang hoàn vũ. Năm tên người coi miếu nhìn về phía Lý Hằng ánh mắt lập tức tràn đầy thương hại. Cái này đáng thương hoàng tử, sợ là muốn điên rồi a. Thời gian nhoáng một cái, lại qua năm tháng. Đây là Lý Hằng xuyên qua đến thế giới này tháng thứ 10. Tại quá khứ trong năm tháng này, thông qua tại Nhân Hoàng Điện đánh dấu, hắn lại đạt được rất nhiều ban thưởng. Tại Nhân Hoàng Điện cổng đánh dấu, thu hoạch được võ công đế hoàng đăng thiên bộ. Tại Nhân Hoàng Điện tàng thư các đánh dấu, thu hoạch được võ công vương đạo song tu công. Tại Nhân Hoàng Điện phòng ngủ đánh dấu, thu hoạch được võ công vô ảnh thông huyền chỉ pháp. Đồng thời, thông qua khắc khổ tu luyện, Lý Hằng tu vi võ đạo cũng đạt tới siêu phẩm phía dưới đỉnh điểm. Nhất phẩm chi cảnh. Trừ cái đó ra, hắn tại tinh thần phương diện tu luyện cũng rất có thành tích. Thông qua quan tưởng chư thiên thần vương quan tưởng đồ, hắn đã đem mình thần hồn ngưng luyện thành một vị thần vương bảo tướng, lực lượng tinh thần vô cùng cường đại, có thể nhẹ nhõm điều động trên người mình mỗi một phần lực lượng. Nếu như nói phổ thông nhất phẩm võ giả lực lượng toàn thân là 100, tối đa cũng liền có thể thông qua một chút kỹ xảo dùng ra 90. Mà Lý Hằng lại có thể bằng vào vô cùng cường đại tinh thần đạt tới đối lực lượng hoàn mỹ vận dụng, phát huy ra 150, thậm chí 200 thực lực. Ngoại trừ tu vi võ đạo phương diện, Lý Hằng cũng đang chăm chú địa tuyên truyền Nhân Hoàng Điện, gia tăng Nhân Hoàng Điện hương hỏa. Cái này mặc dù là Lý Thế Dân giao phó cho hắn việc phải làm, nhưng cũng là chính hắn muốn làm sự tình. Một phương diện hắn đối chư vị nhân tổ trong lòng còn có kính ý, cam tâm tình nguyện, một mặt khác là Nhân Hoàng Điện nếu là hương hỏa cường thịnh, khí vận tất nhiên sẽ trở nên nồng hậu dày đặc, hắn có thể đánh dấu ra ban thưởng khẳng định cũng sẽ tăng mạnh. Lý Hằng thông qua kiếp trước nhìn qua một chút marketing sách lược, đối người Hoàng Điện tiến hành thảm thức tuyên truyền. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm bên trong, cũng làm người ta hoàng điện hương hỏa phóng đại. Cái này tự nhiên đưa tới một chút Phật tự viện bất mãn, nhưng bởi vì hắn là hoàng tử, lại là Lý Thế Dân khâm điểm cầm vận tế tự pháp sư, không có người sẽ sờ lông mày của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nhân Hoàng Điện hương hỏa càng ngày càng thịnh. Lý Hằng làm trên thực tế Nhân Hoàng Điện chủ cầm, vốn cũng không chịu trách nhiệm tiếp đại khách hành hương, nhưng hắn vì gia tăng Nhân Hoàng Điện nhân khí, vẫn là đi lên sân khấu, cùng khách hành hương giao lưu nói chuyện. Dân ra, hắn phát hiện dạng này không chỉ có thể gia tăng Nhân Hoàng Điện hương hỏa, cũng có thể để hắn càng hiểu hơn cái này cao võ đại đường, thậm chí còn có thể tăng lên lực lượng tinh thần của hắn. Cái này khiến Lý Hằng càng thêm làm không biết mệt. Bởi vậy, tại không ít khách hành hương trong mắt, Lý Hằng chính là một cái bình thường người coi miếu. Rất nhiều người thậm chí không biết hắn là cao quý hoàng tử. Lúc này Nhân Hoàng Điện đã không phục hồi như cũ bản quận cũ vẽ, thường xuyên sẽ có khách hành hương tới đây tế bái Tam Hoàng Ngũ Đế, khẩn cầu bình an. Lý Hằng đang cùng một cái nữ khách hành hương nghiên cứu thảo luận nhân sinh triết lý. Tiểu Lý người coi miếu, nghe nói biên quan chiến sự vừa khẩn trương không ít, đều gặp nạn dân muốn tới Trường An thành. Nữ khách hành hương là một cái nhìn dịu dàng hiền thục mỹ mạo nữ tử, thần sắc buồn khổ, thở dài nói, phu quân của ta theo quân xuất chinh, đã 2 tháng không có tin tức. Có thể hướng mấy vị nhân hoàng bệ hạ khẩn cầu phu quân của ngươi sớm ngày trở về. Lý Hằng cũng chỉ có thể nói như vậy. Đại đường cùng đột quyết chiến tranh đích thật là càng ngày càng khẩn trương. 2 tháng trước, đột quyết bên kia không biết nguyên nhân gì tựa hồ thực lực đại trướng, để Lý Đường triều đình bên này lại phái đi 2 cái siêu phẩm võ giả cùng 20 vạn đại quân. Bên bị không ngừng chiến sự, để các nơi bách tính khổ không thể tả, trong thành Trường An đều đã bắt đầu xuất hiện bất mãn thanh âm. Về phần Trường An thành bên ngoài, liền càng thêm nghiêm trọng, ngay cả nạn dân đều có. Ai, cũng chỉ có thể dạng này. Nữ khách hành hương làn thu thủy lưu chuyển, ánh mắt nhìn qua Lý Hằng gương mặt đẹp trai, lông mày nhăn lại, che ngực của mình, thấp giọng nói, tiểu Lý người coi miếu, ta nghĩ tới phu quân, cũng cảm giác ngực thật không thoải mái, cái này nên làm cái gì a? A cái này. Lý Hằng lập tức không phản bác được. Mặc dù hắn có đặc thù thủ pháp đấm bóp có thể trị ngực đau nhức, mà lại hiệu quả nổi bật, nhưng Nhân Hoàng Điện cũng không có loại này đặc thù nghiệp vụ, hắn không thể phá lệ. Tiểu Lý người coi miếu, ta có thể hay không bệnh nguy kịch a? Nữ khách hành hương lại xích lại gần Lý Hằng, thổ khí như lan, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Chương 08, không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần. Ngay tại cô gái này khách hành hương quan trọng thiếp Lý Hằng thời điểm, một cái người coi miếu chạy chậm tới, thấp giọng nói, pháp sư, thành Nam Tán cho nạn dân cháo ăn đã tiêu hao hết. Bởi vì gần nhất cái này mấy tháng Nhân Hoàng Điện hương hỏa thịnh vượng không ít, nguyên bản nhân thủ đã không còn đủ, liền lại mới chiêu thu mấy cái người coi miếu, cái này người coi miếu chính là một cái trong số đó. Cháo ăn đã tiêu hao hết. Lý Hằng kinh ngạc không thôi, đồng thời trấn an nữ khách hành hương, ngươi khí huyết tràn đầy, thân thể khỏe mạnh, cũng không tật bệnh chi tướng, không cần lo lắng. Sau đó, hắn liền đứng dậy lôi kéo kia người coi miếu đi đến một bên, thấp giọng nói, làm sao lại nhanh như vậy, không phải 2 ngày trước mới thêm 3.000 cân gạo, 300 cân thì sao? Bởi vì ngay cả nguyệt chiến sự, đại đường bên này không ngừng từ các nơi điều động lương thảo tài nguyên, từ 2 tháng trước bắt đầu. Trường An thành xung quanh liền xuất hiện bởi vì chiến sự chạy nạn dân. Mặc dù triều đình phương diện cũng có phái người tới tiếp tế, còn xây dựng gia đình sống bằng lều phòng tiến hành an trí, nhưng nạn dân số lượng nhiều lắm, chung quy là có an trí không đến. Thế là Lý Hằng lợi dụng Nhân Hoàng Điện danh nghĩa tại thành Nam xây dựng cháo bỏ, mỗi ngày giữa trưa cho nạn dân phân phát cháo ăn, lấy trì hoãn triều đình tiếp tế nạn dân áp lực. Loại cháo này ăn tác dụng chỉ là miễn cưỡng đỡ đói, dùng tài liệu tịnh không đủ, một bát cháo ăn định lượng hơn 2 thước, 1 tiền thịt. Coi như mỗi ngày có 1 vạn người đến lĩnh cháo ăn, cũng có thể chống đỡ 3 ngày. Hiện tại thế mà mới 2 ngày liền không có. Lý Hằng lúc trước cũng biết qua, thành Nam khu nạn dân mặc dù cũng không ít, nhưng số lượng hẳn là tại chừng 2.000, làm sao có thể đem cháo ăn tiêu hao đến nhanh như vậy? Rõ ràng không hợp với lẽ thường. Nạn dân số lượng tăng vọt. Lý Hằng nhíu mày hỏi. Hiện tại Trường An thành bên ngoài nạn dân không sai biệt lắm có 1 vạn người, nếu là số lượng lại tăng vọt, đó chính là tai họa rồi, hơi không cẩn thận liền có thể gây nên bạo động. Đúng thế. Người coi miếu gật đầu, một mặt ưu sầu, nói, pháp sư, ngài có chỗ không biết, hôm qua lại có số lớn nạn dân từ phía bắc chạy nạn tới, chỉ là đi vào thành Nam khu nạn dân liền có hơn 3.000. Những người này đều đói gấp mắt, chỉ nhận ăn uống không nhận người, giành ăn đoạt cơm sự tình phát sinh không ít, còn tốt cháo ăn lều đều có cấm quân trấn giữ, không phải chỉ sợ muốn ra càng lớn nhiễu loạn. Lại điều 5.000 cân gạo cùng 5.000 cân thịt đi qua đi. Lý Hằng bất đắc dĩ nói, pháp sư, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Người coi miếu thấp giọng nói, có thể mượn một bước nói chuyện. Được. Lý Hằng gật đầu, cùng người coi miếu đi vào yên lặng hậu đường. Điện hạ, ngài là cao quý hoàng tử, lại ủy thân tại Nhân Hoàng trong điện mời chào hương hỏa, cùng người buôn bán nhỏ làm bạn, chúng ta đều từ đáy lòng kính nể, thế nhưng là... Người coi miếu thở dài, nói, thế nhưng là không biết ngài gần nhất có phát hiện hay không, Nhân Hoàng điện hương hỏa mặc dù càng phát ra thịnh vượng, nhưng mọi người đối chư vị nhân hoàng bệ hạ phản nàn cũng nhiều. Ừm, ta biết. Lý Hằng nhẹ gật đầu. Mấy ngày gần đây ngay cả nguyệt chiến hỏa, để bách tính khổ không thể tả, đừng nói là phía ngoài nạn dân, liền ngay cả trong thành Trường An bách tính đều cảm thấy sinh hoạt gian nan. Dưới tình huống như vậy, vô luận là đi chùa miếu trong đạo quán thắp hương bái Phật cầu thần tiên, vẫn là người tới hoàng điện bên trong tế tổ cầu chúc, cuối cùng cũng chỉ là cầu một cái tâm lý an ủi thôi. Cũng sẽ không có cái gì thực tế tác dụng. Chỉ cần đột quyết một ngày không lui binh, đại đường chiến sự liền không khả năng kết thúc, cuộc sống như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục kéo dài. Thời gian lâu dài, tự nhiên khó tránh khỏi có phản nàn âm thanh. Tiếp tục như vậy nữa, nhân hoàng điện sợ bị phản vệ a. Người coi miếu trầm giọng nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Lý Hằng cũng không nói thêm gì nữa, mà là mang theo xem kỹ đánh giá cái này mới người coi miếu một hồi, cười nói, ta nhớ được ngươi là 3 tháng trước đến đây nhân hoàng điện, tên cứ gọi là gì. Cái này người coi miếu nhìn chỉ có 16-17 tuổi, tâm tư lại hết sức thông minh, quan sát sự vụ cũng có chút cẩn thận, xem như một nhân tài. Nhân hoàng điện tuyển nhận mới người coi miếu cũng không phải là hắn phụ trách, mà là nguyên bản nhân hoàng điện chủ cầm phụ trách, bởi vậy hắn cũng không hiểu biết người trẻ tuổi này danh tự. Tiểu nhân họ Địch, tên Nhân Kiệt, Thịnh Châu nhân sĩ. Người coi miếu cung kính nói. Địch Nhân Kiệt. Lý Hằng nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, tên rất hay, ngươi quan sát sự vụ cẩn thận nhập vi, lấy hậu nhân hoàng điện tiếp tế nạn dân sự tình, liền từ ngươi đến toàn quyền xử lý, như thế nào? Đa tạ điện hạ tín nhiệm. Địch Nhân Kiệt bái tạ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là có chút lo lắng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nạn dân số lượng tăng nhiều sự tình, ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp. Lý Hằng cười nói. Điện hạ vất vả. Địch Nhân Kiệt nghe vậy cũng biết không mình hành lễ cáo lui. Đợi Địch Nhân Kiệt rời đi, Lý Hằng liền đi tới nhân hoàng điện chứa đựng lương thực nô phòng, cũng đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Tại nô phòng đánh dấu. Chúc mừng ngài. Tại nhân hoàng điện nô phòng đánh dấu thành công, ban thưởng linh vật vạn cân túc một bao. Linh vật vạn cân túc, có linh tính nô hạt giống, một viên hạt giống nhưng sinh vạn cân túc gạo, cần dốc lòng chăm sóc 3 tháng mới có thể thành thủ. Trước đó Lý Hằng liền phát hiện, đánh dấu hệ thống cũng không sẽ chỉ ban thưởng phương pháp tu luyện, sẽ còn ban thưởng đan dược, binh khí, cùng có một chút thần kỳ công năng linh vật. Thật là cái thứ tốt, một viên hạt giống liền có thể sinh vạn cân túc gạo, đối với thời đại này người mà nói, đơn giản chính là tiên dược. Lý Hằng đầu tiên là vui mừng, lập tức lại lắc đầu thở dài, đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, sau 3 tháng còn không biết sẽ loạn thành bộ rắn gì, xem ra vẫn là phải thi triển một chiêu kia. Kỳ thật, tại Địch Nhân Kiệt nói rõ ngoài thành tình huống thời điểm, hắn liền nghĩ đến biện pháp, là hắn tại quá khứ trong vòng 5 tháng đánh dấu lấy được một loại gần như pháp thuật thủ đoạn. Chỉ bất quá, loại kia thủ đoạn tiêu hao khá lớn, cho nên Lý Hằng mới muốn nhìn một chút nếu là tại Ngô trong phòng đánh dấu, có thể hay không đạt được giải quyết vấn đề phương pháp. Ha ha, hệ thống này cuối cùng không phải thiếu cái gì đến cái đó loại kia. Lý Hằng lắc đầu cười cười. Đại Minh cung tuyên chính điện. Trên long ỷ Lý Thế Dân mặt ủ mày chau, cả triều văn võ tất cả đều im lặng, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Thúc bảo, Giảo Kim 2 viên đại tướng trọng thương, Thiên Sách quân bị đột quyết chém giết hơn 3000 người, phương Bắc, phương Nam chư thành nạn dân tuân hướng Trường An, số lượng nhiều đạt 3 vạn, đây chính là các ngươi cho chấm nhìn đồ vật sao? Lý Thế Dân gầm nhẹ nói. Cả triều vắng lặng, lặng ngắt như tờ. Lần này đột quyết tiến công cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, thực lực chưa từng có cường đại, siêu phẩm cấp độ võ giả thế mà nhiều đến 10 vị. Tứ phẩm võ giả trong quân đội cũng có gần 3000, cơ hồ đánh đại đường quân lính tăng dã, liên chiến liên bại. Toàn bộ trên triều đình trời u ám. Thần có gián ngôn. Một hướng quan đông nhiên ra khỏi hàng, không mình hành lễ, nói, bệ hạ chính là thiên tử, như hôm nay tử gặp nạn, sao không bắt trước thời cổ hiên viên, hướng lên trời xin giúp đỡ, tế tự Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế, để liền chuyển thế cục. Lời này vừa ra, giống như đất bằng kinh lôi, chấn cả triều văn võ đầu náo ngất đi. Quốc gia nguy nan thời điểm, không nghĩ tự cứu, lại hướng lên trời khẩn cầu, không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần, đây chính là vương triều những năm cuối mới có sự tình. Đại đường mới lập quốc bao nhiêu năm? Thế mà liền đã đến phải hướng thiên thần khẩn cầu trợ giúp thời điểm rồi. Viên ái khanh lời ấy. Lý Thế Dân mặt trầm như nước, gàn từng chữ một, nhưng cũng chưa chắc không thể. Chương 09, ngươi Phật như thế nào phổ độ chúng sinh? Đường Hoàng Lý Thế Dân muốn tế tự Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế, khẩn cầu chiến sự tin tức thắng lợi, rất nhanh liền tại Trường An thành truyền bá ra. So sánh với triều đình quan viên cảm thấy dạng này không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần để cho người ta lo lắng, phổ thông bách tính ngược lại là cảm thấy an tâm không ít. Thiên tử đều hướng lên trời nhờ giúp đỡ, sự tình khẳng định sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Trừ cái đó ra, chuyện này còn đưa tới Phật đạo hai nhà chú ý, đã đương kim thánh thượng sẽ cầu trợ ở thượng tiên, kia chưa hẳn sẽ không cầu trợ ở tiên Phật. Như thế đúng là bọn họ truyền bá giáo phái thời điểm. Pháp Minh Hòa Thượng hành tẩu tại Trường An phố bên trên, giữa lông mày ẩn hàm ưu sầu. Bên cạnh hắn đi theo một cái nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu sa di, bộ dáng tuấn tú đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, đang lườm mắt to trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ cùng hưng phấn. Sư phụ, cái kia có phải hay không chính là trong truyền thuyết mức quả? Tiểu Sa Di dắt Pháp Minh ống tay áo chỉ vào bên đường một cái sạp hàng. Ừm, là mức quả. Pháp Minh nhẹ gật đầu, cảm thán nói, từ núi Vàng Chùa đến Trường An đoạn đường này đi tới, thấy nghèo khổ chiếm đa số, cho dù là Trường An thành bên ngoài cũng là nạn dân trải rộng, quả nhiên là bể khổ hàng thế, nhưng chưa từng nghĩ cái này trong thành Trường An còn có thể có quang cảnh như vậy. Đối với lúc này đại đường tuyệt đại đa số địa phương tới nói, mức quả đều gọi được là xa xỉ phẩm, nhưng tại trong thành Trường An lại như cũ có phổ thông tiểu thương đang mua đi. Đế đô khí tượng, coi là thật không tầm thường, cái này khiến thấy qua nhân gian khó khăn Pháp Minh tràn đầy cảm khái. Sư phụ đang nói cái gì? Tiểu Sa Di gãi đầu một cái, một bộ ngây thơ bộ dáng, ta làm sao nghe không hiểu a? Chờ ngươi trưởng thành liền đã hiểu. Pháp Minh mỉm cười nói, trần thế như bể khổ, thế nhân nhiều ngu muội, tham dâm nhạc họa, giết nhiều nhiều tranh, chính cần chúng ta Phật Pháp người tu hành đến phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn. Hôm nay thiên hạ loạn tượng mọc thành bụi, đại sư có thể giải lần này khổ ách. Lý Hằng vừa lúc ở một bên trải qua, nghe nói Pháp Minh hòa thượng, liền dừng bước lại, hướng hắn hỏi thăm. Chỉ cần kính tụng ngã Phật Như Lai chi hảo, có thể tự khuyên người vì thiện, thiên hạ thái bình. Pháp Minh hòa thượng thần sắc trang nghiêm, dáng vẻ trang nghiêm. Vậy nhưng không mời đại sư dâng tấu chương triều đình, tiến về biên quan, cao tụng ngươi Phật Pháp hảo, khuyên đột quyết vì thiện, lập tức lui binh. Lý Hằng cười lạnh nói. Cái này. Pháp Minh hòa thượng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nếu là biên quan đường xá xa xôi, đại sư không tiện tiến về, vậy nhưng không mời đại sư đi Trường An thành bên ngoài tụng niệm ngươi Phật Pháp hảo, khó xử dân no bụng. Lý Hằng lại hỏi. Cái này. Pháp Minh hòa thượng trầm mặc, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. A. Buồn cười. Lý Hằng lặng lẽ thoáng nhìn, phẩy tay háo bỏ đi, không tiếp tục để ý hòa thượng này. Sư phụ, ta cảm thấy vừa rồi người kia nói rất có đạo lý. Tiểu Sa Di bỗng nhiên ngẩng đầu, đối Pháp Minh nói, chúng ta ngoại trừ sẽ niệm A Di Đà Phật, hoàn toàn chính xác cái gì cũng sẽ không. A Di Đà Phật. Pháp Minh lại tụng niệm một tiếng Phật hiệu, đồng thời bưng kín Tiểu Sa Di miệng, ngã Phật có đại pháp lực, đại thần thông, nhưng cần thành tâm tụng niệm Phật hiệu mới có gia trì. Người bây giờ còn nhỏ, về sau liền đã hiểu. Ô ô. Tiểu Sa Di bị che miệng, không có cách nào nói chuyện, nhưng trong mắt ánh mắt vẫn là có nồng đậm nghi hoặc. Cầu tiên bái Phật là không có trả lời. Điểm này, Lý Hằng đã xác nhận qua rất nhiều lần, cũng chính là nguyên nhân này, mới khiến cho hắn cho rằng thế giới này cũng không có trong truyền thuyết tiên Phật. Cho dù nơi này có Phật đạo hai giáo, có hòa thượng đạo sĩ, hắn thấy cũng chỉ là bình thường cổ đại tông giáo nhân sĩ, là một đám dựa vào tông giáo thủ đoạn đến bắt được lòng người, vì đặc biệt quần thể cung cấp tâm linh an ủi người. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vô luận là lấy hoàng tử thân phận, vẫn là nhân hoàng điện chủ cầm thân phận, Lý Hằng chưa hề đều không có tiếp xúc đến qua chân chính có pháp lực người tu hành. Tất cả đều chỉ là tại ăn không răng trắng địa niệm Phật cầu tiên mà thôi, đối hiện thực cực khổ căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vậy, Lý Hằng đang nghe Pháp Minh hòa thượng miệng đầy đại từ đại bi lời nói về sau. Trong lòng chỉ cảm thấy dối trá đến cực điểm, nhịn không được mở miệng châm chọc một phen. Như Phật Pháp thật lợi hại như vậy, đại khái có thể đi biên quan tiền tuyến độ hóa đột quyết, tuyệt đối công đức vô lượng. Đáng tiếc, cho đến tận này, không có một cái nào đại đức cao tăng đứng ra phổ độ chúng sinh. Trở lại Thuận Vương Phủ, Lý Hằng gọi thị nữ Tiểu Hoàn, nói, lúc trước ta để ngươi chuẩn bị ngọc thạch nhưng chuẩn bị xong. Hồi bẩm điện hạ, đều chuẩn bị xong. Tiểu Hoàn khéo leo nói, tổng cộng 9 khối dương chi bạch ngọc, mỗi khối đều có 9 lượng 9 tiền nặng, đều đã đặt ở điện hạ ngài trong thư phòng. Ừm, làm được rất tốt. Lý Hằng mỉm cười vuốt vuốt Tiểu Hoàn đầu, tâm tình tốt không ít, đi nghỉ ngơi đi. Tạ điện hạ khích lệ. Tiểu Hoàn một mực cung kính hành lễ cáo lui. Lý Hằng đi vào thư phòng, nhìn thấy chỉnh tề bày ra ở trên bàn sách 9 khối ngọc thạch, hết sức hài lòng, thầm nghĩ, vật liệu đã chuẩn bị tốt, tiếp xuống liền cần dùng ta khí huyết đến ôn dưỡng, ước chừng cần thời gian 10 ngày mới có thể bắt đầu chế tác đại tác sắc mệnh phù. Đại tác sắc mệnh phù là lúc trước hắn đánh dấu lấy được một loại vô cùng thần kỳ thủ đoạn. Có thể trực tiếp để phương viên vài dặm bên trong hoang nguyên đều mọc đầy thành thục lương thực ngũ cốc, đồng thời tại thời gian 3 tháng bên trong ăn chi không hết, ăn sạch ngay lập tức sẽ giải mới, đồng thời trong nháy mắt thành thủ. Bất quá, thủ đoạn này là đặc thù hạn chế. Nhất định phải có được đế vương chi vị người, tại tế tự nhân hoàng về sau mới có thể thôi phát đại tác sắc mệnh phù. Chính Lý Hằng không dùng đến. Nhất định phải Lý Thế Dân bên trên mới được. Mặc dù bây giờ Lý Thế Dân cũng không có muốn tế tự nhân hoàng điện ý tứ, nhưng Lý Hằng cũng không sốt ruột. Bởi vì ngày đó sẽ tới rất nhanh. Dù sao, vô luận là tế tự Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế, vẫn là tế tự thánh tổ Huyền Nguyên hoàng đế, chưa hề liền không có qua cái gì đáp lại. Cuối cùng, Lý Thế Dân tất nhiên yêu cầu đến nhân hoàng điện tới. Vào đêm, Thuận Vương phủ đối diện một đầu trong ngõ tối, nổi lên một đạo đường cong thân ảnh hiệu điệu. Nàng chính trực ngoắc ngoắc nhìn qua Thuận Vương phủ đại môn. Nếu là Lý Hằng ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra. Đây là cái kia luôn nói mình phu quân không ở nhà, mình tim đau nữ khách hành hương. Tuấn Tiếu tiểu vương gia, ngươi xem như từ nhân hoàng trong điện ra. Nữ khách hành hương phun ra cái lưỡi đinh hương, thuần thục xoay tròn vài vòng, liếm liếm mình hồng nộn tiểu diễm bờ môi, nô gia có thể thèm ngươi quá lâu. Nói, khuôn mặt của nàng hình dáng thế mà cũng bắt đầu lấp lóe, trong nháy mắt liền thành mặt khác một bộ dáng, đúng là năm nay túy hoa âm hoa khôi hồng thường. Một cái không có tu vi võ đạo tiểu vương gia, lại lây dính nhân hoàng điện khí vận, thật sự là thượng giai mỹ vị a. Hồng thường đầy mặt từng hồng, thân thể mềm mại tại ngõ sâu trong bóng tối và mèo, nô gia cái này tới. Lúc này Thuận Vương phủ bên trong, Lý Hằng cắt tay trái cổ tay. Tùy ý máu tươi chảy xuôi đến một khối ngọc trên đá. Hắn là tại đối tiến hành ôn dưỡng, vì chế tác đại tắc sắc mệnh phủ làm chuẩn bị. Đồng nhiên, Lý Hằng cảm giác thấy hoa mắt, dường như có từng tầng màu hồng phấn xương mù trống rông xuất hiện, nhưng chỉ một nháy mắt liền tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Lý Hằng nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì lần thứ nhất lưu nhiều như vậy máu, sinh ra ảo giác? Bởi vì chỉ là như vậy một nháy mắt dị thường, hắn cũng không có để ý, liền tiếp theo ôn dưỡng ngọc thạch. Cùng lúc đó, khoảng cách Thuận Vương phủ ba dặm bên ngoài một đầu trong ngõ tối. Hồng Thương sắc mặt trắng bệch địa vị tường, chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ tung, lực lượng trong cơ thể cũng tại bốn phía suy loạn, ngũ tạng lục phủ giống như bị ngọn lửa đốt cháy, đau đớn vô cùng. Làm sao có thể, cái này sao có thể, hắn rõ ràng chỉ là một cái không thông võ đạo nho nhỏ hoàng tử, vì sao thần hồn sẽ như thế kinh khủng, vì sao lại hiện ra tiên thần đồng dạng quang huy thân ảnh. Ta chỉ là muốn dùng huyễn thuật mê tâm hắn trí, thải bổ một phen mà thôi, thế mà bị tại chỗ làm vỡ nát tam hồn thất phách. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, cùng vô tận oán giận, Hồng Thường tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn có tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, có người đi qua đầu này ngõ tối, ngạc nhiên phát hiện một đầu lông tóc tuyết trắng hồ ly thi thể, lập tức mang về nhà bên trong, lột da gọt thịt cạo xương, rất là phát một phen phát tải. Lại qua mấy ngày, túy hoa âm truyền ra hoa khôi Hồng Thường mất tích tin tức. Nếu là trước kia, cái này sẽ gây nên phong ba không nhỏ, nhưng là bây giờ lại không tạo nổi sóng gió gì. Bây giờ Trường An thành bách tính căn bản cũng không có nhàn tâm nghị chú ý loại này đường viền tin tức. Đường Hoàng Tế Tự Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế tựa hồ cũng không có tác dụng gì, biên quan truyền đến chiến báo vẫn là liên chiến liên bại, đồng thời còn cần cung ứng đại lượng tài nguyên lương thảo. Trường An thành bên ngoài nạn dân cũng đã tăng vọt đến 3 vạn. Tùy thời đều có thể bộc phát đại loạn. Thành nội bách tính mỗi ngày đều sinh hoạt tại bất an bên trong. Cả triều văn võ đối với cái này thúc thủ vô sách. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lý Thế Dân đưa ánh mắt về phía Nhân Hoàng Điện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, 95 tại trời, thiên tử tế Nhân Hoàng. Trải qua hơn 10 ngày ôn dưỡng, cùng 3 ngày 3 đêm điêu khắc, Lý Hằng cuối cùng đem đại tắc sắc mệnh phù làm ra. 9 khối 9 lượng 9 tiền ngọc thạch đã thần kỳ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một mảnh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân xanh biếc, phóng ánh sáng long lanh ngọc phù. Phía trên điêu khắc một cái phức tạp mà huyền ảo văn tự. Đây không phải bất luận một loại nào tại chỗ thông dụng văn tự, cũng không phải Lý Hằng kiếp trước nhận biết bất luận một loại nào văn tự. Nhưng lại để cho người ta xem xét liền minh bạch ý tứ. Cái chữ này là tắc. Chỉ là nhìn xem đạo này ngọc phù, cũng làm người ta có một loại an tâm cảm giác. Coi là thật thần kỳ. Nếu như thế giới này thật sự có tiên Phật, cái này tựa hồ cũng có thể được xưng tiên Phật thủ đoạn. Lý Hằng trong lòng vui vẻ, đồng thời cũng có chút cảm khái, nguyên bản ta còn tưởng rằng chế tác đạo này sắc mệnh phù hội nguyên khí đại thương, không nghĩ tới sắc mệnh phù một thành, ta khí huyết lại trở nên mạnh hơn một chút, đây là bởi vì phù hợp thiên tử Nhân Hoàng vì lê dân tâm thái. Hiện tại hắn chủ tu võ công có hai loại. Vương khí bí điển làm chủ yếu tu trì nội công, thiên tử kiếm pháp thì là mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Bất quá, ta hiện tại vương khí bí điển đã tu luyện viên mãn, nhưng như cũ không có cách nào đạp vào võ đạo nhất phẩm phía trên siêu phẩm cảnh giới. Lý Hằng đem đại tắc sắc mệnh phù thu hồi, thầm nghĩ trong lòng, trước đó nghe Tần Hoài Đạo nói, thế gian siêu phẩm võ giả hoặc là trời sinh thể chất đặc dị, hoặc là chính là ngẫu nhiên phục dụng linh quả tiên dược. Cơ bản đều là tại trải qua nhất định ngoại lực kích thích, mới có thể siêu việt nhân thể cực hạn, đạt tới cao hơn lĩnh vực, chưa hề có người thuần túy dựa vào tu luyện võ công đột phá đến siêu phẩm. Như thế xem ra, cái này cao võ đại đường minh không có quá hoàn thiện võ đạo hệ thống tu luyện, nhất phẩm chính là bình thường trên ý nghĩa đỉnh điểm, siêu phẩm thuần túy chính là xem mặt xem vật khí. Bất quá, thiên tử kiếm pháp chân chính uy lực rõ ràng đã cao hơn siêu phẩm, chỉ bất quá ta hiện tại cảnh giới tu vi không đủ, không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Chờ ta về sau đánh dấu thu hoạch được tốt hơn nội công, siêu phẩm thậm chí cao hơn không biết cấp độ, không khó lắm. Kỳ thật, trước đó Lý Hằng còn nghĩ qua tại phương diện tinh thần làm đột phá. Dù sao, hắn đã thông qua chư thiên thần vương quan tưởng đồ đem thần hồn của mình ngưng tụ thành thần vương bảo tướng, mỗi lần quan tưởng thời điểm đều có một loại mình đã vô cùng cường đại cảm giác. Nhưng thế giới tinh thần cuối cùng chỉ là thế giới tinh thần, thần hồn lớn mạnh mặc dù có thể để hắn hoàn mỹ khống chế thân thể của mình, phát huy thực lực mạnh hơn, lại không cách nào thông qua lực lượng tinh thần trực tiếp can thiệp hiện thực. Thế là, hắn cuối cùng đành phải tạm thời coi như thôi, trước đem coi như phụ trợ pháp môn tới tu luyện. Lý Hằng đi ra thư phòng, liền gặp được Tiểu Hoàn đã chờ ở bên ngoài đợi. Điện hạ, ngài ra, Nhân Hoàng điện tới một vị người coi miếu, tự xưng Địch Nhân Kiệt, nói muốn tìm ngài. Tiểu Hoàn cung cung kính kính thấp giọng nói, nô tỳ đem hắn dẫn tới khách phòng chờ. Ừm, tốt. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, liền đi khách phòng, gặp được ngay tại lo lắng chờ Địch Nhân Kiệt, cười nói, thế nào, nhìn ngươi bộ dáng này, là có việc gấp. Điện hạ, là có việc gấp, có khẩn trương sự tình. Địch Nhân Kiệt đầu đầy đổ mồ hôi, vội vàng nói, hôm qua cung nội truyền đến ý chỉ, ngày mai giữa trưa, Thánh Thượng sẽ người tới Hoàng Điện tế tự Tam Hoàng Ngũ Đế, khẩn cầu quốc thái dân an, để chúng ta làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Như vậy lâm thời quyết định tế tự, liên quan trọng đại, chúng ta không dám thiện làm quyết đoán, vẫn là phải xin chỉ thị điện hạ ý tứ, chúng ta hẳn là lấy dạng gì lễ nghi quy cách tới đón tiếp bệ hạ. Lâm thời tế tự bình thường đều là quốc gia xảy ra vấn đề, thiên tử muốn tế thiên tế tổ, khẩn cầu trợ giúp, một khi xảy ra vấn đề gì, vậy coi như là phiền phức ngập trời. Đây là muốn rơi đầu. Nghe nói vài ngày trước Đường Hoàng lâm thời quyết định đi tế thiên đản tế tự Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế, quá trình bên trong đổ một cây cột buồm, bị coi là điểm không may, tại tế tự kết thúc về sau, trực tiếp đem cái hướng kia trên trăm tên nghi trượng tất cả đều đánh vào tử lao. Dựa theo quy củ, lâm thời tế tự, chính là nhân vương gặp nạn hướng tổ tông xin giúp đỡ, kỳ thật Nhân Hoàng Điện vốn không cần nên đón. Lý Hằng cười khẽ một câu, nghe Địch Nhân Kiệt hãi hùng khiếp vía, cơ hồ phải quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Cũng may Lý Hằng rất nhanh lại nói, bất quá, nếu là thật sự không nên đón, bản vương có lẽ không có sự tình gì, các ngươi chỉ sợ khó thoát chịu tội, liền ý theo bình thường tế tự quy cách nên đón đi, tìm không ra ma bệnh liền tốt. Đa tạ điện hạ. Địch Nhân Kiệt lập tức như được đại xá. Lý Hằng cùng Địch Nhân Kiệt cùng một chỗ tiến về Nhân Hoàng Điện. Đi tới đại điện. Lý Hằng nhìn qua càng ngày càng nhiều khách hành hương, nhíu mày. Đại đường tình huống là càng ngày càng nguy rồi. Coi như lần này giải quyết nạn dân vấn đề, chung quy là trị ngọn không trị gốc. Vấn đề căn nguyên vẫn là tại Đột Quyết quân nơi đó. Đột Quyết một ngày không diệt, đại đường liền một ngày không được an bình. Hắn cũng khó có thể an tâm đánh dấu. Tại Nhân Hoàng Điện Hiên Viên Hoàng Đế pho tượng trước đánh dấu. Lý Hằng đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Ban thưởng võ công cửu ngũ tại Thiên Kiếm Pháp. Đại Minh Cung, Quá Dịch Đỉnh. Lý Thế Dân đang cùng Trường Tôn Hoàng Hậu dắt tay tản bộ. Thái Dịch trì khói trên sông Minh Ngông. Phương xa tại thủy khí phía trên chìm nổi to lớn cung điện quang ảnh. Nhưng cái này vô biên cảnh đẹp nhưng như cũ không cách nào làm cho vị này Đường Hoàng cao mày giãn ra. Nghe nói bệ hạ đã hạ chỉ, muốn đi Nhân Hoàng Điện tế tự Tam Hoàng Ngũ Đế rồi. Trường Tôn Hoàng Hậu cũng là mặt ủ mày cho, gần nhất đại đường tình huống thực sự không thể lạc quan. Cũng chỉ có thể như thế. Lý Thế Dân thở dài, nói, kỳ thật chấm cũng rõ ràng, như vậy không hỏi thường sinh hỏi quỷ thần, không có cái gì tác dụng thực tế. Vô luận là tiền Phật hay là tổ tông, đều chưa từng sẽ đáp lại chúng ta. Nhưng việc đã đến nước này, có thể làm gì? Quan âm thì, ngươi cũng biết, lần này Đột Quyết tiến công chưa từng có cường đại, không chỉ có binh lực cường thịnh, lương thảo sung túc, liền ngay cả siêu phẩm võ tướng số lượng đều tăng vọt, thật là không thể tưởng tượng nổi. Thúc bảo, Giảo Kim tuần tự trọng thương, hôm qua lại chuyển tới chiến báo, ngay cả Lý Tĩnh cũng chịu thương nạn lấy tái chiến, đành phải xuất quân rút lui 10 dặm, hiện tại Đột Quyết quân đã nhanh muốn đánh tới Sóc Phương. Bây giờ Trường An thành bên ngoài nạn dân số lượng tăng vọt, thành nội bách tính hoảng loạn, chấm cái này nhất quốc chi quân lại đối với cái này thúc thủ vô sách, chỉ có thể tế thiên tế tổ trấn an dân tâm, thật sự là bất ức. Bệ hạ chớ tức, ta đại đường dùng võ lập quốc, từ trước đến nay không kém ai, chắc chắn có biện pháp. Trường Tôn Hoàng Hậu an ủi, đúng rồi, nghe nói tiểu thập năm gần nhất tại tiếp tế nạn dân phương diện làm được rất không tệ, vì triều đình chia sẻ không ít áp lực. Ừm, Nhân Hoàng Điện tại hắn kinh doanh phía dưới. Đích thật là càng ngày càng tốt. Lý Thế Dân gật đầu, trên mặt khó được lộ ra mỉm cười, lập tức nhưng lại thở dài nói. Kỳ thật, nguyên bản châm chỉ là muốn mượn cái này cơ hội kia đem hắn an trí đến Nhân Hoàng Điện, rời xa hoàng quyền tranh đoạt, an hưởng năm hơn, không có nghĩ rằng hắn thế mà thật làm ra thành tích. Như thế xem ra tiểu thập năm đích thật là có tài cán, chỉ là trước kia không tìm được thích hợp hắn địa phương, đặt ở nửa năm trước, ai có thể nghĩ tới Nhân Hoàng Điện sẽ có lúc này như vậy hương hỏa. Đáng tiếc, Nhân Hoàng Điện cuối cùng chỉ là Nhân Hoàng Điện, kinh doanh đến cho dù tốt, cũng chỉ là để bách tính cầu cái an tâm thôi, không giải quyết được quốc gia nguy nan đại sự à. Bệ hạ, ngài kỳ thật cũng có thể thay cái ý nghĩ. Trường Tôn Hoàng Hậu cười yếu ớt nói, tiểu thập ngũ tướng Nhân Hoàng Điện kinh doanh đến tốt như vậy, để hương hỏa cường thịnh, nói không chừng mấy vị nhân tổ sẽ cảm niệm công đức, đáp lại bệ hạ tế tự, phù hộ đại đường quốc tổ kéo dài đâu. Hy vọng như thế đi. Lý Thế Dân cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hôm sau giữa trưa, đội nghi trượng ngũ tử đan dương cửa ra. Đường hoàng Lý Thế Dân xuất chư hoàng tử hoàng nữ, văn võ ba quan, tiến về Nhân Hoàng Điện. Tế tự tam hoàng ngũ đế, khẩn cầu quốc thái dân an. Chương 11, huy hoàng chính đạo, như đế đích thân tới. Trương An thành chợ phía tây đã không có ngày xưa như thế phồn hoa. Đi theo Pháp Minh tiểu Sa Di nhìn phải nhìn trái đều không tìm được mức quả tung tích, đành phải thất vọng túi đầu, nhỏ giọng nói, sư phụ, chúng ta lúc nào về Giang Châu a? Gần nhất tiểu Sa Di gặp được không ít nạn dân, nhìn xem bọn hắn ăn đói mặc rách, trong lòng mặc dù có thương xót, nhưng càng nhiều hơn chính là không muốn nhìn thấy như vậy thảm trạng, lại bắt đầu hoài niệm lên ngày xưa tại Giang Châu núi vàng chùa lúc ngồi thiền niệm kinh nhàm chán thời gian. Còn chưa tới thời điểm. Pháp Minh lắc đầu, thấp giọng nói, vi sư mới vừa cùng Đại Hưng Thiện Tự Phương Trượng trao đổi qua, bây giờ bệ hạ đã cầu trời không nên, đành phải cầu tổ, như cầu tổ lại không đáp lại, cũng chỉ có thể cầu trợ ở ngã Phật, đến lúc đó ngã Phật đương hưng. Thế nhưng là, ngã Phật thật có thể cứu trợ những này nạn dân sao? Tiểu Sa Di mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chính hắn đều chưa thấy qua vàng óng ánh Phật đà tượng nạn sẽ đáp lại tín đồ. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, cứu khổ cứu nạn, chỉ cần thiên tử khẩn cầu, chắc chắn có đại ân trạch hàng thế. Pháp Minh mỉm cười nói, thần sắc mười phần tự tin. Trương An thành Phật tự từ tùy lưu hành một thời thịnh, đến nay đã gần đến trăm năm, nắm trong tay vô số ruộng tốt, nhưng lại không nạp thuế má, từng cái chùa chiền bên trong dự trữ lương thực góp nhặt đến nay đã không thể tính toán. Tùy tiện xuất ra một chút đến, cũng đủ để chế tạo một trận Phật tổ cứu khổ cứu nạn thần tích. Đó cũng không phải việc khó gì. Pháp Minh hòa thượng tự nhiên là đã tính trước. Sư phụ, bên kia thật nhiều người a. Tiểu Sa Di chỉ vào Chu Tức Đường cái phương hướng, một mặt hiếu kỳ. Pháp Minh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hoa cái liên miên, đội nghi trượng ngũ giống như trường lòng qua phố, trùng trùng điệp điệp, hắn mỉm cười nói, đây là đường kim thánh thượng muốn đi Nhân Hoàng Điện tế tự tam hoàng ngũ đế. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Nhân Hoàng Điện phương hướng, khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng cười thầm, lúc trước điện hạ từng hỏi ta Phật có gì uy năng, như thế nào cứu thế, rất nhanh ngài liền có thể thấy được. Đợi ta Phật môn đại hưng, hương hỏa mây tích, thống linh tín ngưỡng, đem khống lòng người, liền xem như đem này Nhân Hoàng Điện xây thành Phật chùa cũng chưa hẳn không thể. Ha ha, đến lúc đó cũng có thể thưởng cho Tam Hoàng Ngũ Đế một cái La Hán danh hảo, lấy hiển lộ rõ ràng ngã Phật từ bi vô lượng. Lý Thế Dân ngồi tại trên xe kéo, nhìn qua trước phương hương khách không dứt Nhân Hoàng Điện, dường như đã có mấy đời. Nửa năm trước Nhân Hoàng Điện vẫn là cái thanh lành yên tĩnh địa phương, ngoại trừ hoàng gia tế tự cơ hồ không có người tới. Cái này cố nhiên cũng có trước không mở ra cho người ngoài nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là bách tính ra ngoài cầu tiên bái Phật người chiếm đa số, tế tổ từ trước đến nay chỉ ở nhà mình, ít có ra ngoài. Lý Hằng có thể tại chỉ là chưa tới nửa năm thời gian bên trong, đem Nhân Hoàng Điện kinh doanh đến quang cảnh như vậy, hương hỏa như là mây khói phiêu phù ở Nhân Hoàng trên điện, coi là thật bất phàm. Có lẽ, tiểu thập năm như vậy công tích, thật có thể đả động chư vị nhân tổ, chiếu cố ân trạch. Nửa năm trước còn có Kim Long Đạp Tử khí tường thụy hàng thế, có lẽ lần này có thể hữu dụng. Lý Thế Dân trong lòng nổi lên một tia hy vọng. Sa Liễn đằng sau đi theo đông đảo hoàng tử hoàng nữ. Lý Thừa Càn đi ở trước nhất, mặt ngoài thần sắc cung kính, trong lòng lại là xem thường. Hắn căn bản cũng không cho rằng lần này tế tự có thể có tác dụng gì, thậm chí cảm thấy được bản thân phụ hoàng có chút không hiểu thấu. Thế mà muốn tế tự tiểu thập năm tên phế vật kia chủ trì Nhân Hoàng Điện. Cái này có thể có làm được cái gì? Thần Dương công chúa Lý Minh Đạt thì là có chút chờ mong. Nàng đã có mấy tháng không có gặp thập ngũ ca, hơi nhớ nhung. Cao Dương công chúa Lý Linh nháy mắt to, suy nghĩ tế tự về sau muốn tìm Lý Hằng chơi. Còn lại hoàng tử hoàng nữ cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Về phần đằng sau tùy hành văn võ bá quan, thì là từng cái lên dây cót tinh thần, miễn cưỡng làm ra một bộ cung kính bộ dáng. Ai cũng không cảm thấy lần này tế tự có thể có cái gì tác dụng thực tế. Dù sao ngay cả Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế đều không có trả lời, tế tự nhân tổ lại có thể thế nào. Nhưng vì tạm thời trấn an dân tâm, cũng chỉ có thể như thế. Lý Thế Dân đi xuống Sa Liễn. mang theo Trường Tôn Hoàng hậu cùng một chỗ, cũng các hoàng tử hoàng nữ, Đồng Văn Võ bách quan cùng một chỗ, đi hướng Nhân Hoàng Điện. Kim Khẩu Khâm Phong cầm vận tế tổ pháp sư Lý Hằng sớm đã đem người người coi miếu tại Nhân Hoàng trước điện chờ, gặp Lý Thế Dân đám người vừa đến, lập tức hạ thấp người hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Nhân Hoàng Điện chủ trì cùng người coi miếu đại biểu là trong điện cung phụng Tam Hoàng Ngũ Đế, dựa theo lễ nghi quy củ, cho dù là đối mặt thiên tử, cũng là không cần quy lạy. Bệ hạ mời. Lý Hằng mỉm cười nói. Đồng thời một đám người coi miếu nhận lấy nội thị trong tay chuẩn bị xong tế phẩm, đem nó cẩn thận từng ly từng tí nâng đến Nhân Hoàng trong điện. Ừm. Lý Thế Dân nhẹ nhàng gật đầu, một mực cung kính đi vào dĩ vãng không chút coi trọng qua Nhân Hoàng điện. Hắn cúi đầu, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Tam Hoàng Ngũ Đế pho tượng, cuối cùng xuất lĩnh các hoàng tử hoàng nữ, văn võ ba quan, cùng nhau quỳ rạp xuống chư vị nhân tổ pho tượng trước đó. Lý Hằng mặc hoa mỹ pháp bảo, cầm trong tay một con bạch ngọc như ý, chậm rãi đi vào Lý Thế Dân bọn người quỳ lạy phương hướng, đứng ở Tam Hoàng Ngũ Đế điện thờ pho tượng phía dưới, cao giọng quát: "Tế lễ bắt đầu." Bởi vì là vì trấn an dân tâm, lần này tế tự cũng không thực hành đối ngoại phong tỏa. Cho dù là phổ thông bách tính cũng có thể cự ly xa ngắm nhìn, nếu là lại có chút thân phận, thậm chí có thể đứng ở tương đối gần khoảng cách quan sát đường hoàng tế tự quá trình. Bởi vậy, tế lễ lúc bắt đầu, Nhân Hoàng ngoài điện đã tới không ít Trường An danh sĩ, văn nhân mặc khách, trừ cái đó ra, tự nhiên cũng có đại đức tăng nhân, cao công đạo sĩ. Pháp Minh cũng ở trong đó, chỉ là bên người không có tiểu sa di thân ảnh. Đứng ở bên cạnh hắn chính là một cái nhìn hơn 50 tuổi, mặt mũi hiền lành lao tăng. Đây là Đại Hưng Thiện Tự Phương Trượng Viên Thông Hòa Thượng. Lần này tế tự, bọn hắn thế nhưng là chờ mong đã lâu. Ngoại trừ những này danh sĩ, ở phía xa đài cao cùng trên sườn núi còn có rất nhiều phổ thông bình dân bách tính, cùng được một chút xíu cháo ăn, miễn cưỡng có chút khí lực đói khát nạn dân. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào Nhân Hoàng trong điện, đều chờ mong trận này tế tự kết quả. Cái này đem quyết định bọn hắn tiếp xuống vận mệnh. Tế tự Tam Hoàng Ngũ Đế quá trình cũng không phức tạp, tế lễ rất nhanh liền kết thúc. Lý Thế Dân có chút thất lạc, hắn cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, liền như là dị vãng hướng Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế tế tự, hướng Thánh Tổ Huyền Nguyên Hoàng Đế tế tự đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có lẽ muốn chờ một đoạn thời gian, mới có thể nhìn ra. Lý Thế Dân trong lòng an ủi mình như vậy, hẳn là dạng này không sai, dù sao từ xưa nào có tế tự về sau lập can gặp ảnh sự tình. Nhưng cho dù là trong lòng nghĩ như vậy, nội tâm của hắn cũng khó tránh khỏi bị thương. Việc đã đến nước này, đại đường tương lai đường hẳn là đi như thế nào? Cái này khiến hắn đứng dậy thời điểm, bước chân đều có chút lảo đảo, cũng may bên người Trưởng Tôn Hoàng hậu giúp đỡ hắn một thanh, mới không có té ngã. Nhân Hoàng ngoài điện, Pháp Minh cùng Viên Thông hai cái lao hòa thượng nhìn xem cảnh tượng bên trong, trong lòng cũng hỉ, khoe miệng ức chế không nổi địa muốn dương lên, cả người cơ hồ muốn khoa tay múa chân. Phật môn đại hưng ngày sắp tới. Cong. Lại tại lúc này, đông nhiên có một tiếng kiếm minh vang lên, như hạc kêu cửu thiên, thấm nhuần hoàn vũ. Chỉ gặp người hoàng điện bên trong, điện thờ phía trên. Hiên Viên Hoàng Đế pho tượng đông nhiên bạo phát ra nồng đậm đến cực điểm kim sắc quang mang, phóng lên tận trời, cho đến trời cao, chiếu rọi tại trong trong ngoài ngoài trong mắt tất cả mọi người. Huy Hoàng chính đạo, như đế đích thân tới. Chương 12, bất quá là giả thần giả quỷ thôi. Đây là Trường An thành bách tính chưa từng thấy qua cảnh tượng. Cho dù là lúc trước cặp chân kia đạp tử khí kim long, đều còn lâu mới có thể cùng hiện tại kim quang đánh đồng. Bất luận cái gì nhìn thấy kiếm quang này, người đều cảm giác mình giống như là gặp được chân chính cửu ngũ chí tôn, vô thượng đế hoàng, không nhịn được muốn quỳ bái, trong nội tâm không dám có bất kỳ ý đồ không tốt. Nhân Hoàng hiển linh, Nhân Hoàng hiển linh. Dạng này tiếng hô hoán không biết từ đâu mà lên, lại tại trong nháy mắt liền chuyển khắp đám người. Nhân Hoàng hiển linh, Nhân Hoàng hiển linh. Tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ vợ con của ta có thể ăn một bữa cơm no đi. Tại khoảng cách Nhân Hoàng điện xa xôi địa phương, những cái kia ngay tại quan sát tế tự tình huống phổ thông bách tính cùng nạn dân, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu bình an, khẩn cầu mình cùng người thân có thể ăn một bữa cơm no. Mà tại Nhân Hoàng ngoài điện tương đối gần địa phương, những cái kia văn nhân mặc khách, danh sư cao nhân, cũng tất cả đều ngây ra như phỗng, giống như là tượng bùn ngẩn người, không nhúc nhích. Bọn hắn tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm, cơ hồ đều muốn hoài nghi mình nhìn thấy chính là không phải ảo giác. Nhất là Pháp Minh cùng Viên Thông hai cái này lão hòa thượng, hai người ánh mắt chừng đến căng tròn, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Vừa mới hưng phấn lửa nóng nội tâm trong nháy mắt liền chìm xuống dưới, tựa như là nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm bỗng nhiên bị người dội cho một chậu nước lạnh, trực tiếp liền để hai người bọn họ từ đỉnh đầu lạnh đến bàn chân. Cái này sao có thể, làm sao có thể, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nhân Hoàng hiển linh, Nhân Hoàng hiển linh. Phật tổ cũng không hiển linh qua, Nhân Hoàng dựa vào cái gì hiển linh? hai cái lao hỏa thượng cơ hồ muốn hoài nghi Tăng Sinh. Kỳ thật, đừng nói là bọn hắn, dù cho là Lý Thế Dân dạng này đương đại thiên tử cũng khó có thể bảo trì lạnh nhạt thần thái. Hiên Viên Hoàng đế giống đống nhiên bộc phát kim quang kiếm mang phóng lên tận trời, Lý Thế Dân tại chỗ trực lăng lăng địa ngẩn người tại chỗ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Vẫn là Trường Tôn Hoàng hậu Lan Tâm Huệ chất, lặng lẽ nhắc nhở hắn một chút. Lý Thế Dân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vừa mới đứng dậy hắn lập tức lại quỳ Hiên Viên Hoàng đế giống trước. Nhưng tế lễ đã kết thúc, gặp được loại này bình sinh không thấy đột phát tình trạng, hắn trong lúc nhất thời đúng là nghĩ không gian nên nói cái gì. Há hốc mồm, thế mà một chữ cũng không có phun ra. Nhân hoàng trong điện bên ngoài lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Phát Minh cùng Viên Thông hai cái lao hòa thượng gặp tình hình này, lập tức liền lên không giống tâm tư. Hai người đầu tiên là nhìn một chút trên trời cái kia đạo ngay tại dần dần tiêu tán kim sắc quang mang, lại đối nhìn một cái, trên mặt đều lộ ra mang theo vài phần đùa cợt biểu lộ. Thủ pháp rất là tinh diệu, thế mà ngay cả kia không hiểu cảm giác gáp bách đều có thể tạo nên đến, khiến cho Bần Tăng vừa rồi kém chút liền tin. Phát Minh hòa thượng nhắm mắt lại, thần sắc trang nghiêm, trong lòng lại tại cười lạnh, đáng tiếc, ngụy trang thần tích cũng chỉ có thể tạm thời trấn an dân tâm thôi, chờ một lúc sau, cuối cùng vẫn là yêu cầu giúp ta Phật, mới có thể có lương thực ăn. Đây chính là hoàng gia nội tình sao? Ngay cả giả tạo thần tích lường gạt bách tính thủ pháp đều thần kỳ như thế, quả thực lợi hại. Viên Thông hòa thượng trong lòng âm thầm suy tư, phải nghĩ cái biện pháp, đem cái này thủ pháp đem tới tay mới được. Làm giả thần giả quỷ người trong nghề, Phát Minh cùng Viên Thông trước kia đều đi theo nhà mình trong chùa tiền bối cùng một chỗ, bào chế qua La Hán hàng thế, Bồ Tát hiển linh loại hình thần tích. Vừa rồi phóng lên tận trời kiếm quang để bọn hắn tâm linh đều cảm thấy rung động, trong lúc nhất thời không nghĩ tới điểm ấy. Nhưng bình tĩnh ngồi lại về sau, bọn hắn liền đem nhân hoàng hiển linh cũng làm tình huống tương tự. Giả thần giả quỷ thôi. Chỉ bất quá thủ pháp tuyệt diệu một chút mà thôi. Nghĩ như vậy, hai cái lao hỏa thượng trong lòng nhất thời thăng bằng không ít. Nhân hoàng Hiên Viên hiển linh, ban thưởng trí bảo, để giải đại đường nguy nan. Lý Hằng cao ôn tồn đống nhiên vang lên, phá vỡ nhân hoàng trong điện bên ngoài bình tĩnh, đồng thời cũng hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Trí bảo. Cái gì trí bảo? Thế mà có thể giải đại đường nguy nan. Một câu nói kia lập tức liền khơi gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Lý Thế Dân nội tâm cũng kích động. Chẳng lẽ đại đường nguy nan thật sự có biện pháp giải quyết sao? Hắn muốn ngẩng đầu đi xem, nhưng lại không dám. Đường đường đại đường quốc chủ, nhất quốc chi quân, nội tâm đúng là lo lắng bất an. Nhân hoàng trong điện, một đám hoàng tử hoàng nữ và văn võ bách quan cũng đều hết sức tò mò, nhưng Lý Thế Dân cũng không lên tiếng, bọn hắn tự nhiên cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể một mực cung kính chờ lấy. Nhân hoàng ngoài điện mặt lại là đã vỡ tổ. Rất nhiều khoảng cách gần người hận không thể đem trong mắt móc ra ném vào bên trong, nhìn xem nhân hoàng Hiên Viên đến tột cùng ban cho cái gì trí bảo. Chỉ có Phát Minh cùng Viên Thông hai cái lao hòa thượng một mặt bình tĩnh. Cái gì trí bảo, bất quá chỉ là lắc lư người cho xiếc, cùng phát ra ánh sáng Phật bảo là một cái đạo lý. Loại này xáo lộ bọn hắn chơi đến nhiều lắm. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm vững tin cái gọi là nhân hoàng hiển linh cũng chỉ là một trận giả thần giả quỷ nháo kịch mà thôi. Nhân hoàng Hiên Viên ngự tứ đại tắc sắc mệnh phù cùng vạn cân túc. Lý Hằng thanh âm vang lên lần nữa, khiên động ở đây tâm tư mọi người. Chỉ gặp hắn đem hai tay tiến vào nhân hoàng Hiên Viên tượng nặng bên trên lưu lại kim quang bên trong, từ đó lấy ra một cái tinh mỹ đến cực điểm khay ngọc, bên trong đặt vào hai kiện đồ vật. Mời bệ hạ tiếp thu trí bảo. Lý Hằng cười nói. Vạn tạ nhân hoàng ân điển. Lý Thế Dân lễ bái tại Lý Hằng trước người, hai tay giơ cao, một mực cung kính nhận lấy khay ngọc. Lúc này mới thấy rõ hai kiện trí bảo bộ dáng. Một cái là vẽ lấy tinh mỹ hoa văn ngọc phù, một cái là chỉ có lớn chừng bàn tay tơ lụa bọc nhỏ, bên trong chứa đồ vật, đem bao tràn đầy trống lên. Cái trước chắc hẳn chính là đại tắc sắc mệnh phù, cái sau hẳn là vạn cân túc. Thế nhưng là hai món đồ này, muốn thế nào giải đại đường nguy nan? Lý Thế Dân trong lòng nghi ngờ không hiểu, chỉ có thể nhìn hướng Lý Hằng. Lúc này, những người khác cũng đều thấy được khay ngọc bên trong đồ vật, nhưng bọn hắn giống như Lý Thế Dân. Đều không thể tưởng tượng hai món đồ này muốn thế nào mới có thể phát huy hiệu quả. Bệ hạ lại nghe ta nói. Lý Hằng cười nói, cái này vạn cân túc là thế gian linh vật, không tầm thường ngũ cốc có thể so sánh, mỗi một hạt giống thành thục về sau đều có thể sản xuất vạn cân túc gạo. Cái này một bao vạn cân túc hạt giống, tổng cộng có hơn 3.700 quả, toàn bộ bồi dưỡng thành thục về sau, liền có hơn 3.700 vạn cân túc gạo, đủ để cho ngoài thành nạn dân, cùng biên quan tướng sĩ no bụng. Lời còn chưa dứt. Nhân hoàng điện trong trong ngoài ngoài liền vang lên hít khí lạnh thanh âm. Sau đó liền lại là lâu dài yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Một bao nho nhỏ ngô hạt giống, thành thục về sau lại có thể kết quả ra hơn 3.700 vạn cân túc gạo. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, không thể tưởng tượng. Nếu như nói lời này người không phải Nhân Hoàng Điện chủ cầm, không phải đương kim thánh thượng hoàng tử, không phải ngay tại nói cho đương kim thánh thượng nghe, chỉ sợ căn bản liền sẽ không có người tin tưởng. Mà đã như thế, loại chuyện này ý nguyên để cho người ta khó có thể tin. Tiểu thập năm, không, pháp sư, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Lý Hằng, biểu lộ đều có chút mất khống chế, ngươi mới vừa nói nhiều ít cân ô? Hơn 3.700 vạn cân. Lý Hằng thần sắc như thường, đã tính trước, cười nói, bất quá, vạn cân túc thành thục cần thời gian 3 tháng, chung quy là nước xa không cứu được lửa gần. Muốn cải biến hiện trạng, vẫn là phải dùng đại tắc sắc mệnh phù mới được, về phần cái này đại tắc sắc mệnh phù hiệu dụng, còn xin bệ hạ đem người tiến về Xuân Minh môn bên trên, thử một lần liền biết. Chương 13, Trường An trong ngoài bãi Nhân Hoàng, thoát thai hoán cốt đến siêu phẩm. Trường An thành phía đông, Xuân Minh môn bên ngoài một chỗ hoang nguyên phía trên. Từ phương xa chạy nạn mà đến các nạn dân ba lượng thành đàn địa tụ tập cùng một chỗ, nhìn người ở ngoài xa hoàng điện, lo lắng chờ đợi. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Tiểu sách, ngươi nói, lần này tế tự có thể thành công sao? Một cái xanh sao vàng vọt nam tử trung niên vỗ vỗ bên người khỉ ốm mà đồng dạng thiếu niên, lại nhìn một chút bầu trời, vừa rồi kim quang, thế nhưng là quá chói mắt ta. Hắn là Lạc Dương nhân sĩ, vợ con đều đã chết đói, thiếu niên bên cạnh là hắn đồng hương. Cùng một chỗ chạy nạn đến cái này Trường An thành, lẫn nhau ở giữa cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhất định có thể thành công. Được xưng tiểu sách thiếu niên mặc dù một bộ gầy còm bộ dáng, nhưng ánh mắt lại mười phần sáng tỏ, phảng phất có chỉ riêng, hắn cười nói. Ta A cha cùng ta nói qua, cầu tiên bái Phật đều vô dụng, bởi vì người ta cùng chúng ta không có nửa điểm tình cảm, nhưng tổ tông không giống, kia là chúng ta huyết mạch đầu nguồn, chỉ cần thành tâm thần cầu, nhiều ít đều sẽ có trợ giúp. Ừm, đúng đúng. Cái này dù sao cũng là tổ tông của chúng ta a. Nam tử trung niên liên tục gật đầu, trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng, thì thào nói nhỏ, tổ tông phù hộ, hy vọng những cái kia ghê tởm người đột quyết có thể tranh thủ thời gian rút đi, để chúng ta có thể ăn một bữa cơm no đi. Người đột quyết, ghê tởm người đột quyết. Tiểu sách ra sức siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, đều do người đột quyết phạm ta đại đường biên quan, mới khiến cho chúng ta không thể không chạy nạn, chờ ta ăn no rồi cơm, đã muốn đi tham quân. Làm chết người đột quyết. Đúng, ăn cơm no, làm chết người đột quyết. Nam tử trung niên cũng gật đầu. Ai, a bá ngươi nhìn, thánh thượng bọn hắn từ Nhân Hoàng trong điện ra. Tiểu sách nhón chân lên đến, chỉ vào Nhân Hoàng điện phương hướng, ngạc nhiên nói, giống như đều đi ra, thánh thượng trong tay bưng lấy một cái ngọc bàn bên trên sa liễn, đây là muốn làm cái gì? Trung quanh các nạn dân cũng đều vây quanh, trừng to mắt nhìn qua Nhân Hoàng điện phương hướng. Chỉ gặp trùng trùng điệp điệp đội nghi trượng ngũ rất nhanh chuẩn bị xong. Đường Hoàng Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Hoàng hậu ngồi lên xa liễn, liền dẫn một đám hoàng tử hoàng nữ cùng văn võ bá quan hướng Nhân Hoàng ngoài điện mà đi. Lý Hằng theo sát phía sau, mặc hoa lệ pháp bảo, đi tại thiên tử xa liễn chi bên cạnh. Vị trí này bình thường là quốc sư mới có thể đi. Mặc dù, Lý Hằng đi vị trí kỳ thật còn muốn thoáng dựa vào sau, nhưng vẫn như cũ mang ý nghĩa vô thượng vinh quang, đủ để cho bất luận cái gì đại đức hòa thượng, cao công đạo sĩ ghen ghét đến tròng mắt đỏ lên. Trên cánh đồng hoang các nạn dân cũng đều phát hiện Lý Hằng, nhao nhao nghị luận. Vị này Nhân Hoàng Điện Pháp Sư ta nhận ra, hắn chính là trước đó tại thành Nam bố thí cho chúng ta cháo ăn cái kia đại thiện nhân, thần tiên sống. Thế nhưng là ta nghe nói hắn chỉ là Nhân Hoàng trong điện phổ thông người coi miếu a, sao có thể đi tại thiên tử xa liễn phía sau, cái này hắn đến tột cùng là ai? Ta đã biết, hắn chính là đương kim thánh thượng kim khẩu khâm điểm Nhân Hoàng Điện chủ cầm vận tế tổ Pháp Sư. Đồng thời cũng là đến Phong Thuận Vương 10 năm hoàng tử. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy, thật là từ nơi khác chạy nạn tới sao? Trước đó vận khí tốt, được một cái chủ gia ưu ái, đi trong thành làm mấy ngày khổ công ăn xin, khi đó nghe nói. Thật hâm mộ, đầu năm nay, khổ công việc cần làm cũng khó khăn tìm a. Tiểu sách đứng tại trên cánh đồng hoang, ánh mắt lấp lánh nhìn lên trời từ xa liễn, cùng xa liễn cái khác Lý Hằng, nói, a bá, vị này Nhân Hoàng Điện chủ trì Pháp Sư, lại là chúng ta đại đường hoàng tử sao? Nghe nói là, nam tử trung niên nhẹ gật đầu, cảm thán nói, ta còn lĩnh qua hắn tự tay thịnh cháo ăn đâu, không nghĩ tới hắn lại là hoàng tử điện hạ, thực sự khó có thể tưởng tượng. Tại bình thường bách tính trong mắt, thiên tử chính là thế gian hết thảy chúa tể, vô cùng tôn quý, hoàng tử có được thiên tử huyết mạch, tự nhiên cũng là đồng dạng tôn quý. Về phần Nhân Hoàng Điện chủ trì, người coi miếu, mặc dù trên danh nghĩa là cung phụng nhân tổ siêu nhiên chi sĩ, không nhận thế tục quy củ đốt thuốc, nhưng ở bách tính trong mắt cũng kém xa hoàng thân quốc thích tôn quý. Vị này điện hạ có đại thiện tâm địa à, ta cũng linh qua hắn tự tay thịnh cho ta cháo ăn tiểu sách thần sắc sùng kính, cảm thán nói, lúc ấy hắn không có chút nào giá đỡ, còn thân hơn cắt địa hỏi ta cháo ăn có đủ hay không ăn. Người tốt ta. Nam tử trung niên gật đầu, hắn lại nhìn một chút thiên tử xa liễn phương hướng, nghi ngờ nói, thánh thượng bọn hắn đây là muốn đi xuân minh môn về thành sao, tế tử cứ như vậy kết thúc. Hẳn là còn không có đi, không phải tế tổ pháp sư sẽ không tùy hành. Tiểu sách lắc đầu, cười nói, a bá, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, chúng ta có lẽ thật có thể ăn cơm no. Ha ha, thật hy vọng là như thế này a. Nam tử trung niên cũng cười. Nhất định sẽ khá hơn. Tiểu sách ánh mắt kiên định, nhìn trời tử xa liễn cái khác Lý Hằng, trầm giọng nói, nếu có hướng một ngày, vua ta Huyền Sách có thể trên sa trường kiến công lập nghiệp, nhất định ở trước mặt quỳ tạ vị này điện hạ. Xuân Minh môn trên cổng thành. Lý Thế Dân cầm trong tay đại tắc sắc mệnh phù, vị tường chắn mái nhìn qua phương xa cung điện cùng tế đàn, vẫn như cũ đầy bụng nghi hoặc. Đứng tại vị trí này, hắn có thể rõ ràng xem đến nhân hoàng ngoài điện hoang nguyên phía trên tụ tập nạn dân, cùng càng xa xôi đầu rồng mương bên cạnh còn tụ tập càng nhiều nạn dân. Dạng này đại đường, thật nguy hiểm a. Lý Thế Dân trong lòng thở dài, thần sắc đau khổ, đồng thời cũng càng phát ra địa chờ mong cái này mai thần phù hiệu quả. Pháp sư, chấm nên làm như thế nào? Lý Thế Dân nhìn về phía bên người Lý Hằng. Hiện tại Lý Hằng đại biểu là nhân hoàng điện, là chủ quản lần này tế tự cầm vận tế tổ pháp sư, hắn tự nhiên không thể đem coi như hoàng tử mà đối đãi, không thể xưng hô tiểu thập năm. Mời bệ hạ đem đại tắc sắc mệnh phù dùng hai tay nâng ở lòng bàn tay, trong lòng mặc niệm tam hoàng ngũ đế tôn tên, cuối cùng hô to tiên tổ phù hộ ta đại đường là đủ. Lý Hằng mỉm cười nói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này nhìn chăm chú lên hắn không chỉ có trước mặt Lý Thế Dân. Còn có cái này xuân minh môn trên cổng thành tiếp theo các hoàng tử hoàng nữ, văn võ ba quan, cùng xa xa nạn dân, vô số ánh mắt đều đang nhìn hắn. Tất cả mọi người đang chờ đợi trận này tế tự kết quả, đều đang đợi đại đường vận mệnh. Tốt, chấm cứ như vậy làm. Lý Thế Dân gật đầu, y theo Lý Hằng thuyết pháp, trong lòng mặc niệm tam hoàng ngũ đế tôn kính, cuối cùng chấn thanh hô to, tiên tổ phù hộ ta đại đường. Ngay sau đó, ngoại trừ Lý Hằng bên ngoài, một đám hoàng tử hoàng nữ, cùng văn võ ba quan, nhao nhao hướng phía nhân hoàng điện phương hướng quỳ xuống, trong miệng hô to. Tiên tổ phù hộ ta đại đường. Tiên tổ phù hộ ta đại đường. Tiếng như thủy triều, từ xuân minh môn bên trên quần quận mà lên, truyền đến trong thành Trường An, cũng truyền đến Trường An thành bên ngoài. Trong lúc nhất thời, trong thành Trường An chợ phía đông bách tính đều hướng nhân hoàng điện phương hướng quỳ xuống, hô to nhân hoàng tiên tổ phù hộ. Mà tại Trường An thành bên ngoài vô luận là đầu rồng mương bên cạnh, hoặc là nhân hoàng ngoài điện trên cánh đồng hoang, lít nha lít nhít các nạn dân đều quỳ rạp xuống đất, hướng nhân hoàng điện lễ bái cầu phúc. Nguyên bản còn tại xem trò vui Pháp Minh cùng Viên Thông hai cái lao hòa thượng tức giận đến cái mũi đều sai lệch, chỉ có thể không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình, giả thân giả quỷ, giả thân giả quỷ, trò xiếc mà thôi, cái này nhưng điền không đầy nạn dân bụng. Nhân hoàng điện thế mà có được dạng này lực hiệu triệu, cái này sẽ cho Phật môn hương thịnh mang đến trở ngại cực lớn. Ông! Ngay lúc này, đại tác sắc mệnh phù đống nhiên rung động, ngọc phù lúc này hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên tận trời, bay đến nhân hoàng trên điện. Trong nháy mắt liền dùng một loại đặc thù văn tự miêu tả ra một cái huyền ảo cực kỳ phức tạp tác. Vô hình sinh cơ vận luật, bắt đầu thẩm thấu nhân hoàng điện bốn phía thổ địa. Trong khoảnh khắc, nhân hoàng điện chung quanh phương viên vài dặm đất hoang tất cả đều mọc ra xanh mơn mởn lúa mạch non, cũng trong nháy mắt thành thục, hóa thành ánh vàng rực rỡ một mảnh thành thục ruộng lúa mạch. Pháp Minh cùng Viên Thông hai cái lao hòa thượng lập tức liền mắt tròn váng, mặt đều biến thành màu gan heo. Nhân hoàng ngự tứ đại tắc sắc mệnh phù, có thể để phương viên dài mấy dặm đầy thành thục ngũ cốc. Trong vòng 3 tháng, an chi không hết. Lý Hằng đứng trên Xuân Minh Môn, cao giọng nói. Đồng thời chắp tay hướng nhân hoàng điện phương hướng hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Vừa dứt lời. Giữa thiên địa quanh quần cầu trúc âm thanh lập tức liền trở nên càng cao hơn càng, cơ hồ muốn đem những đám mây trên trời đều chấn vỡ. Nhân hoàng phù hộ. Nhân hoàng phù hộ. Trong thành Trường An bên ngoài, vô luận vương công quý tộc, vẫn là phổ thông mách tính, hoặc là chạy nạn đến đây nạn dân, trên mặt đều lộ ra nồng đậm ý cười. Lý Hằng cảm thụ được đây hết thảy, đồng nhiên đối tự thân tu hành nhiều hơn mấy phần thể ngộ. Lập tức, hắn cũng cảm giác được có một dòng nước gấm từ đan điền dâng lên, cũng trong nháy mắt xuyên suốt toàn thân, đem hắn huyết nhục gân cốt tất cả đều thăng hoa một lần. Thoát thai hoàn cốt. Siêu phẩm đã thành. Chương 14, Bạch Hồ áo choàng, Nhân Vương chẳng ma. Nhân Hoàng Điện tế tự về sau, đại đường trận này nguy nan, tạm thời đạt được làm dịu. Đại tác sắc mệnh phù để cho người ta hoàng điện bên ngoài tròn vài dặm đất hoang tất cả đều biến thành thành thuộc ruộng lúa mạch, đồng thời ăn chi không hết, lập tức liền hóa giải đại đường lương thực áp lực, thậm chí còn có thừa lực điều phối nhiều tư nguyên hơn đi biên quan. Cùng lúc đó, triều đình cũng bắt đầu tổ chức nhân chủng thực vạn cân túc. Chờ sau 3 tháng, vạn cân túc liền có thể thành thục, đến lúc đó chính là hơn 3.700 vạn cân túc gạo, biên quan lương thảo cung ứng sẽ không còn nỗi lo về sau. Không được hoàn mỹ chính là, đại tác sắc mệnh phù sinh ra thành thuộc ruộng lúa mạch nhất định phải ăn hết về sau mới có thể giải mới, không cách nào chữ hàng, vạn cân túc kết quả về sau đặc thù nô cũng vô pháp xem như hạt giống lặp đi lặp lại trồng. Bất quá, cho dù là dạng này, cũng đủ làm cho trận này cơ hồ khiến đại đường sụp đổ tai nạn đạt được làm dịu, tối thiểu trong thời gian ngắn, sẽ không lại xuất hiện lương thực vấn đề. Nhưng tất cả mọi người biết, coi như lương thực vấn đề tạm thời giải quyết, cuối cùng cũng là trị ngọn không trị gốc. Hạch tâm vẫn là ở chỗ biên quan chiến sự. Ở chỗ khi nào có thể đem đột quyết đánh lui. Sáng sớm ánh nắng chiếu vào Thuận Vương phủ phòng ngủ. Lý Hằng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, duỗi lưng một cái mũi ngửi ngửi, ánh mắt liền tự động chuyển rời đến trên mặt bàn, phát hiện nơi đó chính đặt vào một bát mùi hương đậm đặc bốn phía canh gà. Ý kìa. Lý Hằng đứng dậy xuống giường, đi vào trước bàn, cười nói, tiểu hoàn nha đầu này lúc nào tay nghề tốt như vậy, hầm canh gà đều thơm như vậy. Lúc này, khoảng cách Lý Thế Dân tế tự nhân hoàng, Xuân Minh môn thượng nhân hoàng hiển linh đã qua thời gian nửa tháng. Sơ kỳ thời điểm, các nơi tới nạn dân lưu dân đối người hoàng điện cực kỳ cuồng nhiệt, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người đi nhân hoàng trong điện dâng hương lễ bái, cầu nguyện nhân hoàng phù hộ. Lý Hằng cái này chủ trì lần kia tế tự cầm vận tế tổ pháp sư tức thì bị truy phủng tới cực điểm, chỉ cần hắn lộ diện một cái, khẳng định liền sẽ có người quỳ trước mặt hắn biểu thị cảm tạ. Cuộc sống như vậy để Lý Hằng khổ không thể tả. Bởi vậy, hắn hiện tại mỗi ngày cơ bản đều chỉ là mỗi ngày ban đêm đi nhân hoàng điện ký cái đến, lĩnh một chút ban thưởng, tăng trưởng một ít thực lực, sau đó liền sẽ trở lại Thuận Vương phủ, tiến vào bị tiểu hoàn ấm đến thơm ngào ngạt ổ chăn, bắt đầu mục nát vương công sinh hoạt. Bình thản khoái hoạt, giản dị tự nhiên. Điện hạ cái này sai, canh gà cũng không phải nô tì nấu. Tiểu hoàng nghe được Lý Hằng đi, liền từ ngoài cửa tiến đến, cười yếu ớt nói, là tấn điện hạ tới, nhất định phải cho điện hạ ngài nấu canh. Tấn Dương. Lý Hằng nhìn một chút bên ngoài, phát hiện đã có tiểu tuyết bay xuống, cau mày nói, hiện tại đã là đầu mùa đông, Tấn Dương thân thể suy yếu, sao có thể đạp tuyết tới đây, nàng hiện tại ở đâu? Tại phòng bếp, nói là còn muốn cho điện hạ ngài hạ bát mì. Tiểu hoàng cũng có chút khẩn trương, vạn nhất công chúa điện hạ mệt nhọc, bị thương, kia nàng chịu tội khó thoát. Dẫn ta đi gặp nàng. Lý Hằng trầm giọng nói. Vâng, điện hạ. Tiểu hoàn vội vàng đáp. Thuận Vương phủ trong phòng bếp. Lý Minh Đạt đang dùng canh gà nấu bát mì, ánh mắt ngưng trọng, thần thái chăm chú. Tại ánh lửa chiếu rọi, để nàng nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt đều trở nên hồng nhuận, vốn là tuyệt mỹ ngũ quan lộ ra càng thêm tinh xảo. Có thể nói tuyệt đại giai nhân. Trung quanh một đám thị nữ tôi tớ chính lo lắng đổ mồ hôi, khẩn trương nhìn xem, sợ vị này Kim Chi Ngọc Diệp bỏng đến làm bị thương, vậy coi như là họa lớn ngập trời. Lý Minh Đạt nghiêm túc địa dùng đũa đem mì sợi bát tán ra, đắp lên nắp nồi, nhìn về phía đám người, mỉm cười nói, các ngươi không cần khẩn trương, ta trong cung cũng thường xuyên sẽ cho mẫu hậu phụ hoàng làm chút đồ ăn, không đả thương được. Một đám thị nữ tôi tớ nào dám nói nửa cái không chữ, chỉ có thể liên tục gật đầu. Lý Minh Đạt thị nữ Hạnh Nhi cũng chỉ có thể ở một bên thở dài, dù sao, nô tỳ cũng chưa hề nói giáo chủ nhà quyền lực. Nhưng ngươi nếu là thật sự thương tổn tới, bọn hắn cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không tốt hơn. Lý Hằng người chưa đến tiếng tới trước. Sau đó bước nhanh đi vào phòng bếp, đi tới Lý Minh Đạt trước mặt. Ta biết thập ngũ ca trạch tâm nhân hậu, tất nhiên sẽ không trừng phạt bọn hắn. Lý Minh Đạt mỉm cười nói, không phải ta nào dám làm như vậy. Không sai, ta là sẽ không trừng phạt bọn hắn, có thể nghĩ lấy lòng ngươi người, muốn lấy lòng hoàng gia người, chưa hẳn sẽ để cho bọn hắn tốt hơn. Lý Hằng trầm giọng nói. Một đám thị nữ tôi tớ lập tức im lặng. Bọn hắn hiện tại là Thuận Vương phủ người, không có người sẽ động, nhưng sớm muộn sẽ có một điểm không phải, cho đến lúc đó, chưa hẳn không có người sẽ coi như bọn họ nợ cũ. Lý Minh Đạt nghe vậy trầm mặc, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, qua một hồi lâu, nàng khẽ thở dài, thật xin lỗi, thập ngũ ca, ta hiểu được, là ta nghĩ quá ít, chỉ muốn phía dưới cho thập ngũ ca ăn, lại không nhớ tới những thứ này. Phía dưới, Lý Hằng phất tay ra hiệu thị nữ tôi tớ lui ra, phòng bếp liền chỉ còn lại có hắn cùng Lý Minh Đạt hai người, cười nói, làm sao chợt nhớ tới cho ta nấu canh phía dưới ăn. A, cái này, thập ngũ ca ngươi đã quên a. Lý Minh Đạt trong mắt nổi lên lệ quang. Cả người giống như là hiệu xịu đóa hoa. Cái gì? Lý Hằng có chút ngộng, bắt đầu phi tốc kiểm tra trí nhớ của đời trước, cũng may hắn hiện tại lực lượng tinh thần cường đại, trong nháy mắt đã tìm được nguyên do trong đó, cười nói, lại là một năm, thời gian trôi qua thật nhanh. 5 năm trước, tiền thân mẫu thân chết, lưu lại một cây ngọc trâm, hắn liền đem nó đưa cho cùng mình thân cận muội muội, Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt. Lúc ấy chỉ có 10 tuổi Lý Minh Đạt phi thường cảm động, cũng hướng Lý Hằng hứa hẹn về sau mỗi một năm ngày ấy. Nàng cũng đều sẽ tiễn hắn một phần lễ vật. Nguyên lai thập ngũ ca còn nhớ rõ. Lý Minh Đạt lập tức nín khóc mỉm cười, tay nhỏ nắm tay nhẹ nhàng đập Lý Hằng bả vai một chút, những năm qua đều là đưa chút ngọc thạch chân bảo, năm nay ta học được canh thang tay nghề, liền muốn tự tay để Thập Ngũ ca ngươi nhấm nháp một phen làm lễ vật. Điều này cũng đúng cái không tệ ý nghĩ, bất quá. Lý Hằng vuốt một cái Lý Minh Đạt mũi, nghiêm mặt nói, hiện tại đã đầu mùa đông, lại có tiểu tuyết, thời tiết rất lạnh, ngươi thở nhỏ thân thể suy yếu, còn đạp tuyết tới, liền không sợ nhiễm phong hàn sao? Không sợ. Lý Minh Đạt lại là lắc đầu, xoay người lại đến một bên giá đỡ trước, từ phía trên lấy xuống một kiện lông xù tuyết trắng áo choàng, cười yếu ớt đạo. Thập Ngũ ca ngươi nhìn, cái này bạch hồ áo choàng là cái chuẩn bị ở sau hạ người đại đến, mười phần thần kỳ, đem nó khoác lên người, cả người đều ấm áp, thân thể của ta đều tốt lên rất nhiều. Thần kỳ như vậy. Lý Hằng hơi kinh ngạc. Hắn tiếp nhận cái này bạch hồ áo choàng, đặt ở trong tay sờ lên, chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại thuận hoạt, còn có một cỗ nhàn nhạt hương khí. Đích thật là đồ tốt. Nhưng hắn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Ừm, cái này đích xác là da thật bạch hồ áo choàng, đồ tốt, nhưng tốt nhất đừng nhiều khoác, khả năng này sẽ cải biến trạng huống thân thể của ngươi, có lẽ sẽ ảnh hưởng tôn thần y kê đơn thuốc hiệu. Lý Hằng hơi suy nghĩ sau nói. A, có thể như vậy sao? Lý Minh Đạt hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng vẫn gật đầu, nói, vậy ta nghe Thập Ngũ ca, về sau ngoại trừ thời tiết đặc biệt lạnh thời điểm, ta liền không động vào nó. Ngoan như vậy. Lý Hằng vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, không sai không sai. Hừ, vừa rồi Thập Ngũ ca còn giáo hơn ta. Ai nha? Lý Minh Đạt đông nhiên kinh hô lên, vội vàng xốc lên nắp nổi, mặt muốn nấu nát. Đang lúc hoàng hôn, Lý Hằng hoàn toàn như trước đây địa tránh đi đám người, đi tới nhân hoàng trong điện đánh dấu. Tại nhân hoàng hiên viên hoàng đế giống trước đánh dấu. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Ban thưởng võ công nhân vương trả ma kiếm pháp. Chương 15, 500 năm trước, Tây Thiên Phật chỉ. Nhân vương trảm ma kiếm pháp, lấy nhân đạo khí vận ngưng tụ kiếm khí, quán triệt nhân vương ý chí, hiện lộ rõ ràng nhân đạo quang huy, khắc chế dị loại sinh linh, trảm ma trừ yêu. Lý Hằng thấy rõ ràng môn võ công này giới thiệu về sau, không khỏi hơi sững sờ, có chút ngạc nhiên, trảm ma trừ yêu. Thế giới này còn có yêu ma sao? Mặc dù cái này đại đường vũ lực giá trị kinh người, đã vượt xa bình thường trong lịch sử nhân loại có thể đạt tới cực hạn, nhưng hắn chưa từng nghe qua có cái gì yêu ma quấy phá tình huống. Hiện tại ta đã đạt đến siêu phẩm, thân thể thoát thai hoang cốt, giơ tay nhấc chân đều có mấy ngàn cân lực lượng, đồng thời thân thể kiên cố, bình thường đao kiếm khó thương, thể lực kéo dài, tại chiến trường lấy một địch vạn dễ như trở bàn tay. Lý Hằng rơi vào trầm tư, thầm nghĩ, bất quá, cho dù là cường đại đến trình độ như vậy, nhưng như cũng không có cách nào phát huy ra thiên tử kiếm pháp cùng cửu ngũ tại thiên kiếm pháp toàn bộ uy lực, ta hẳn là vẫn như cũ có thể tiếp tục mạnh lên. Nhưng cuối cùng là hệ thống đem đến cho ta tính đặc thù. Vẫn là cái này cao võ đại đường người vốn là có thể trở nên mạnh hơn, chỉ là còn chưa phát hiện đột phá siêu phẩm phương pháp. Nếu như là cái sau, vậy cái này trên đời hoàn toàn chính xác có khả năng tồn tại yêu ma, đồng thời đây đối với ta tới nói hoàn toàn là tồn tại bí ẩn, ta thậm chí đều không có cách nào đánh giá thực lực của đối phương. Vốn cho là đạt tới siêu phẩm về sau, không nói cử thế vô địch, tối thiểu cũng hẳn là có thể tùy ý hành tẩu thiên hạ, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là cẩn thận vi diệu. Dù sao hiện tại nhân hoàng điện khí vận tăng nhiều, ta còn có thể tiếp tục đánh dấu hồi lâu. Đợi đến lúc nào đem người hoàng điện nơi này tốt nhất ban thưởng đánh dấu ra, lại đi tìm địa phương khác. Ngọc Hồ Quốc. Đây là đại đường Tây vực chư quốc một trong, tương truyền là thời cổ có Ngọc Hồ từ trên trời giáng xuống, trống rỗng mở ra một phương tung hoành 800 dặm hồ lớn, tẩm bổ quanh mình cư dân, thế là dần dần tạo thành quốc gia. Cho đến ngày nay, Ngọc Hồ Quốc bên trong vẫn như cũ giữ lại cấm chỉ bắt cùng chăn nuôi hồ ly. Đem hồ ly phụng làm thánh thú truyền thống. Đồng thời, hàng năm cũng đều sẽ định kỳ tại thánh hồ trời sinh hồ bờ cử hành thịnh đại tế tự nghi thức, hướng hồ tiên khẩn cầu bình an vui sướng. Chỉ bất quá, không có người biết được, tại trời sinh hồ đáy nước có một tòa thủy phủ. Trong đó thủy khí mờ mịt, san hô khắp nơi trên đất, vô số châu đáo ngọc thạch khảm nạm ở trên vách tường, hoa mỹ cái bàn dụng cụ so Ngọc Hồ Quốc hoàng cung đều muốn tinh xảo. Nơi này cư trú ba cái người, một nam hai nữ. Trong đó một nam một nữ hiển hiện nhìn chừng 30 tuổi bộ dáng, dung mạo ngũ quan đều có thể xưng hoàn mỹ, cơ hồ không thể bắt bẻ. Mà đổi thành một nữ tử thì là hơn 20 tuổi bộ dáng, dung mạo tịnh lệ, thân thể thướt tha, đường cong là lướt, dù chỉ là nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, đều là hiển thị rõ mỹ thái. Đây là bà con hồ yêu. Hồng Thương chết rồi. Nguyên bản ngay tại giường ngọc bên trên cùng nữ hồ yêu song tu nam hồ yêu bỗng nhiên nhíu mày, kéo ra nữ hồ yêu thân thể, ngay cả ta ngọc hồ sinh nữ nhi cũng dám giết. A nữ hồ yêu kiều mị la lên một tiếng, để bày tỏ bày ra đối đột nhiên xuất hiện trống rông bất mãn. Nàng mị nhãn như tơ mà nhìn trước mắt trượng phu Ngọc Hồ Sinh, chết thì đã chết nha, chúng ta không phải còn có Bạch Vánh cái này con gái tốt ở đó không? Đến nha, tiếp tục mà. Hảo muội muội của ta chết rồi. Đang ngồi ở một bên san hô trên ghế quan sát phụ mẫu tu luyện hồ yêu Bạch Vánh đứng lên, vậy ta đi đông thổ nhìn xem, đến tột cùng là ai có thể giết chết có 500 năm pháp lực nàng. Ngồi xuống, không cần thiết vội vàng sao động. Ngọc Hồ Sinh mặc quần áo vào, ánh mắt nhìn về phía phương đông, trầm giọng nói, sự tình có kỳ quặc, Hồng Thường đi chính là đông thổ đường quốc, nơi đó tuyệt không nửa cái có đạo chân tu, ai có thể giết nàng. Như thế thật kỳ quái. Nữ hồ yêu lười biếng đem mình mỹ hảo thân thể ngồi phịch ở giường ngọc bên trên, không chút nào che lấp, 500 năm trước Tây Thiên bên trên Phật gia liền hàng chỉ, nghiêm cấm lượng giới sơn lấy hiện lên ở phương đông đương nhiệm gì có đạo chân tu, vô luận Phật đạo hoặc là cái khác bách gia đều không được. Lên tới trên trời tiên gia, cho tới nhân gian tu sĩ, từ đó về sau ngay tại đông thổ tuyệt tích. Nghe nói hiện tại chỉ còn lại có chút liền biết rèn luyện nhục thân phàm tục võ giả, những phế vật kia có thể giết không được Hồng Thường. Không nên xem nhẹ trí tuệ của nhân loại. Ngọc Hồ Sinh sắc mặt u ám, trầm giọng nói, 500 năm trước đến nay, lượng giới sơn lấy đông giả thành yêu loại cấm khu, chỉ có tộc ta từng cùng mấy đời nhân vương kết duyên, có thể vụng trộm trà trộn vào đi hấp thu vương triều khí vận lấy trợ tu hành. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, để những người phàm tục kia tìm được đối phó cấp thấp hồ tộc biện pháp. Hồng Thường có lẽ chính là bởi vậy bị giết cũng khó nói. Đã cái kia cẩu thí đông thổ không có tu sĩ tiên gia, ta còn sợ cái gì? Bạch Vánh ngẩng đầu đỡ ngực, tràn đầy tự tin nói, coi như bọn hắn có thể giết Hồng Thường, cũng khẳng định giết không được ta, ta 1700 năm pháp lực, cũng không phải Hồng Thường 500 năm có thể so sánh. Bất luận như thế nào, nữ nhi của ta không thể cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử. Bạch Hồ Sinh suy nghĩ một lát, ánh mắt nhìn về phía một bên Bạch Vánh, Vánh nhi, theo ý ngươi lúc trước chi ngôn. Ngươi đi đông thổ một chuyến, cha rõ ràng Hồng Thường nguyên nhân cái chết. Tốt ải. Đi đông thổ. Bạch Vánh lập tức hưng phấn lên. Nàng đã sớm nghe nói đông thổ vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, xa so với cái này tây vực phồn hoa ngàn vạn lần, chơi vui ngàn vạn lần, nàng sớm muốn đi hưởng thụ một chút. Về phần cái gì điều tra mội mội nguyên nhân cái chết, bất quá chỉ là cái cơ thôi, tùy tiện ứng phó một chút là được. Trong nháy mắt, lại là nửa năm trôi qua. Lý Hằng vẫn như cũ duy trì vương phủ. Nhân Hoàng Điện hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt trạng thái. Chỉ là hắn trạng thái tu luyện cùng lúc trước so sánh, lại là đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đang thoát thai hoán cốt đạp vào siêu phẩm về sau, Lý Hằng liền phát hiện theo trong cơ thể mình khí huyết kinh lực mạnh lên, trong thân thể bắt đầu xuất hiện một loại kỳ dị kim sắc quang mang. Loại này quang mang có thể tại thể nội tự do vận chuyển, cường hóa giam cầm khí huyết, thậm chí còn có thể lớn mạnh lực lượng tinh thần. Đồng thời, đang thi triển Thiên Tử kiếm pháp, Cửu Ngũ Tại Thiên kiếm pháp, Nhân Vương Trảm Ma kiếm pháp chờ kiếm pháp cao cấp thời điểm, còn có thể điều động loại này quang mang xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành vô cùng sắc bén kiếm quang. Nửa năm trước, Lý Hằng đã từng thi triển Cửu Ngũ Tại Thiên kiếm pháp phóng xuất ra chỉ có uy áp, trên thực tế lại không có lực công kích kim quang, dùng để ngụy trang là Hiên Viên Hoàng Đế Hiền Linh. Nếu là đổi lại hiện tại, hắn liền có thể chân chính truyền ra một đạo có thể xuyên thủng trời cao sắc bén kiếm quang. Thực lực như vậy đã mạnh hơn bình thường trên ý nghĩa siêu phẩm quá nhiều. Các loại đặc thù cũng cùng siêu phẩm võ giả không đồng dạng. Lý Hằng cảm thấy mình hẳn là có một cái mới cân nhắc tiêu chuẩn mới được, không phải về sau ngay cả mình mạnh lên nhiều ít đều không làm rõ ràng được. Chỉ là, hắn lại không biết kim quang này nên gọi là cái gì. Ban đầu hắn dự định xưng là pháp lực. Nhưng nghĩ lại, mình một cái luyện võ căn bản liền sẽ không pháp thuật gì, không quá phù hợp. Cũng may, vài ngày trước cùng Khâm Điểm giám chính viên Thiên Cương nói chuyện phiếm thời điểm, đối phương xưng hắn tuổi còn trẻ đạo hạnh cao thâm. Có lòng từ bi, cái này vừa vặn cho hắn cung cấp linh cảm. Lý Hằng dứt khoát liền đem loại này kim quang lực lượng gọi đạo hạnh. Cũng dự đoán một chút nếu là muốn đánh bại phổ thông siêu phẩm thực lực võ giả, cần kim quang số lượng. Đem nó xưng là 10 năm đạo hạnh. Nghe nói những cái kia có thể trở thành siêu phẩm võ giả, cơ bản đều là đang luyện võ 10 năm về sau liền trở thành siêu phẩm, không thành được, luyện lại lâu cũng không hề có tác dụng. Thế là, cuối cùng Lý Hằng xem chừng mình bây giờ hẳn là có 100 năm đạo hạnh bộ dáng. Cũng không biết, ta cái này 100 năm đạo hạnh thực chiến biểu hiện thế nào. Lý Hằng trong lòng có chút chờ mong. Từ xuyên qua đến bây giờ lâu như vậy, hắn còn không có toàn lực xuất thủ qua. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ muốn không muốn vụng trộm chạy tới biên quan, trên chiến trường bổ hai kiếm nhìn xem, sẽ là dạng gì quan cảnh. Bất quá, trở ngại mình còn không thể hoàn toàn phát huy Nhân Vương Trảm Ma kiếm pháp uy lực, Lý Hằng vẫn là chặt đứt ý nghĩ này. Một mặt là mùa đông lạnh lẽo, đột quyết lương thảo không tốt rốt cục lui binh, biên quan đã không có chiến trường. Thứ hai là ra ngoài cẩn thận, tại không xác định trên thế giới này có hay không yêu ma tình huống dưới, Lý Hằng cảm thấy, vẫn là trước cam đoan mình trở nên đủ mạnh lại đi ra chạy loạn tương đối tốt. Dù sao, sinh mệnh chỉ có một lần. Chờ có cái mấy chục vạn năm đạo hạnh lại đi ra, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Sau 3 tháng, Lý Hằng vừa mới tại Nhân Hoàng Điện đánh dấu hoàn thành, lòng tràn đầy vui vẻ thu được một môn bảo mệnh thần công. Nhân Vương Bất Phối Thể. Nghe vô cùng phong cách, sau khi luyện thành đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngã xuống sườn núi bất tử, bách độc lui tránh. Quả nhiên là đồ tốt. Đồng thời, trải qua 3 tháng này khắc khổ tu luyện, cùng hệ thống đánh dấu phụ trợ, đạo hạnh của hắn cũng đạt tới 300 năm. Thực lực lại tăng một đoạn, Lý Hằng tâm tình rất không tệ. Hắn đang muốn về nhà, đã thấy Lý Minh đạt mặt ủ mày chau địa đi tới Nhân Hoàng Điện. Lý Hằng nên đón, đem muội muội dẫn tới đại điện đằng sau yên lặng địa phương không người, do hỏi, thế nào Tấn Dương, nhìn dầu gì không vui. Thập ngũ ca, ngươi không biết ta. Lý Minh đạt nhẹ nhàng thở dài, nói, phụ hoàng muốn nạp một cái Tây vực tới người hồ nữ tử làm phi, mẫu hậu không quá cao hứng. Chương 16, hồ yêu Tây đến. Lại có việc này. Lý Hằng nghe vậy có chút kinh ngạc. Lý Thế Dân đối trưởng tôn hoàng hậu sủng ái trình độ, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được. Đã từng cũng từng có Lý Thế Dân muốn nạp phi, lại bởi vì trưởng tôn hoàng hậu không thích, trực tiếp từ bỏ sự tình. Hiện tại Lý Thế Dân hậu cung tần phi, đều là trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua mắt. Nhưng nghe Lý Minh Đạt hiện tại ý tứ, tựa hồ Lý Thế Dân lần này là muốn không cố kỵ trưởng tôn hoàng hậu cảm thụ nạp phi. Dạng gì nữ tử có thể có dạng này lớn sức hấp dẫn? Ừm, đây là mẫu hậu nói với ta. Lý Minh Đạt hơi thu thập tâm tình, khẽ thở dài, mẫu hậu nói cái kia người hồ nữ tử trời sinh mỹ cốt, quá mức đả thương người thân thể, không quá muốn cho phụ hoàng nạp làm phi, nhưng phụ hoàng lần này lại kiên trì muốn nạp. Khâm Thiên Giám chính viên Thiên Cương đại nhân cũng có thuyết phục, xương kia người hồ nữ tử có thời cổ ạt kỷ chi tướng, hại nước hại dân, trêu đến phụ hoàng giận dữ, trực tiếp rút lui hàn giám chính chức vụ, biếm thành thứ dân. Viên đại nhân nói lời này bị mất chức cũng không tính oan uổng. Chỉ là phụ hoàng thế mà đối kia hồ nữ như thế che chở. Lý Hằng nhíu mày, nghi ngờ nói, cái này Tây vực nữ tử là lai lịch gì? Hắn bản năng phát giác được chuyện này không đơn giản, hoặc là nói cái này từ Tây vực tới người hồ nữ tử không đơn giản. Hiện tại thời kỳ này Lý Thế Dân tuyệt đối được cho chính trị thanh minh, trị quốc có phương pháp, cũng 10 phần coi trọng nhân tài, quảng nạp gián ngôn, nếu như không phải đột quyết bên kia ra biến số, ngoại hoạn một mực không có diệt trừ, đoán chừng đều muốn mở ra thịnh thế đại đường. Mà lại Lý Thế Dân cũng chưa từng có trầm mê nữ sắc dấu hiệu, hiện tại cái này Tây vực hồ nữ lại có bản lĩnh để Lý Thế Dân như thế mê muội, tuyệt không phải người thường. Cái kia người hồ nữ tử cũng coi như có chút thân phận, là Tây vực Ngọc Hồ Quốc công chúa, tên là Bạch Vánh. Lý Minh đặt nói, 3 ngày trước đó, Ngọc Hồ Quốc sứ thần đi vào Trường An, hướng ta đại đường tiến cống. Vị này Bạch Vánh công chúa đi theo sứ đoàn cùng một chỗ đến, tại tuyên chính điện bái kiến phụ hoàng, cũng đương chiều hướng phụ hoàng hiến múa một khúc, dẫn tới phụ hoàng khen không dứt miệng. Tan triều về sau liền quyết định muốn nạp làm phi. Ngọc Hồ Quốc, ta nhớ được là Tây vực một cái tiểu quốc, sớm tại tùy lúc đã thần phục trung thổ, từ trước đến nay đều chỉ là bản phận triều cống, không có đi ra loạn gì. Lý Hằng suy nghĩ nói, làm sao lần này bỗng nhiên lại tới một cái công chúa. Nghe nói là cái này công chúa ngưỡng mộ đại đường thiên uy, đủ kiểu khẩn cầu Ngọc Hồ Quốc vương về sau, mới được cho phép theo sứ thần đến đây. Lý Minh đã suy nghĩ một chút nói, thập ngũ ca cũng cảm thấy vấn đề này có kỳ quặc. Hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Lý Hằng suy đoán nói, có phải hay không là đột quyết Mỹ nhân kế? Lúc trước đột quyết sở dĩ sẽ lui binh, là do ở trời đông giá rét thời tiết lương thảo không tốt, chống đỡ không nổi tiêu hao, đành phải bất đắc dĩ lui binh, nhưng đối đại đường ngấp nghé nhưng từ không có cắt giảm mảy may. Minh tạm thời không đánh được, liền có khả năng đến ngầm. Có khả năng. Lý Minh đạt lan tâm huệ chất, một điểm liền thông, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Nàng dường như bắt lấy hy vọng, vui vẻ nói. Ta cái này trở về đem cái này suy đoán nói cho mẫu hậu, nói không chừng có thể khuyên nhủ phụ hoàng đâu. Thập ngũ ca, ngươi thật lợi hại. Nói, nàng liền ôm Lý Hằng một chút, sau đó vui sướng chạy ra Nhân Hoàng Điện. Thấn Dương thân thể tốt hơn nhiều a. Lý Hằng sờ lên y phục của mình, quay đầu nhìn về phía Đại Minh cung phương hướng, cũng không biết lần này có thể hay không khuyên nhủ Tây vực hồ nữ. Nếu là không khuyên nổi, kia trong thành Trường An chỉ sợ cũng muốn ồn ào thích khách. Kỳ thật, đối Lý Thế Dân phải trang nạp phi. Lý Hằng cũng không làm sao quan tâm. Thế nhưng là hắn lo lắng Lý Thế Dân bởi vì cái này Tây vực hồ nữ hoang phế triều chính, bại hoại quốc lực, dẫn đến không cách nào ngăn cản tiếp xuống đột quyết xâm lấn, cuối cùng Trường An luôn hãm, Nhân Hoàng Điện bị hủy. Vậy coi như xong con bê. Nếu như lần này không khuyên nổi Lý Thế Dân, liền dứt khoát giải quyết hết cái kia Tây vực hồ nữ. Vào đêm, trăng sáng sao thưa. Trường An thành Tây quán dịch bên trong. Bạch Thánh nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trên giường. vận chuyển thể nội pháp lực, hấp thu trên trời ánh trăng, cho đến giờ tí mới thu công liễm tức, mở ra hai mắt, mặt mày mỉm cười. Không hổ là Đông Thổ Đại Đường, nhân tộc hoạch tâm chi địa, ngay cả ánh trăng tinh túy đều là như thế nồng đậm, ở chỗ này tu luyện một ngày, so ra mà vượt Tây vực 10 ngày. Nơi này còn không có ghê tởm đạo sĩ thúi, xuẩn hòa thượng, đều là một đám phàm phu tục tử, có thể tùy ý vì đó, dù cho là nhất quốc chi quân, cũng chỉ cần hơi thi thủ đoạn, liền có thể mắc câu. Hắc hắc, cái này Đại Đường Thiên Tử đứng hàng nhân tộc hoạch tâm chi chủ, nếu là tại thượng cổ thời điểm đều có thể vị nhân hoàng, ta cái này nhỏ tiểu hồ yêu ngay cả tiếp cận tư cách đều không có, bây giờ lại là khác biệt, cho dù là chúng ta tiểu yêu, cũng có thể nhấm nháp một chút long khí tư vị đâu. Đây quả thực là ta hồ tộc tu luyện phúc địa a, khó trách ta kia hảo muội muội nhất định phải đến Đông Thổ, ở chỗ này cảm giác thật sự là quá tốt, quá tuyệt vời. Nàng rời đi trời sinh hồ về sau, cũng không trước khi đi hướng Trường An, mà là trước tiên ở đại đường các nơi du ngoạn mấy tháng, thuận tiện hấp thụ các nơi hơn ngàn tên nam tử nguyên dương. Tại ăn no về sau mới quay trở lại Ngọc Hồ Quốc, nhập thân vào công chúa trên thân, theo sứ đoàn đi tới Trường An, điều tra lúc trước Hồng Thường nguyên nhân cái chết. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng muốn phí một phen chắc trở, không nghĩ tới đến nay Trường An liền được manh mối. Ừm, nhân hoàng điện chủ trì, cầm vận tế tổ pháp sư, đại đường thiên tử 10 năm hoàng tử, Lý Hằng. Bạch Vánh mở ra quán dịch cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía đông, khẽ cười nói, không nghĩ tới tu sĩ này tuyệt tích chỗ, thế mà còn có cái như thế thú vị tiểu hoàng tử học lén pháp thuật, chính là ngươi giết hảo muội muội của ta a. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận là vạn cân túc, vẫn là đại tắc sắc mệnh phù, cũng có thể sử dụng pháp thuật thực hiện. Chẳng qua là bị kia tiểu hoàng tử ngụy trang thành nhân hoàng hiển linh thôi. Như nàng như vậy có hơn ngàn năm pháp lực hộ yêu, căn bản cũng không tin tưởng người nào hoàng hiển linh, phù hộ nhân tộc. Dù sao, từ thượng cổ về sau, nhân hoàng liền ở hỏa vân động, lại không ra ngoài, nhân gian vĩnh viễn không nhân hoàng hiển linh sự tình. Cũng chính là cái này Đông Thổ Đại Đường hiện tại là tu sĩ, yêu loại cấm địa, mới có nhân hoàng điện bảo tồn, tại tứ đại bộ châu địa phương khác, nhân hoàng điện cũng sớm đã tuyệt tích. Kỳ thật, người giết ta kia hảo muội muội, với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt, có thể để cho ta độc chiếm phụ thân sủng ái. Bạch Vánh nhìn qua nhân hoàng điện phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỉ là, ta tử quỷ kia phụ thân thích nhất cùng ta kia hảo muội muội cùng một chỗ tu luyện, nếu là không cho hắn một cái công đạo, ta chỉ sợ cũng khó được sủng ái, nhưng ta lại không muốn theo liền giết chết ngươi cái này thú vị tiểu hoàng tử. Không bằng liền để trước ngươi nếm thử mất đi thân nhân mùi vị. Ân. Liền từ cái kia Tấn Dương công chúa bắt đầu đi, nàng cầm ta hảo muội muội ra trồn làm áo choàng, nên hoàn lại tính mệnh. Mà lại, tiểu nha đầu này dáng dấp quá đẹp, trên đời sẽ không có đẹp như vậy nhân tộc nữ tử, nàng đáng chết. Một ngày này, Lý Hằng ngay tại Nhân Hoàng Điện tiếp đại khách hành hương. Cao Dương công chúa Lý Linh vội vã địa chạy vào, không khỏi Lý Hằng phân trần, trực tiếp liền lôi kéo hắn đi đằng sau yên lặng địa phương không người, thấp giọng nói, thập ngũ ca, mau theo ta tiến cùng, xảy ra chuyện. Làm sao vậy, vội vã như vậy? Lý Hằng nghi ngờ nói, hắn nghe được Cao Dương thanh âm có chút nghẹn ngào. Thấn Dương tỷ tỷ, Thấn Dương tỷ tỷ nàng bệnh nặng tái phát. Cao Dương lập tức khóc lên, ngự y nói nàng khổ sở đêm nay. Chương 17, hồ hiểm chi thuật, không người có thể giải. Bệnh nặng tái phát. Lý Hằng nghe vậy ngạc nhiên, gật đầu nói, đi. Hai người lập tức liền ra Nhân Hoàng Điện, cưới lên ngựa thớt, hướng Xuân Minh môn phương hướng tiến đến. Đây là từ Nhân Hoàng Điện tiến Trường An thành phải qua đường. Đến đây cửa thành về sau, hai người không chút nào ngừng, trực tiếp đi Đại Minh Cung, đi tới Trường Tôn Hoàng hậu tẩm điện. Lý Minh Đạt là tối hôm qua tại nhà mình phủ công chúa bên trong tái phát bệnh nặng, trực tiếp hôn mê, trong phủ đại phu thúc thủ vô sách, đêm đó liền bị tiếp tiến vào Đại Minh trong cung, tiếp nhận ngự y chẩn trị. Lý Hằng cùng Cao Dương lúc đến nơi này, đã tụ tập không ít người. Trường Tôn Hoàng hậu, Trường Lạc công chúa, Thành Dương công chúa mấy người cũng đều tại đây, tất cả đều vây quanh ở bên giường, lo lắng chờ đợi ngự y tiến một bước chẩn bệnh. Cả tòa trong cung điện, yên tĩnh im ắng. Lý Hằng cùng Cao Dương đến phá vỡ phần này yên tĩnh, đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiểu thập ngũ, sao ngươi lại tới đây? Trường Tôn Hoàng hậu đứng dậy, đi tới thấp giọng nói, tiểu thập ngũ, nơi này là hậu cung, ngươi không thể tới. Mẫu hậu, là ta gọi thập ngũ ca tới. Cao Dương đứng ra, nói, thập ngũ ca có lớn bản lĩnh, có thể khiến người ta hoàng tổ tông đáp lại, có lẽ cũng có thể đem Tấn Dương tỷ tỷ cứu trở về đâu. Cái này. Trường Tôn Hoàng hậu nghe vậy nhãn tình sáng lên, nguyên bản tuyệt vọng nội tâm dâng lên một tia hy vọng, lúc này cũng không lo được lễ nghi, tiểu thập ngũ, ngươi qua đây nhìn xem Tấn Dương, có thể hay không cứu nàng. Ừm. Lý Hằng gật đầu, đang muốn đi qua xem xét Lý Minh Đạt tình huống. Hoàng hậu nương nương. Ngay lúc này, cái kia râu tóc bạc trắng, nhìn đã có 7-80 tuổi lão ngự y bỗng nhiên buông xuống đang đem mạch tay, quỳ trên mặt đất, thở dài nói, Tấn Dương công chúa điện hạ, tâm mạch đã tuyệt.
Cái gì?
Trường Tôn hoàng hậu lập tức sắc mặt trắng bệnh, thân thể nhoáng một cái liền muốn té xỉu trên đất.
Mẫu hậu! Mẫu hậu!
Trường Lạc công chúa cùng Thành Dương công chúa vội vàng quá khứ đưa nàng đỡ lấy.
Không, không, sẽ không như vậy.
Trường Tôn hoàng hậu ôm chặt lấy hai cái nữ nhi, nhìn qua trên giường Lý Minh Đạt, cực kỳ bi thương. Minh Đạt khi còn bé nhiều bệnh, bị kết luận chết yểu nguy hiểm, may mắn được Tôn thần y tương trợ, rốt cục có thể bình an lớn lên, tại sao lại bỗng nhiên, bỗng nhiên?
Đây là vì cái gì?
Không có khả năng, ta hôm trước còn cùng Tấn Dương tỷ tỷ một khối chơi đâu.
Cao Dương nước mắt rơi như mưa, cơ hồ khóc thành nước mắt người, chịu khớp nói, lúc ấy nàng có thể chạy có thể nhảy, làm sao có thể bỗng nhiên cứ như vậy, không, đây không có khả năng.
Lão ngự y thần sắc đau khổ, nhưng hắn vô kế khả thi, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, thở dài nói, Hoàng hậu nương nương, chư vị điện hạ, còn xin nén bi thương.
Thập ngũ ca, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a.
Cao Dương tội nghiệp địa bắt lấy Lý Hằng góc áo, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không?
Lý Hằng không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn qua Lý Minh Đạt.
Cái này tuyệt mỹ thiếu nữ an tĩnh nằm tại trên giường, tĩnh mịch can tường, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Như là một bức hoàn mỹ bức tranh.
Cái này đoạn thời gian trước còn tiếu y hiệp như hoa, cho mình nấu canh nấu bát mì, thường xuyên người tới hoàng điện thăm hỏi mình, phòng ngừa tự mình một người buồn khổ, ngày bình thường dịu dàng động lòng người. Đối với người nào đều đáp lại nụ cười cô nương.
Cứ như vậy chết rồi.
Không đúng, nàng còn chưa có chết.
Lý Hằng ánh mắt ngưng tụ.
Thể phách của hắn cực mạnh, ngũ quan cảm giác viễn siêu thường nhân, có thể rõ ràng địa đánh giá ra Lý Minh Đạt đã đình chỉ hô hấp, liền tâm tạng đều đã ngừng đập, nhiệt độ cơ thể cũng đang nhanh chóng trôi qua.
Y theo thường nhân nhận biết, cái này xác thực hẳn là tính tìm đường chết vong.
Thế nhưng là, tại ngũ quan bên ngoài, Lý Hằng còn có cường đại thần hồn. Mặc dù điểm này thần hồn không cách nào lộ ra bên ngoài cơ thể, không cách nào can thiệp hiện thực, nhưng cũng giao phó hắn cực mạnh tinh thần năng lực cảm ứng.
Hắn có thể cảm giác được, Lý Minh Đạt thần hồn còn tại thể nội, cũng không tán đi.
Có lẽ còn có thể cứu.
Lý Hằng bỗng nhiên mở miệng.
Không, không có khả năng, điện hạ tâm mạch đã tuyệt.
Lão ngự y vô ý thức mở miệng, nhưng lập tức liền ý thức được không đúng, vội vàng bưng kín miệng của mình, túi đầu xuống không còn dám lên tiếng.
Cái gì?
Trường Tôn hoàng hậu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Hằng, run giọng nói, "Tiểu thập ngũ, ngươi thật có thể cứu Minh Đạt?"
"Nàng mới 17 tuổi a, nàng vốn nên còn có tốt đẹp thời gian.
Ta sẽ dốc hết toàn lực."
Lý Hằng nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh đi đến giường trước, đem ngủ mơ bên trong Lý Minh Đạt ôm ngang, chuẩn bị xe, đi nhân hoàng điện.
"Chuẩn bị xe."
Trường Lạc công chúa làm trưởng công chúa, lập tức ra ngoài hô to.
Sau đó, nội thị nhóm rất nhanh liền chuẩn bị xong xa giá.
Lý Hằng ôm Lý Minh Đạt lên xe, Trường Tôn hoàng hậu cùng Trường Lạc công chúa, Cao Dương công chúa cũng đi theo, lưu lại Thành Dương công chúa ở ứng đối tiếp xuống tình huống.
Lúc trước Lý Hằng cùng Cao Dương dục ngựa nhập hậu cung, đã tại Đại Minh trong cung đưa tới sóng to gió lớn, hiện tại vừa vội vàng lái xe xuất cung, nhất định kinh động thành giá, tiếp xuống tất nhiên phải đối mặt một loạt đề ra nghi vấn.
Trường An Đông thị một tiểu lâu bên trên.
Cải trang cách ăn mặc thành phổ thông trung nguyên nữ tử Bạch Oánh đứng ở bên cửa sổ. Ánh mắt hài hước nhìn xem Xuân Minh trên đường phi nhanh một cỗ hoa mị xe ngựa.
Nàng tâm tình vui vẻ địa uống một chén rượu, trong lòng cười thầm, tiểu hoàng tử, ngươi đây là muốn đi nhân hoàng điện à?
Đáng tiếc, nhân hoàng điện sẽ không cho ngươi bất kỳ đáp lại nào, chúng ta hổ yểm chi thuật, cái này đại đường không người có thể giải, tiểu nha đầu này hẳn phải chết không nghi ngờ.
Hổ yểm chi thuật là hồ tộc đặc hữu tinh thần bí pháp, có thể vô thanh vô tức đem người tinh thần nghiền nát, đồng thời mang đến nhục thân sinh cơ trôi qua, để sinh mệnh cấp tốc tiêu vong.
Loại này yêu tộc thiên phú pháp thuật, nhân tộc vốn là rất khó đem nó giải trừ, lấy Bạch Vánh 1.700 năm pháp lực thi triển, uy lực càng là cường đại. Chí ít cũng cần tu hành vượt qua 300 năm Phật đạo cao nhân mới có thể phá giải. Mà theo Bạch Vánh, cái này Lý Hằng bất quá chỉ là một người phàm phu tục tử, 20 không đến niên kỷ, căn bản không có khả năng phá giải nàng hồ hiểm chi thuật.
Nàng chỉ cần uống rượu xem kịch là đủ.
Đây cũng là tự tin.
Xe ngựa đi tới nhân hoàng điện. Lý Hằng trực tiếp ôm Lý Minh Đạt nhảy xuống tới.
Bước nhanh đi vào hậu đường.
Ai cũng không cho phép vào đến, ta muốn vì Tấn Dương hướng nhân hoàng bệ hạ cầu chúc cầu phúc, tuyệt không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào. Cao Dương, Địch Nhân Kiệt, các ngươi phụ trách thủ vệ.
Lý Hằng thanh âm truyền tới.
Trường Tôn hoàng hậu cùng Trường Lạc công chúa bước chân lập tức ngừng lại.
Cao Dương cùng Địch Nhân Kiệt nhìn nhau, lập tức liền đứng ở thông hướng về sau đường lối đi nhỏ hai bên, chặt chẽ trông coi.
Nhân hoàng bọc hậu đường. Lý Hằng nhẹ nhàng đem Lý Minh Đạt đặt ở một cái giường bên trên, xốc lên bọc lấy thân thể nàng chăn mền. 17 tuổi thiếu nữ, chính là tốt đẹp nhất tuổi tác, cho dù là mặc rộng rãi màu trắng áo ngủ, nằm tại trên giường, cũng khó nén linh lung tinh tế dáng người. Nhưng Lý Hằng không có chút nào tạp nghiệm, hai mắt hơi khép, quan tưởng chư thiên thần vương bảo tướng, chuyên tâm dùng lực lượng tinh thần cảm giác Lý Minh Đạt hiện tại tình trạng. Kỳ thật, cho tới nay, hắn đều không có biết rõ ràng chư thiên thần vương quan tưởng đồ cụ thể công dụng. Mặc dù hắn một mực tại tu luyện như thế cửa quan tưởng đồ, lực lượng tinh thần so với lúc mới bắt đầu nhất cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng ngoại trừ có thể để cho hắn càng thêm hoàn mỹ trưởng khống thân thể của mình bên ngoài, căn bản cũng không có khác tác dụng. Đánh dấu cũng không có thu hoạch được liên quan tới phương diện tinh thần pháp môn. Hắn cũng nghĩ qua y theo kiếp trước kinh nghiệm, thử một chút nguyên thần xuất hiếu, phân thần hóa niệm loại hình đồ vật. Đều không có cái gì thực tế hiệu quả, hắn ngay cả cơ bản nhất thần hồn du lịch bên ngoài cơ thể đều làm không được. Nhiều nhất để lực lượng tinh thần hơi khuyết tán ra một điểm đến, tăng cường cảm giác. Tấn Dương thần hồn tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó quỷ dị lực lượng áp chế, để nàng không cách nào tỉnh lại. Lý Hằng nhìn xem phảng phất ngủ yên muội muội, cảm ứng đến tình huống của nàng, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt của nàng, cũng cúi đầu. Hai người mi tâm chống đỡ ở cùng nhau. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, để Lý Hằng rõ ràng cảm giác được Lý Minh Đạt trong đầu âm lãnh khí tức. Cùng lúc đó, hắn phát hiện mình kia nguyên bản hoàn toàn không cách nào lộ ra bên ngoài cơ thể lực lượng thần hồn có thể lưu động, tìm được một điểm cực kỳ nhỏ đột phá khẩu. Có thể từ nơi này tiến vào. Lý Hằng nhãn tình sáng lên, lập tức trở nên lạnh, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái gì. Chương 18, 12 trọng thiên, hiển hóa thần vương. Lý Hằng thần hồn quá mạnh. Cho dù hiện tại có thể lưu động lực lượng tinh thần chỉ là chỉnh thể thần hồn bên trong cực kỳ nhỏ bộ phận, đối với người bình thường tới nói, vẫn như cũ quá mức khổng lồ. Bởi vậy, khi tiến vào Lý Minh Đạt thể nội thời điểm, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không phải vô cùng có khả năng đem đối phương vốn là yếu ớt thần hồn đè sập nghiền nát. Cũng may Lý Hằng cảm giác được kia một điểm đột phá khẩu vốn là cực kỳ nhỏ bé. Lực lượng tinh thần của hắn cũng chỉ có thể một chút xíu địa thông qua đầu này chặt chẽ con đường, sẽ không lập tức dùng sức quá mạnh, dẫn đến đối phương không thể thừa nhận. Tại Lý Hằng cái này một tia nhỏ xíu lực lượng tinh thần tiến vào Lý Minh Đạt thể nội đồng thời, nguyên bản đã ở vào tử vong trạng thái nàng, thân thể dần dần trở nên ấm áp, mặt tái nhợt gò má cũng nổi lên dị thường ửng hồng. Đây là sinh cơ khôi phục dấu hiệu. Lý Hằng lập tức liền cảm thấy loại biến hóa này, lúc này tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh. Hắn liền nhìn đến một phương tối tăm mờ mịt thế giới, phảng phất hồng mông chưa mở hỗn độn. Hết thể linh cơ đều là hỗn loạn vô tự trạng thái. Loại cảnh tượng này Lý Hằng cũng không lạ lắm. Hắn tại tu luyện chư thiên thần vương quan tưởng đồ trước đó. Thế giới tinh thần chính là cái này bộ dáng, tràn đầy lộn xộn vô tự suy nghĩ, không cách nào chuẩn xác nắm chắc lực lượng thần hồn của mình. Nơi này hẳn là Lý Minh Đạt thế giới tinh thần, nhưng chỉ là bên ngoài, chỉ có giải rắc thần hồn suy nghĩ. Nếu muốn giải quyết hết áp chế nàng thần hồn âm lãnh khí tức, một lần nữa tỉnh lại thần hồn của nàng, để nàng phục sinh hoàng dương, vẫn là cần càng xâm nhập thêm mới được. Theo Lý Hằng xâm nhập, hắn cảm giác được âm lãnh khí tức cũng càng phát ra nồng đậm. Đột nhiên, hắn cảm giác mình giống như là đột phá một tầng thật mỏng bình chướng, đi tới một mảnh sáng tỏ rộng lớn thiên địa. Nơi này là một cái dấu ở núi non trùng điệp ở giữa thôn xóm, bên ngoài mọc đầy hoa đào, hoa rụng rực rỡ, hương khí bốn phía, róc rách nước chảy cuốn thôn chảy xuôi, thế ngoại đào nguyên. Lý Hằng duy trì vô hình vô dạng trạng thái tinh thần lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới thôn xóm, thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Lý Thế Dân, Trường Tôn Hoàng Hậu, Lý Thừa Càn, Lý Khoan, Lý Khác, Trường Lạc Công Chúa, Thành Dương công chúa, Cao Dương công chúa. Bọn hắn ở chỗ này đều có cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt thân phận. Lý Thế Dân thành thôn trưởng, Trường Tôn Hoàng Hậu là thôn trưởng phu nhân, Lý Thừa Càn là trong thôn hoành hành bá đạo ác bá. Trường Lạc công chúa là thiện trí giúp người nhà giàu tiểu thư, Cao Dương công chúa thành một cái chỉ có 4-5 tuổi tinh nghịch tiểu nữ hài. Nhưng tại những người này, Lý Hằng không tìm được Lý Minh Đạt, cũng không tìm được chính hắn. Cùng lúc đó, tại mảnh này thế giới tinh thần cao thiên trên tầng mây, bò lổm nổm một con cao hơn ngàn trượng màu đỏ hồ ly, phảng phất một mảnh liên miên bất tuyệt màu đỏ sơn phong. Đây là lấy thần hồn chi lực hiển hóa bản tướng mạch thoánh. Mà tại bên cạnh nàng, nằm một cái dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ thiếu nữ, chính là Lý Minh Đạt thần hồn. Thú vị, thực sự thú vị, cái này tiểu hoàng tử thế mà cũng hiểu tinh thần bí pháp, đáng tiếc điểm ấy lực lượng thần hồn thực sự quá yếu. Mạch thoánh nhìn xuống phía dưới Lý Hằng cùng sân thôn, khẽ cười nói, bạn cô nương cho ngươi thêm chút gia vị. Lập tức, đầu này vô cùng to lớn màu đỏ hồ ly liền đối phía dưới thổi một ngụm. Cùng lúc đó, Lý Hằng cảm giác thấy hoa mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên âm u. Phía dưới thôn xóm đúng là trong nháy mắt liền trở nên thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, trong núi cánh rừng tất cả đều là tàn chi thịt nát. Nguyên bản thế ngoại đào nguyên cảnh tượng không còn sót lại chút gì. Còn sót lại thôn dân từng cái sắc mặt trắng bệnh, như là cái sắc không hồn dơ lên hai cái quan tài, phía trước là Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu riêng phần mình ôm một khối linh bài. Một cái viết Lý Minh Đạt, một cái viết Lý Hằng. Giả thần giả quỷ. Lý Hằng gặp tình hình này, lập tức chuyển biến mình cái này một sợi lực lượng tinh thần trạng thái, bắt đầu hiển hóa chư thiên thần vương bảo tướng. Nếm thử lấy bảo tướng lực lượng đối kia cổ âm lãnh khí tức tiến hành xua tan. Hiện tại hắn đã đi tới Lý Minh Đạt thế giới tinh thần hạch tâm. Có thể đối loại kia âm lãnh khí tức tiến hành tinh chuẩn đả kích, cũng không lo lắng dùng sức quá mạnh sẽ làm bị thương đến Lý Minh Đạt tự thân thần hồn. Mặc dù lần này Lý Hằng tiến vào Lý Minh Đạt thể nội chỉ là một tia nhỏ xíu lực lượng tinh thần, nhưng lại đồng dạng có thể hiển hóa ra hoàn chỉnh chư thiên thần vương bảo tướng. Chỉ là lượng tương đối ít, bản chất lại cũng không chênh lệch. Mà lại, trải qua thời gian một năm khắc khổ tu luyện, Lý Hằng chư thiên thần vương bảo tướng đã không còn là trước kia như thế chỉ có một vị thần vương dáng vẻ. Mà là diễn hóa ra tam đại thần vương, tầng 12, 72 tôn thần. Chỉ một thoáng, vô lượng quang minh lấp lánh, một tầng lại một tầng thiên giới hiện hiện ra, một tôn lại một tôn thần minh đứng ngạo nghệ trong đó. Phương này thế giới tinh thần bên trong hết thể âm vũ đều bị đuổi tản ra. Đồng thời, tại thập nhị trọng thiên giới đỉnh điểm, hiện hiện ra ba tôn phảng phất thống ngự chư thiên vạn giới, áp đảo hết thể tiên Phật phía trên thần vương, thấy được đầu kia ngay tại phủ phục tại trên tầng mây to lớn cáo lông đỏ. Đây là vật gì? Hồ ly. Hồ yêu. Lý Hằng ánh mắt ngưng trọng lên. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy hồ ly, chẳng lẽ đây chính là dẫn đến Lý Minh Đạt thần hồn bị áp chế kẻ cầm đầu? Nếu như nói Lý Hằng nhìn thấy cái này màu đỏ cự hồ chỉ là cảm thấy ngạc nhiên. Kia bạch ánh nhìn thấy trước mắt đống nhiên hiển hóa từng tầng thiên giới, từng tôn thần minh, cùng đứng ở chư thiên phía trên ba tôn thần vương, chính là cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đây là cái gì? Bạch ánh cái này một sợi thần hồn biến thành to lớn cáo lông đỏ hoàn toàn ngốc trệ. Tại cái này ba tôn thần vương ánh mắt nhìn chăm chú, nàng chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đều không thể vận chuyển, như thế vĩ ngạn thân ảnh, như thế cao cao ở trên thần hồn chi lực, cái này sao có thể là cái kia tiểu hoàng tử? Liền xem như trên trời tiên thần. Ẩm. Cái này cự hình cáo lông đỏ tại chỗ liền nổ tung, nổ thành vô số tán toái quang ảnh. Dù cho là có 1.700 năm pháp lực ủng hộ, tại chư thiên thần vương bảo tướng uy áp phía dưới, nàng cái này một sợi thần hồn hóa thân căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp liền chôn vùi. Không còn tồn tại. Trường An Đông Thị trên tử lâu. Nguyên bản thần tình thản nhiên tự đắc địa bạch ánh đột nhiên sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi đó là cái gì? Cái kia tiểu hoàng tử. Chẳng lẽ là tiên thần hạ giới hóa thân hay sao? Bạch ánh cảm xúc đã bị sợ hãi triệt để lấp đầy. Thần hồn cũng bị trọng thương, cơ hồ hồn phi phách tán. Nàng lúc này liền thi triển một đạo huyễn thuật che lớp bộ dạng, cũng đem chân thân hóa thành một sợi khói xanh, trực tiếp trốn vào dưới mặt đất. Trốn! 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 Lúc này, Hồ Yêu Ca đã không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu Lý Hằng đến tột cùng là lai lịch gì, là nơi nào học được pháp thuật. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đảo tẩu. Lập tức rời đi Trường An, rời đi cái này đông thổ đại đường chi địa. Quá bất hợp lý. Vì cái gì Tây Thiên Phật Tổ hàng chỉ về sau, nơi này còn sẽ có khủng bố như thế tồn tại. Mà lại nhìn từ bề ngoài thế mà chỉ là một phàm nhân. Cùng lúc đó, nhân hoàng bọc hậu đường bên trong Lý Hằng chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Trường An thành phương hướng. Rất quen thuộc khí tức. Chương 19, quả thực là cái quái vật. Là vừa vặn ta tại Tấn Dương thế giới tinh thần bên trong diệt sát hồ ly. Lý Hằng nhíu mày, tốc độ di động rất nhanh, đây là tại chạy trốn. Mặc dù hắn không cách nào trực tiếp đem thần hồn chi lực lộ ra bên ngoài cơ thể, nhưng đối loại này vừa mới bị mình diệt sát qua tinh thần khí tức vẫn là rất mẫn cảm, nhẹ nhõm liền có thể phát giác được. Lúc này, cỗ khí tức này đang lấy tốc độ cực nhanh rời xa Trường An thành, đồng thời tận lực lách qua nhân hoàng điện vị trí. Cơ hồ đem muội muội ta giết chết, sao có thể lưu ngươi? Lý Hằng nhẹ nhàng đem Lý Minh Đạt đặt ở hậu đường trên giường, lập tức tay phải hư nắm, trong nháy mắt liền có một thanh toàn thân đen nhánh. Toàn vẹn vô tích bảo kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Cổ kiếm chạm lư. Đây là Lý Hằng hồi lâu trước đó liền lấy được đánh dấu ban thưởng, chỉ là cho tới nay hắn đều không có gì cơ hội sử dụng. Lần này vừa vặn tế kiếm. Chạy đâu? Lý Hằng cầm kiếm từ cửa sổ bên trong xoay người ra ngoài. Hắn một bước cơ hồ có xa 30 trượng, mấy cái nhảy vọt liền ra nhân hoàng điện, sau đó lại thi triển đế hoàng đăng thiên bộ, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, đã vượt ra khỏi người bình thường thị lực cực hạn. Tốc độ như vậy, liền xem như tại mặt người trước trải qua, đối phương cũng chỉ sẽ cảm giác được có một trận cuồng phong thổi qua, căn bản liền sẽ không phát hiện là có người tại trước mặt trải qua. Lúc này Bạch Thánh cũng đã nhận ra Nhân Hoàng Điện phương hướng xông tới Thao Thiên kiếm khí, loại này huy hoàng khí quyển, mênh mông uy nghiêm kiếm ý, để linh hồn của nàng đều muốn vì đó run rẩy. Đây là có được nhân đạo hoàng uy kiếm khí, nhất khắc thế gian yêu ma quỷ quái, ta đến tột cùng là chọc phải dạng gì tồn tại, vì sao lại dạng này, nơi này rõ ràng hẳn là chỉ là một cái không có chân tu nhân tộc quốc gia mà thôi. Bạch Thánh cơ hồ muốn hoài nghi hồ sinh, đồng thời tốc độ chạy trốn lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Trốn không thoát hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nàng hiện tại thần hồn bị trọng thương, một thân pháp lực đều trở nên phù phiếm, độn pháp tốc độ đại giảm, còn lâu mới có được toàn lực chạy Lý Hằng tốc độ nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cỗ kinh khủng nhân đạo hoàng uy kiếm khí càng ngày càng gần. Lại là chạy tới, không phải độn pháp, không phải ngự khí phi hành. Hắn thật là nhân tộc sao? Liền xem như tiên Phật chuyển thế cũng không nên dạng này a. Ngay tại cấp tốc trốn chạy Bạch Oánh thấy được ngay tại cực tốc phi nước đại Lý Hằng, tại chỗ liền mắt choáng váng, thậm chí đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhân tộc người tu đạo không đều là dùng độn pháp hoặc là ngự khí sao? Vì cái gì người này là dùng chạy? Còn như thế nhanh. Mà lại chỉ là chạy là có thể đuổi kịp một cái có ngàn năm pháp lực hồ yêu độn pháp. Hoang đường. Cái này quá hoang đường. Nhận lấy cái chết. Rõ ràng cách xa nhau còn xa, Lý Hằng quát chói hai âm thanh cũng đã vang lên. Hắn dựa vào mình đối kia cố khí tức quen thuộc cảm giác, khóa chặt ngay tại độn địa đảo tẩu Bạch Thoánh, trực tiếp giơ tay lên bên trong trạm lư kiếm, vận chuyển thể nội hơn 300 năm đạo hạnh. Cong. Trạm lư kiếm chém xuống, một đạo bị kim mang bao quanh đen nhánh kiếm quang bắn ra, phát ra tiếng phong lôi hoành mình, trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, bổ vào trên một tảng đá lớn. Chỉ một thoáng, tinh mang ngút trời, kiếm quang sâu trời, phong vân biến sắc, mặt đất run rẩy. Nhân Vương Trảm Ma kiếm pháp. Vô cùng sắc bén kiếm quang đem cái này mấy trăm trượng mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu hoắm, đem khối kia cao hơn 30 trượng cự thạch giữa trời bổ ra, cự thạch phía dưới mặt đất tức thì bị chém ra một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. A a. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ dưới đất truyền đến, lanh lảnh thanh âm cơ hồ muốn đem mảng nhĩ của người ta đều mặc tấu. Lập tức, chỉ thấy một con mảnh chó lớn nhỏ màu đỏ hồ ly từ dưới đất chui ra. Nó có hai cái đuôi, nhưng trong đó một đầu bị chém đứt, chỉ để lại vết thương, cả người là máu, nằm dạp trên mặt đất gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hằng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhân loại! Người muốn chết! Bạch Thánh tự biết không cách nào đào thoát, dứt khoát hiện ra nguyên hình, dùng hết thể pháp lực. Dự định cùng Lý Hằng liều một cái cá chết lưới rách. Thật có yêu ma. Lý Hằng nhìn thấy cái này cáo lông đỏ miệng nói tiếng người cũng là khiếp sợ không thôi. Lúc trước tại Lý Minh đạt thế giới tinh thần lúc hắn vẫn chỉ là có chỗ hoài nghi, hiện tại đã có thể hoàn toàn xác nhận, cái này cao võ đại đường thế mà còn mẹ nó có yêu quái. Đi chết đi. Bạch Thoánh bắt lấy Lý Hằng bởi vì chấn kinh sinh ra một tia đứng không, trực tiếp thả người bay đến không trung, hé miệng liền hướng Lý Hằng đầu cắn. Không thể không nói. Nàng dù sao cũng là có được 1.700 năm pháp lực hồ yêu, thực lực cũng không nhỏ yếu, cho dù lúc này bản thân bị trọng thương, lại bị Lý Hằng chém một kiếm, công kích tốc độ vẫn như cũ nhanh đến cực điểm. Cho dù Lý Hằng kịp phản ứng về sau ý đồ trốn tránh, vẫn như cũ bị nàng cắn trúng bả vai. Cờ rốt. Thanh âm thanh thúy vang lên, đang cắn bên trong Lý Hằng đồng thời, Bạch Thoánh răng trực tiếp bị chấn đoạn, nàng chỉ cắn nát Lý Hằng quần áo, cũng tại trên da lưu lại 200 tinh tế dấu răng. Trừ cái đó ra, căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này sao có thể, cuối cùng là quái vật gì? Bạch Thoánh cố nén kịch liệt đau nhức một lần nữa quay trở về trên mặt đất, kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn trước mắt người trẻ tuổi này tộc. Mình trước đó thế mà coi hắn là thành một cái có thể tùy ý nắm đùa bỡn tiểu côn trùng. Thật là quá buồn cười. Như thế thể phách, thực lực như thế. Liền xem như tu đạo 300-500 năm, bên trên dòm luyện thần chi cảnh Phật đạo cao nhân, đều chưa hẳn là cái quái vật này đối thủ. Yêu ma dám hại muội muội ta. Nhận lấy cái chết. Lý Hằng dường như vốn không có để ý vừa rồi Bạch Thoánh cắn kia một ngụm, trực tiếp giơ lên trạm lư kiếm, liền muốn tiếp tục hướng kia cáo lông đỏ chém xuống. Dừng tay. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết ta vì sao muốn hại muội muội của ngươi sao? Bạch Thoánh quyết định đã đánh không lại, vậy không bằng thay sinh lộ, trước ngăn chặn cái quái vật này lại nói. Không muốn. Lý Hằng không cần nghĩ ngợi, trong lòng bàn tay trường kiếm thế công không giảm chút nào. Hắn am hiểu sâu các loại tiểu thuyết truyền hình điện ảnh kịch, minh bạch hỏi địch nhân quá nhiều vấn đề chính là tại cho địch nhân đường sống đạo lý. Ngươi! Bạch Thoánh lập tức lửa công tâm, cơ hồ thổ huyết. Bất quá, nàng lập tức lại sinh một kế, lắc mình biến hóa thành hình người, chính là một cái thiên kiểu bá mị, linh lung tinh tế người hồ mỹ nữ. Đồng thời toàn thân chân trụi, không đến mảnh vải, hết thể mỹ hảo, vào hết mắt người ngọn nguồn. Thập ngũ hoàng tử, ta chính là bị ngươi phụ hoàng nhìn trúng, muốn nạp làm hậu phi người hồ nữ tử. Bạch Oánh vuốt ve mình cao ngất ngực, một mặt vũ mị địa hô, chỉ cần ngươi lưu tính mạng của ta, ta có thể để ngươi hưởng thụ được cực hạn vui thích. Lý Hằng không nghĩ tới còn sẽ có một màn này, nhưng hắn kiếm trong tay nhưng không có mảy may chần chờ, phong mang vẫn như cũ. Trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Gia gia của ta thế nhưng là vạn. Bạch Oánh tiếp tục gọi hô, còn muốn làm sao cùng dãy rủa. Giang giác. Thế nhưng là, nàng một câu nói kia đều chưa nói xong, một viên mỹ lệ hồ nữ đầu lâu liền bị chạm lư kiếm cắt xuống, lăn xuống trên mặt đất về sau hóa thành cáo lông đỏ đầu, máu tươi chảy ngang. Nguyên bản kia một bộ trắng non linh lung, phong tình vô hạn mỹ hảo nhục thể, cũng khôi phục thành hồ ly bộ dáng, ngã xuống vũng máu ở trong. Nay hồ yêu 1.700 năm pháp lực từ đó trôi theo nước chảy, thân tử đạo tiêu. Nó cuối cùng muốn nói cái gì, nó ra ra họ vạn. Lý Hằng không có đoán được này hồ yêu cuối cùng muốn nói cái gì, đối với hắn mà nói, có thể chính tay đâm ra hại muội muội mình kẻ cầm đầu, chính là kết quả tốt nhất. Bất quá, đương nhiên hắn chú ý tới mình trên bờ vai hai hàng dấu răng lúc, lập tức liền nhíu mày. Ta nhân vương bất diệt thể rõ ràng đã đại thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bách độc lui tránh, thế mà bị cái này hồ yêu cắn ra hai hàng dấu răng. Nếu là này hồ yêu cường đại tới đâu gấp 100.000 lần, chẳng phải là liền có thể trực tiếp cắn nát bờ vai của ta, thậm chí cắn đứt cổ của ta, giật xuống đầu của ta. Vậy ta chẳng phải hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, có tiên nhân ở đây lưu vết kiếm. Hồ yêu xuất hiện, để Lý Hằng với cái thế giới này mức độ nguy hiểm lại nhiều một phần nhận biết. Nguyên bản hắn cho là mình có 300 năm đạo hạnh, lại có các loại thần kỳ võ công, thực lực so siêu phẩm võ giả mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, nên có thể hoành hành thiên hạ. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ là mình cả nghi quá rồi. Mặc dù lúc trước tại thu hoạch được nhân vương trảm ma kiếm pháp thời điểm, hắn cũng có hoài nghi tới thế giới này sẽ có hay không có yêu ma, nhưng cuối cùng chưa từng thấy tận mắt. Lần này một con sống sờ sờ hồ yêu liền xuất hiện ở trước mặt hắn, còn bị hắn tự tay chém giết, đủ để phá vỡ hắn một năm qua này đối cái này cao võ đại đường nhận biết. Quả nhiên rất nguy hiểm. 300 năm đạo hạnh còn thiếu rất nhiều, tốt nhất có thể thật góp nhặt đến 1.000 năm, thậm chí mấy chục vạn năm đạo hạnh. Bất quá, này hồ yêu thực lực đã so siêu phẩm võ giả cường đại quá nhiều, vì cái gì trước đó chưa nghe nói qua các nơi không có yêu ma quay phá. Lý Hằng lại lâm vào nghi hoặc bên trong, âm thầm suy nghĩ. Tại dạng này một cái có yêu ma thế giới, xã hội loài người có thể yên ổn phát triển, đồng thời tuyệt đại đa số người căn bản cũng không biết yêu ma tồn tại, hoặc là mang ý nghĩa yêu ma số lượng cực ít, hoặc là chính là có người đang tận lực khu trục yêu ma. Mà lại đã có yêu ma, như vậy là không sẽ có tiên Phật, hoặc là trong truyền thuyết người tu đạo, tu tiên giả, luyện khí sĩ loại hình tồn tại, nếu có, những người này lại tại chỗ nào? Hắn kiếp trước ở địa cầu thời điểm nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết truyền hình điện ảnh, yêu ma đề tài loại hình cũng không ít. Nhưng thế giới quan bối cảnh không giống nhau, các loại thiết lập lộn xộn, dạng gì đều có. Trong lúc nhất thời, Lý Hằng trong đầu nổi lên rất nhiều suy đoán. Bất quá, thế giới này dù sao không phải tiểu thuyết truyền hình điện ảnh, hắn tự nhiên không dám trực tiếp cứng nhắc kiếp trước kinh nghiệm. Miễn cho hình thành nhận biết chướng ngại, ảnh hưởng về sau đối tình huống thật thăm dò. Suy đi nghĩ lại, hắn cũng không tìm được đầu mối gì, đành phải tạm thời từ bỏ, ngược lại nhìn về phía trên đất cáo lông đỏ tử thi. Cái này thân ra trồn ngược lại là cái thứ tốt. Lý Hằng tiện tay dùng kiếm cắm xuống, liền đem nó chống lên, nhấc trong tay, dự định sau khi trở về đem nó rút gân lột ra, bán cái giá tốt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đến Nhân Hoàng Điện dâng hương người càng đến càng nhiều, Nhân Hoàng Điện quy mô đã dần dần không đủ dùng. Mà lại lần trước tu sửa vẫn là tại 100 năm trước đó. Thế là hắn dự định tích lũy ít tiền đem Nhân Hoàng Điện hảo hảo địa đổi mới tu sửa một phen. Bất quá, Lý Hằng cái này lực chú ý nhất chuyển qua ra trồn bên trên. Lập tức liền nghĩ đến lúc trước Lý Minh đạt món kia bạch hồ áo choàng. Hắn lập tức trong lòng hơi động, lúc trước ta cũng cảm giác món kia bạch hồ áo choàng không thích hợp, nhưng cũng nói không nên lời tình huống cụ thể, hiện tại xem ra, có lẽ món kia bạch hồ áo choàng vật liệu nơi phát ra, cũng là một con hồ yêu. Hoàn toàn chính xác có khả năng này, chẳng lẽ cái này cáo lông đỏ yêu chính là bởi vì nguyên nhân này, mới muốn ra hại Tấn Dương. Bất quá, như đúng như đây, con kia bạch hồ lại là chết như thế nào? Chẳng lẽ lại cái này trong thành Trường An, thật là có ta không biết ẩn thế cao nhân, giải quyết bạch hồ yêu. Xem ra sau này vẫn là tận lực điệu thấp một chút vi diệu. Có phải hay không là Khâm Thiên giám chính viên Thiên Cương? Lý Hằng trong lòng nổi lên một cái hoài nghi đối tượng, dù sao vị này là trong thành Trường An cùng cao nhân nhất dính dáng. Vị này viên đại nhân lúc trước tại triều đình phía trên nói năng lô mãng, bị trục xuất chức quan biếm thành thứ dân, đoán chừng đang ở nhà bên trong tĩnh dưỡng, ta có lẽ có thể mượn cơ hội này, quan sát quan sát.
Ồ, thôi được rồi, điệu thấp vi diệu, an tâm tại nhân hoàng điện đánh dấu, yên lặng mạnh lên, tận lực không muốn rêu rao.
Ai nha, trước đó chạm lư kiếm quá mức xuất sắc, cũng không biết có thể hay không bị trong thành Trường An người nhìn thấy, khoảng cách xa như vậy, hẳn là sẽ không đi.
Trong lòng của hắn một bên toái toái niệm, một bên hướng nhân hoàng điện đi, bước ra một bước hơn 30 trượng, không bao lâu liền lại về tới nhân hoàng điện hậu đường.
Lý Minh Đạt vẫn như cũ an tĩnh nằm tại trên giường, không có tỉnh lại.
Bất quá, nàng lúc này hô hấp đều đều, cao ngất ngực có quy luật phập phồng, hiển nhiên sinh cơ đã hoàn toàn khôi phục,
thoát ly nguy hiểm tính mạng kỳ.
Lý Hằng đi vào trước giường, phát hiện trên mặt của nàng còn lưu lại lúc trước bởi vì sinh cơ khôi phục lưu lại ánh nắng chiều đỏ, để vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt lại nhiều mấy phần phong thái, miệng nhỏ đỏ hồng vô ý thức khép mở, phát ra nhỏ xíu tiếng hừ hừ.
Mười phần đáng yêu.
Thập ngũ ca.
Lý Minh Đạt tựa hồ là cảm giác được Lý Hằng tiếp cận, nhẹ giọng la lên.
Sau đó, nàng lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, chậm rãi mở mắt, lăng lăng nhìn Lý Hằng một hồi lâu, chợt đến mặt giãn ra cười nói, ta làm một cái thật dài mộng. Trong mộng chúng ta đều không có ở đây, còn tốt vừa tỉnh tới liền thấy ngươi.
Nói, nàng liền muốn đứng dậy, nhưng lập tức liền phát hiện mình chỉ mặc áo ngủ, lập tức liền vừa đỏ nghiêm mặt đem mình vùi vào trong chăn, giống như là chỉ chịu kinh hãi con thỏ nhỏ, phát ra giọng buồn buồn,
a nha, thập ngũ ca, chuyện gì xảy ra, ta đây là ở nơi nào a?
Nơi này là nhân hoàng điện hậu đường, ngươi lúc trước ngã bệnh, ta mang ngươi tới hướng chư vị nhân hoàng bệ hạ cầu phúc.
Lý Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn mền, cười nói, còn tốt ngươi không có việc gì, mẫu hậu bọn hắn cũng ở bên ngoài, ta gọi các nàng tiến đến.
A, mẫu hậu cũng tại.
Lý Minh Đạt vẫn như cũ đem mình chôn ở trong chăn, đầu đều không có lộ ra, thấp giọng nói, còn có ai a?
Còn có Cao Dương cùng Trường Lạc.
Lý Hằng mỉm cười nói,
a cái này.
Lý Minh Đạt chỗ trong chăn vặn vẹo hôn éo, dùng nho nhỏ thanh âm nói, kia thập ngũ ca ngươi đi ra ngoài trước, ta hơi sửa sang lại dung nhan, lại để cho mẫu hậu bọn hắn tiến đến.
Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, liền rời đi bên giường, đi ra hậu đường, khép cửa phòng lại.
Tiểu thập ngũ, bộ dáng thế nào?
Thập ngũ ca, thế nào?
Thấn Dương thế nào, còn tốt chứ?
Trường Tôn Hoàng hậu, Cao Dương công chúa, Trường Lạc công chúa gặp Lý Hằng ra, lập tức lo lắng dò hỏi.
May mắn được nhân hoàng bệ hạ chiếu cố, Thấn Dương đã bình yên vô sự.
Lý Hằng mỉm cười nói, bất quá, nàng hiện tại vẫn còn tương đối suy yếu, nghĩ nằm nghỉ ngơi một hồi. Còn xin mẫu hậu các ngươi chờ một lát một khắc đồng hồ lại vào xem nàng.
Không sao.
Trường Tôn Hoàng hậu vui mừng quá đỗi, đồng thời thường thường thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp ngồi liệt tại một bên trên ghế dài, còn tốt không có việc gì, quá tốt rồi, tiểu thập ngũ, cảm ơn ngươi.
Thập ngũ ca, ta liền biết ngươi có thể làm, quá lợi hại.
Cao Dương nhảy cấm hoan hô, nhưng thanh âm rất nhỏ, nàng cũng có chú ý không quấy rầy đến Lý Minh Đạt nghỉ ngơi.
Nghe qua 15 đệ kinh doanh nhân hoàng điện công đức vô lượng. Nhưng phải chư vị nhân hoàng bệ hạ đáp lại, không phải người thường có thể so sánh, bây giờ thấy một lần, coi là thật danh bất hư truyền.
Trường Lạc công chúa kinh thán không thôi.
Ta bất quá là làm một điểm nhỏ bé công việc thôi.
Lý Hằng khiêm tốn nói.
Vào đêm, trăng sáng sao thưa.
Khoảng cách Trường An thành bên ngoài 60 dặm bên ngoài một chỗ hoang dã, hai bóng người cưỡi tuấn mã lao vụt, đi tới một đầu dài đến mấy trăm trượng khe danh trước, liền dừng lại ngựa, xoay người xuống tới.
Hai người này một lão giả một trung niên.
Lão giả nhìn hơn 60 tuổi, hạc phát đồng nhan, mặc một thân đạo bào, tiên phong đạo cốt bộ dáng, chính là trước đại đường Khâm Thiên giám chính, Viên Thiên Cương. Theo hắn cùng đi chính là người đàn ông tuổi trung niên, hình dạng tuấn lãng cổ sơ, mặc một bộ thanh sam, bên hông treo hồ lô rượu cùng bảo kiếm, trong lúc hành tẩu rất có tiêu sái vận bị.
Lý Hiền Đệ, lúc trước ngươi ta tại tường cao phía trên nhìn thấy ban ngày tinh quang, chính là rơi xuống ở chỗ này, bất quá.
Viên Thiên Cương bước chân vội vàng, đi vào khe danh trước. Ánh mắt lăng lăng nhìn hồi lâu, đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, hai mắt hơi khép, vuốt ve khe rãnh, dường như tại cảm thụ được cái gì.
Một lát sau, hắn đột nhiên âm thanh run rẩy địa đạo, cái này, thế này sao lại là ngôi sao gì chỉ riêng dị tượng, cái này chỉ sợ là có tiên nhân ở đây lưu vết kiếm a.
Chương 21, muốn vì tiên nhân tu hành cung.
Tiên nhân lưu vết kiếm.
Nam tử trung niên nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cũng cúi người xuống, ghé vào cái này khe rãnh bên cạnh, lập tức cũng hưng phấn lên. Như thế bóng loáng vết tích, như thế lăng nhiên chi kiếm khí, chỉ sợ thật chỉ có tiên nhân có thể vì.
Ta Lý Bạch cầu tiên hơn 10 năm, hôm nay rốt cục nhìn thấy tiên dấu vết.
Không sai, tất nhiên là tiên nhân gây nên.
Viên Thiên Cương vô cùng hưng phấn, hồng quang đầy mặt, hắn đứng dậy lại chạy hướng xa xa cự thạch, sợ hãi than nói,
cái này cự thạch cao hơn 30 trượng, lại bị ở trong tách ra, thiết diện bóng loáng như gương, quả nhiên là thần tiên thủ đoạn. Hắn càng nói càng kích động, cuối cùng đúng là vui đến phát khóc, ta Viên Thiên Cương khổ tu thuật số thiên văn, ý đồ bắt trước tiên hiển, nắm chắc thiên địa chí lý, nhưng cuối cùng nửa đời, vẫn như cũ đành phải ra lông, hơi biết chút mệnh lý nhưng không được trường sinh, không nghĩ tới có thể tại hôm nay nhìn thấy tiên nhân lưu vết kiếm. Viên tiên sinh, đây chính là chúng ta tiên duyên. Lý Bạch vui vẻ vạn phần, đứng dậy, con mắt nhìn chằm chằm cự thạch, nói, chỉ là quan sát kiếm này mấn, ta cũng cảm giác được mình trong lồng ngực kiếm ý bốc lên. Nếu là có thể tiếp tục quan sát, nhất định đột phá trước mắt cảnh giới, đạp vào siêu phẩm chi cảnh, thậm chí còn có khả năng ngộ được mấy phần tiên nhân kiếm pháp chân thủy, thấy được cao hơn kiếm đạo huyền liền diệu. Đây là một chỗ bảo địa, tại chúng ta cầu tiên người mà nói, đơn giản chính là nhân gian động thiên. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, lập tức hướng về Trường An thành phương hướng hành lễ, ta cái này đi báo cáo bệ hạ, đề nghị bệ hạ ở chỗ này tu kiến tiên nhân hành cung, lấy giữ lại tiên nhân vết tích, lấy đó tôn sùng. Khu khu. Lý Bạch ho khan hai tiếng, nói đùa, lão ca ca, ngươi là quên rồi sao? Bây giờ ngươi đã không phải Khâm Thiên giám chính, chỉ là ở nhà loay hoay tính chủ lao nông. Ai, người trẻ tuổi biết cái gì? Viên Thiên Cương lắc đầu cười nói, tiên nhân lưu vết kiếm, đây là thần tiên hướng đại đường cảnh báo, chứng minh ta lúc trước lời nói không loa, kia hồ nữ nhất định không phải chính loại. Ta đại đường trước có kim long đạp tử khí, lại có nhân hoàng hiển linh, hiện tại lại tới tiên nhân lưu lại vết kiếm, đây là đại hương chi triệu. Bệ hạ anh minh thần võ, cuối cùng nhất định tỉnh ngộ, như thế nào vứt bỏ ta tại không để ý. Điều này cũng đúng. Lý Bạch nhẹ gật đầu, nhưng hắn vô ý thức vừa nhìn về phía phương Bắc, ưu sầu nói, Viên tiên sinh ngươi nói ta đại đường muốn đại hưng, nhưng cái này phương Bắc đột quyết chi hoạn khi nào có thể giải. Bây giờ đầu mùa xuân đã qua, băng tuyết tan rã, cỏ cây dần dần sinh, ngủ say tẩu thú cũng đem tỉnh lại, tiếp qua mấy tháng, đột quyết chỉ sợ lại muốn xuôi nam phạm ta biên cương. Đột quyết. Viên Thiên Cương lần này cũng trầm mặc, sau một lát mới thở dài nói, ta từng đêm xem thiên tượng, có thể thấy được ta đại đường khí số thịnh vượng, quốc phúc kéo dài. Mà đột quyết sớm tại hơn 10 năm trước liền ứng suy tàn, hoặc là diệt vong, hoặc là di chuyển mới đúng, cũng không biết vì sao về sau lại ly kỳ nghịch trướng, thậm chí bắt đầu phản công ta đại đường, quả thực kỳ quái. Có thể hay không cùng bọn hắn tín ngưỡng thần minh có quan hệ. Lý Bạch trầm giọng nói, vài ngày trước ta cùng tần tướng quân giao lưu võ công. Hắn nói cho ta đột quyết một phương vô luận phổ thông quân tốt, vẫn là siêu phẩm đại tướng, tại chiến đấu thời điểm đều sẽ hô to thần danh, sau đó liền sẽ trở nên dũng mãnh vô song. Lúc này ta cũng hiểu biết, nhưng thần quỷ sự tình, vốn là khó mà phỏng đoán. Viên Thiên Cương nói vừa nhìn về phía một bên vết kiếm, biến sắc, trở nên có chút bối rối, hiền đệ có ý tứ là, đột quyết khí số dị biến, có khả năng cùng tiên thần có quan hệ. Không sai. Lý Bạch gật đầu nói, tần tướng quân nói. Chúng ta đại đường bên này một mực đem người đột quyết loại hành vi này coi như đề cao sĩ khí thủ đoạn, người đột quyết đối thần mình tin tưởng không nghi ngờ, lúc chiến đấu không ngừng ám chỉ mình là vì thần mà chiến, tự nhiên vũ dũng tăng nhiều. Nguyên bản ta cũng là cho rằng như vậy, dù sao ta mặc dù cầu tiên hơn 10 năm, nhưng chưa bao giờ thấy qua trần tiên, nhưng hôm nay nhìn thấy tiên nhân lưu vết kiếm, lại liên tưởng đến đột quyết quân cách làm, khó tránh khỏi có này suy đoán. Có đạo lý, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Viên Thiên Cương liên tục gật đầu, nói, như đúng như đây, ta đại đường chiến sự thất bại cũng liền bình thường, nhưng dạng này như nghị thắng qua đột quyết quân, chỉ sợ thật không thể chỉ dựa vào phàm nhân lực a. Nói đến đây, hắn dừng lại ngồi xổm xuống nuốt ve trên đất vết kiếm, nếu như có thể có vị này tiên nhân tương trợ. Lý Hiền Đệ, sáng sớm ngày mai, người ta cùng nhau đi cầu kiến bệ hạ, nhất định phải làm cho bệ hạ đồng ý cho vị này tiên nhân tu kiến hành cung. Ừm. Dạng này có lẽ có thể dẫn tới tiên nhân chú mục hàng thế. Lý Bạch gật đầu nói. Tiên tung mờ mịt, theo bọn hắn nghĩ, nếu là chủ động phái người đi tìm tiên nhân, căn bản cũng không khả năng tìm tới, thậm chí còn khả năng để tiên nhân trong lòng sinh chán ghét, biến khéo thành vụng. Tốt nhất vẫn là cố gắng biểu hiện, dẫn tới tiên nhân chú mục. Nhân hoàng điện bên trong. Trường Tôn Hoàng hậu, Trường Lạc công chúa, Cao Dương công chúa ba người đã đi hậu đường làm bạn Lý Minh Đạt, Lý Hằng đợi ở bên ngoài cùng địch nhân kiệt đứng chung một chỗ trò chuyện. Nhân Kiệt, ta lúc trước nhìn ngươi muốn nói lại thôi, thế nhưng là có việc muốn cùng ta nói. Lý Hằng mỉm cười nói. Đích thật là có việc, nhưng nghĩ tới muốn phiền phức điện hạ, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Địch Nhân Kiệt có chút ngượng ngùng nói. Lúc trước cứu tế khó tránh khỏi, ngươi vẹn vẹn kiệt lực, cống hiến cực lớn, có chuyện gì cứ việc nói liền tốt. Lý Hằng khoát tay áo, cười nói, mà lại lấy tính cách của ngươi, đã nghĩ tới mở miệng, hẳn là cũng không phải cái đại sự gì. Địch Nhân Kiệt tính tình kiên cường độc lập. Nếu là quá mức khó xử sự tình, hắn cũng không biết lái miệng cầu người, để tránh cho người khác thêm phiền phức. Đa tạ điện hạ. Địch Nhân Kiệt đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó nói, lúc trước tại cứu tế nạn dân thời điểm, ta chứa chấp một cái lương châu tới cô nhi, rất có võ đạo thiên phú, ta muốn cho hắn tìm sư phụ học tập võ công.
Ồ! Lý Hằng nghe xong tinh thần tỉnh táo, cười nói, đứa nhỏ này tên gọi là gì, mấy tuổi?
Hắn họ Lý, tên Nguyên Phương, năm gần 8 tuổi. Địch Nhân Kiệt nói,
Lý Nguyên Phương.
Lý Hằng nghe xong liền cười, nói, không có vấn đề, ta sẽ cho hắn tìm một cái tốt sư phụ. Lấy hắn cùng Tần Hoài Đạo quan hệ, lấy Tần gia nhân mạch, tìm một cái tứ phẩm võ sư cho Lý Nguyên Phương đương sư phụ đều không phải là việc khó.
Đa tạ điện hạ.
Địch Nhân Kiệt liền vội vàng không người hành lễ. Đang lúc hoàng hôn, sắc trời dần tối. Nhân Hoàng Điện dù sao cũng là tế tự chi địa, không tiện ở lâu. Bởi vậy, Lý Minh Đạt thể lực thoáng khôi phục về sau, liền cùng Trường Tôn Hoàng Hậu bọn người cùng một chỗ thừa dịp bóng đêm trở về, rời đi Nhân Hoàng Điện. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, liền đến Lý Hằng mỗi ngày định thời gian xác định vị trí đánh dấu thời gian. Tại Nhân Hoàng Điện phục hy thị tượng nặng trước đánh dấu. Lý Hằng đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Ban thưởng phù triện Trấn Yêu Phủ một chương.
Trấn Yêu Phủ.
Lý Hằng nhãn tình sáng lên, cái này nghe xong chính là dùng để đối phó yêu quái. Hắn hiện tại chính lo lắng vạn nhất gặp được so kia hồ yêu cường đại gấp trăm ngàn lần yêu quái nên làm cái gì, không nghĩ tới liền có Trấn Yêu Phủ. Cũng không biết cụ thể là hiệu quả gì, có thể trấn mạnh cỡ nào yêu quái. Thế là, Lý Hằng bắt đầu xem xét hệ thống đối chương này Trấn Yêu Phủ giới thiệu. Chương 22, đêm dài đế vương đến.
TT, thật là lợi hại.
Lý Hằng tra xét Trấn Yêu Phủ hiệu quả về sau, không khỏi sợ hãi thán phục. Cái này Trấn Yêu Phủ có thể trấn áp bất luận cái gì không đến vạn năm pháp lực yêu loại. Chỉ cần bị Trấn Yêu Phủ trấn áp, liền xem như có 9.000 năm pháp lực lao yêu, đều sẽ trong nháy mắt mất đi hết thể thần dị hóa thành nguyên hình, như là chưa mở linh trí phổ thông động vật. Mà lại, Trấn Yêu Phủ còn có thể tiếp nhận hương hỏa cung phụng mạnh lên, nhiều nhất có thể tăng lên tới trấn áp có được 3 vạn năm pháp lực yêu loại. Mặc dù có bao nhiêu năm pháp lực không nhất định liền mang ý nghĩa tu luyện bao nhiêu năm, nhưng cái này Trấn Yêu Phủ hạn mức cao nhất không khỏi cũng quá cao. Lý Hằng không khỏi liễu lưỡi. Chính hắn chỉ có 300 năm đạo hạnh, nhìn thấy giới này thiệu bên trong dùng động một tí mấy ngàn năm trên vạn năm pháp lực hình dung yêu quái, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Cũng may chỉ hồ yêu không thế nào lợi hại, đoán chừng cũng liền 100-200 năm pháp lực, không phải ta lần này liền nguy hiểm. Đương nhiên, đạo hạnh chỉ là chính Lý Hằng đối tự thân thực lực định nghĩa, cũng không thể cùng pháp lực cung cấp, nhưng hắn thấy, đã đầu này hồ yêu yếu như vậy nhỏ, pháp lực hẳn là cũng nhiều không đến đi đâu. Chân chính ngàn năm đại yêu, khẳng định càng mạnh. Bất quá dạng này cũng tốt, một cái chỉ có mấy trăm năm pháp lực tiểu hồ yêu, phía sau đoán chừng cũng không có gì lợi hại đại yêu quái, có thể tạm thời không cần lo lắng có cường giả đến trả thù. Sau đó, Lý Hằng lại bắt đầu nghiên cứu Trấn Yêu Phủ cụ thể cách dùng. Phát hiện Trấn Yêu Phủ cách dùng nhiều mặt. Có thể trực tiếp dán tại yêu quái trên thân thể, cũng có thể dán tại cái nào đó vật phẩm bên trên, sau đó lại khởi động phụ triện, chỉ cần có thể để đối muốn trấn áp yêu quái tiếp xúc kiện vật phẩm này, đồng dạng có thể hoàn thành trấn áp. Cái này khiến hắn có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như ta đem Trấn Yêu Phủ dán tại trên mặt đất, chỉ cần yêu quái đứng trên mặt đất, ngay lập tức sẽ bị trấn áp. Bất quá, hắn sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, đứng trên mặt đất yêu quái có bao nhiêu, ai cũng không biết. Vạn nhất chỉ là ngẫu nhiên trấn áp một con không có quan hệ yêu quái, vậy coi như thua thiệt lớn. Ngoại trừ có thể dùng đến trấn áp yêu loại, còn có thể dùng Trấn Yêu Phủ khí tức tịnh hóa có yêu khí vật phẩm. Lý Hằng nghĩ đến trước đó thu hoạch cáo lông đỏ thi thể, cùng Lý Minh Đạt món kia bạch hồ áo choàng. Trước tiên đem cáo lông đỏ trên thi thể yêu khí tịnh hóa, dạng này liền có thể yên tâm giao cho Địch Nhân Kiệt đi bán, ngày mai lại đi tìm Tấn Dương, giúp nàng đem bạch hồ áo choàng bên trên khả năng lưu lại yêu khí cũng tịnh hóa rơi. Tiếp xuống liền có thể một lần nữa trở lại Vương Phủ cùng Nhân Hoàng Điện hai điểm tạo thành một đường thẳng, đánh thẻ đánh dấu bình tĩnh sinh sống. Nếu như năm nay phía Bắc chiến sự lại ra sức điểm, đem đột quyết đẻ chết, bắt đầu chinh quán thịnh thế, lại đem Nhân Hoàng Điện sửa chữa lại mở rộng vài vòng, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá, trước đó, còn có một chuyện phải xử lý. Lý Hằng nhìn về phía Đại Minh Cung phương hướng. Đại Minh Cung Tử Thần Điện bên trong. Tới gần giờ tí, Lý Thế Dân vẫn tại phê duyệt tấu chương, trong tay bút son chậm chạp nằm rơi, dường như đang do dự cái gì. Thật sự là hắn là một cái cực kỳ cần cù hoàng đế. Phía dưới trình lên tấu chương cơ bản đều là tự thân đi làm địa phê duyệt, rất nhiều trọng yếu quyết sách cũng là từ hắn tới quay tấm. Cũng chính bởi vì hắn dạng này chuyên cần chính sự, mới khiến cho biên quan chiến sự mấy năm liên tục không dứt đại đường không đến mức sụp đổ, thậm chí còn có nhất định trình độ phát triển cùng lớn mạnh. Chỉ bất quá, gần nhất mấy ngày nay Lý Thế Dân luôn cảm giác mình có chút tinh lực không tốt, phê duyệt tấu chương thời điểm tinh thần cũng khó có thể tập trung, cả người kém xa dị vãng long tinh hổ mãnh. Loại tình huống này tựa hồ là từ tiếp xúc đến cái kia hồ nữ bắt đầu. Lý Thế Dân buông xuống bút son, vuốt vuốt lông mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại đúng như Viên Thiên Cương nói, cái này hồ nữ có ạt kỷ chi tướng, hại nước hại dân. Tối hôm qua Minh Đạt bệnh nặng hấp hối, phải chăng cũng là thượng thiên cảnh báo. Còn tốt có tiểu thập ngũ tại, chư vị nhân hoàng bệ hạ hiền linh, cứu trở về Minh Đạt, ai? Thế nhưng là, kia hồ nữ, thật sự là quá đẹp. Hắn bỗng nhiên trở nên phiền não. Đồng thời bắt đầu khó mà ức chế địa tưởng niệm cái kia Tây vực tới hồ nữ, đặc biệt muốn gặp đến đối phương, nghị chi như điên. Soạn. Lý Thế Dân đông nhiên đứng lên, đẩy ngã bàn, tấu chương rơi lả tả trên đất. Bên cạnh nội thị tổng quản Tào Mãn lập tức quỳ xuống đến nằm rạp trên mặt đất. Cuống quýt địa chỉnh lý tấu chương. Bệ hạ, ngài đây là thế nào? Tào Mãn hoảng sợ nói, thanh âm hắn lanh lảnh, mặt trắng không dâu, ngũ quan đường cong nhu hòa, biểu lộ cực kỳ khiêm tốn. Ẩm. Lý Thế Dân thế mà trực tiếp dùng nắm đấm đánh đầu mình một chút, nhìn một bên Tào Mãn trợn mắt hốt mồm, trong tay vừa nhặt lên tấu chương lần nữa tản mát trên mặt đất. Hô hô. Lý Thế Dân gấp rút hấp khí lại phun ra, mượn từ vừa rồi một quyển kia, hắn hơi lắng lại một chút nóng nảy tinh thần, thầm nghĩ trong lòng, không, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không triều chính nội bộ lục đục, đại đường quốc sự tỉnh khó có thể bình an. Tào Mãn. Vị này đại đường thiên tử gọi tới bên người nội thị, trong mắt sát ý nồng đậm, trầm giọng nói, truyền ta khẩu dụ, bí mật xử lý xong Ngọc Hồ quốc lai sứ, một tên cũng không để lại. A. Tào Mãn tại chỗ liền ngộng, doa đến cả người đều run lên, run giọng nói, nhưng bao quát vị kia Ngọc Hồ quốc công chúa. Chấm nói một tên cũng không để lại, nghe không hiểu sao. Lý Thế Dân ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tào Mãn. Thần minh bạch. Thần minh bạch. Tào Mãn dọa đến hồn phi phách tán, liên tục dập đầu. Khó trách đều nói gần vua như gần cọp. Trước đây sau chuyển hướng không khỏi cũng quá lớn. Lúc trước còn tại nói nạp Ngọc Hồ quốc công chúa làm phi, hiện tại thế mà liền phải đem người tất cả đều giết. Còn có, sau đó theo chấm xuất cung. Lý Thế Dân lại nói. Xuất cung. Tào Mãn muốn hỏi cái này canh giờ xuất cung làm cái gì, nhưng hắn không dám, chỉ dám hỏi một câu, bệ hạ muốn đi đâu? Thuận Vương Phủ. Lý Thế Dân trầm giọng nói. Thuận Vương Phủ, Lý Hằng phòng ngủ. Tiểu Hoàn tại bên giường đứng hầu. Nhìn qua trên giường ngủ say Lý Hằng, tâm tình của nàng hết sức phức tạp. Từ khi nàng tuổi tròn 15 tuổi, chủ động đưa ra muốn cho Lý Hằng làm ấm giường về sau, đến bây giờ đã qua thời gian một năm. Nhưng nàng lại vẫn là xử nữ. Vị này tuổi trẻ điện hạ, lại còn nói chuyện giữ lời. Thật chỉ là để nàng làm ấm giường. Chờ ổ chăn ấm áp về sau, liền để nàng rời đi, Lý Hằng lại mình lên giường nằm ngủ. Điện hạ dáng dấp thật là dễ nhìn, có thể phục sức dạng này điện hạ thật sự là ta trăm ngàn đời đã tu luyện phúc phận. Tiểu Hoan nhìn xem Lý Hằng gần như hoàn mỹ tuấn lãng hình dạng. Nhịn không được lộ ra si mê mà cười ý. Nhưng rất nhanh nàng lại trở nên có chút ưu sầu, sờ lên mình mềm mại cao ngất địa phương, thầm nghĩ, nhưng điện hạ vì cái gì không chịu muốn ta đâu. Rõ ràng ta đã trưởng thành A, đã rất thành thục. Lại không biết Lý Hằng thuần túy là không muốn nhúng chàm một cái vị thành niên la lị thôi. Tiểu Hoàn, nấu một bình trà, đưa đi khách phòng, có khách quý lâm môn. Ngay lúc này, Lý Hằng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đang miên man suy nghĩ Tiểu Hoàn lập tức bị giật nảy mình. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, vội vàng gật đầu nói, tốt, tốt, điện hạ. Ha ha, tiểu nha đầu này. Lý Hằng nhìn qua Tiểu Hoàn vội vàng rời đi hiểu điệu thân ảnh, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, trong lòng cười nói, cái này đêm hôm khuya khoắt tới, chẳng lẽ lại là mình tỉnh ngộ. Sau đó, hắn liền cũng đứng dậy choàng kiện áo ngoài, đi ra phòng ngủ. Siêu. Lúc này tiếng xe gió lên, một đạo hắc ảnh từ nơi không xa lao đến. Tham kiến điện hạ. Bóng đen hiện ra thân hình, là một cái thân hình đơn bạc mảnh mai, khuôn mặt hình dáng nhu hòa, mặt trắng không râu trong cung đình hầu. Hắn quỳ một chân trên đất, một mực cung kính hướng Lý Hằng hành lễ. Lý Hằng nhận ra người này, đây là Lý Thế Dân tùy thân nội thị tổng quản. Tào Mãn. Tào tổng quản vì sao tới đây? Lý Hằng biết mà còn hỏi. Điện hạ. Tào Mãn thấp giọng nói, vậy hạ cải trang đến tận đây, sau đó liền đến. Chương 23, nửa đêm hư ghế trước. Thuận Vương phủ trong phòng khách. Tiểu Hoàn đã đem đốt trà ngon bưng tới. Nàng có chút khẩn trương, hai chân đang run rẩy, đi đường đều có chút hứa lay động, đem trà để lên bàn về sau, liền lập tức cáo từ rời đi. Đi vào trong sân, nàng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tay nhỏ vô vô đã phát dục đến có chút bộ ngực quy mô, chỉ cảm thấy lòng của mình đều nhanh từ miệng bên trong nhảy ra ngoài. Mình thế mà cho đương kim thánh thượng bưng trà đến nước. Thật kích thích. Bất quá, đêm nay đây là tình huống như thế nào? Bệ hạ thế mà đem đến Thuận Vương phủ. Đây là muốn phát sinh cái gì chuyện kinh thiên động địa sao? Không phải là muốn phế thái tử đi. Chẳng lẽ điện hạ muốn bị bệ hạ lập làm mới thái tử rồi? Vậy ta về sau có phải hay không có hy vọng hôn cái Tần Phi? Nhưng điện hạ đều không muốn ta. Tiểu Hoàn cái hốt bên trong suy nghĩ miên man. Lý Thế Dân phẩm một miệng trà, chậm rãi đem bát trà buông xuống, nhìn về phía Lý Hằng, trầm giọng nói, Pháp Sư, trẫm tìm ngươi, là có chuyện quan trọng hỏi thăm. Pháp Sư, đứng hầu ở một bên Tào Mãn lập tức sợ ngây người, trên mặt lộ ra khó mà ức chế vẻ kinh ngạc. Bệ hạ cái này thái độ, làm sao lộ ra một cỗ cung kính. Ngồi đối diện hắn chỉ là một cái hoàng tử a, vẫn là trước kia nhất không được sủng ái hoàng tử. Tình huống như thế nào? Bệ hạ thỉnh giảng. Lý Hằng mỉm cười nói. Tại Lý Thế Dân mở miệng gọi hắn Pháp Sư về sau, hắn liền hiểu vị này đại đường hoàng đế cung kính thái độ là cho ai. Không phải đối với hắn cung kính, mà là đối với hắn đại biểu nhân hoàng điện cung kính. Bởi vậy, Lý Hằng cũng không có xưng hô phụ hoàng, mà là lấy cầm vận tế tổ Pháp Sư, nhân hoàng điện chủ trì thân phận, xưng hô Lý Thế Dân vì bệ hạ. Trong lúc trước vì Tây vực hồ nữ sở mê, bây giờ tỉnh táo lại, thế nhưng là nhân hoàng bệ hạ hiển linh. Lý Thế Dân đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Đây cũng là hắn lần này tới tìm Lý Hằng nguyên nhân chủ yếu. Lúc trước Lý Thế Dân tại Tử Thần Điện miễn cưỡng tỉnh táo lại về sau, lập tức liền phát giác mình mấy ngày nay tinh thần tình trạng không đúng lắm. Đồng thời những này dị thường tất cả đều là tại nhìn thấy cái kia Tây vực hồ nữ về sau mới xuất hiện. Đồng thời hắn cũng thật sâu cảm nhận được loại kia ly kỳ trạng thái tinh thần sẽ cho người không cách nào tự kiềm chế, nếu là chỉ bằng mượn tinh thần của mình ý chí, gần như không có khả năng tỉnh táo lại. Bởi vậy, hắn liền suy đoán, có phải hay không là có cái gì ngoại lực thăm ra, cứu mình cái này đại đường thiên tử. Cái thứ nhất nghĩ tới, dĩ nhiên chính là nhân hoàng điện. Dù sao, nhân hoàng điện bên trong tam hoàng ngũ đế là hiện tại biết duy nhất đáp lại tế tự khẩn cầu thần. Mà lại, trải qua lúc trước cứu tế nạn dân, cùng để Tấn Dương công chúa khởi tử hoàn sinh hai chuyện này, tại Lý Thế Dân trong lòng, nhân hoàng điện địa vị đã vô hạn cất cao. Vô ý thức liền cho là mình có thể thanh tỉnh, có thể là có nhân hoàng hiển linh, đem hắn huyết tưởng, khôi phục bình thường. Đúng là nhân hoàng bệ hạ hiển linh, nhưng cũng không phải là tỉnh lại bệ hạ. Lý Hằng nghiêm trang nói hiệu nói vượng, kia hồ nữ mê hoặc bệ hạ, tương lai chắc chắn họa loạn triều cương, với đất nước bất lợi, tại bách tính bất lợi, thế là nhân hoàng bệ hạ liền hạ xuống thần nhân, xuất thủ đem nó chém giết. Lúc trước cái kia một kiếm chém ra vết tích quá mức rõ ràng, uy năng cũng là kinh thế hai tục, sớm muộn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó khả năng lại là một trận phong ba. Lý Hằng cũng còn không nghĩ tới hẳn là giải quyết như thế nào vấn đề này, Lý Thế Dân liền tự mình đi tìm tới, vừa vặn có thể tìm một cái lý do chính đáng, cho cái kia đạo vết kiếm an bài một cái đang lúc lai lịch. Lại có việc này. Lý Thế Dân lập tức ngạc nhiên không thôi, cũng có chút thất vọng mất mát, thở dài nói, thật bị giết. Mặc dù lúc trước hắn cũng hạ lệnh phái người tru sát Ngọc Hồ Quốc sứ đoàn, bao quát Ngọc Hồ Quốc công chúa ở bên trong, nhưng bây giờ thật nghe được đối phương tin chết, hắn vẫn là khó tránh khỏi thổn thức. Dù sao, kia hồ nữ là thật xinh đẹp, tư thái càng là thước tha mê người, để cho người ta khó quên. Bệ hạ, thần lúc trước nghe dưới tay cung nhân nói, hôm nay Trường An thành phương đông có tinh quang ban ngày từ phía trên rơi, có thể hay không chính là? Tào Mãn ở một bên nhỏ giọng nói. Kia là nhân hoàng bệ hạ chỗ phái thần nhân chém ra kiếm quang. Lý Hằng tiếp tục ăn nói bịa chuyện. Đa tạ chư vị nhân hoàng bệ hạ. Lý Thế Dân lập tức đứng dậy hướng nhân hoàng điện phương hướng chắp tay, thái độ vô cùng cung kính, lập tức trong lòng của hắn khẽ động, con mắt tỏa sáng, nhìn về phía Lý Hằng, Pháp Sư, chấm ý tưởng đột phát. Bệ hạ mời nói. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói. Có thể mời vị kia thần nhân xuất thủ, tiến về biên quan, tiêu diệt đột quyết. Lý Thế Dân đầy cõi lòng mong đợi nói. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Lý Hằng thản nhiên nói, lãnh đạm. Vị này thần nhân đạo hạnh mới hơn 300 năm, tạm thời cũng không dự định rời đi nhân hoàng điện, ai biết bên ngoài có hay không loại kia ngàn năm vạn năm đại yêu ma. Quá nguy hiểm. Cái này, là châm nóng lòng. Lý Thế Dân có chút bối rối, vội vàng lần nữa hướng nhân hoàng điện phương hướng hành lễ, cung kính nói, mời chư vị nhân hoàng chịu tội, chấm tuyệt không phân công thần nhân chi ý đồ. Có thể thực hiện lễ về sau, hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, hơi suy nghĩ. Lại nói, Tào Mãn, truyền chấm khẩu dụ, nhân hoàng bệ hạ hiển linh ban thưởng trí bảo cứu vớt lê dân, đại từ đại bi, đại thánh đại đức, lại miếu thờ đơn sơ, không thể tráng uy đức, ngay hôm đó lên xây dựng thêm phương viên ba giảm. Đa tạ bệ hạ. Lý Hằng đứng lên nói tạ. Trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, không nghĩ tới còn sẽ có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên bản Lý Hằng là nghĩ đến mình chủ tiền đem nhân hoàng điện sửa chữa lại xây dựng thêm một phen, dạng này quy mô lớn, tới khách hành hương cũng sẽ càng nhiều, ngưng tụ đặc thù khí cơ liền sẽ càng nhiều, hắn đánh dấu ban thưởng cũng sẽ càng tốt. Không nghĩ tới, Lý Thế Dân thoáng một cái liền phải đem Nhân Hoàng Điện xây dựng thêm phương viên ba dặm, nhưng so sánh lúc trước hắn kế hoạch xây dựng thêm quy mô còn lớn hơn không ít. Về sau đánh dấu ban thưởng, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Lý Hằng trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Sáng sớm hôm sau, tảo chiều về sau, Lý Thế Dân từ Tuyên Chính Điện về tới Tử Thần Điện, đang chuẩn bị phê duyệt một chút còn lại tấu chương. Lúc này Tào Mãn đông nhiên chạy chậm tiến đến, thấp giọng nói, bệ hạ, Viên Thiên Cương cùng Lý Bạch cầu kiến. Viên Thiên Cương. Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, lập tức nói, lúc trước là chấm trách lầm hắn, cũng nên để hắn quan phục nguyên trước, còn có cái Lý Bạch, chẳng lẽ lại là đến mưu cầu chức quan? Không phải, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo, nói tại Thành Đông phát hiện tiên nhân vết kiếm. Tào Mãn thấp giọng nói, bệ hạ, có phải hay không là tối hôm qua thập ngũ hoàng tử lời nói? Im ngay, chớ có vọng nghị thần nhân. Lý Thế Dân trừng Tào Mãn một chút. Vâng, bệ hạ. Tào Mãn lập tức ngậm miệng lại. Để bọn hắn vào đi. Lý Thế Dân trầm giọng nói. Viên Thiên Cương cùng Lý Bạch đầy cõi lòng kích động đi vào Tử Thần Điện. Trong lòng cảm giác được vô thượng vinh quang. Kỳ thật, nguyên bản bọn hắn chỉ là nghĩ thử đi cầu gặp một phen, căn bản là không có trông cậy vào một lần liền có thể nhìn thấy, nhất là tại cái này Tử Thần Điện bên ngoài cầu kiến. Dù sao, nơi này chính là Tử Thần Điện, là bên trong hướng. Đối với đại đường quan viên tới nói, có thể đi vào đến nơi đây hướng bệ hạ báo cáo tình huống, chính là vô thượng vinh quang. Chuyện gì? Lý Thế Dân phương hướng trong tay tấu chương, nhìn về phía Viên Thiên Cương cùng Lý Bạch. Hồi bẩm bệ hạ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Viên Thiên Cương lập tức hành lễ, cung kính nói, hôm qua, thần cùng Lý Hiền Đệ gặp Thành Đông có ban ngày tình quang rơi, tiến đến xem xét, lại phát hiện tiên nhân lưu lại vết kiếm. Hắn đem ngày hôm qua phát hiện sinh động như thật địa miêu tả một phen. Cuối cùng nói ra hy vọng cho vị này tiên nhân tu kiến hành cung ý nghĩ. Tu kiến hành cung. Lý Thế Dân nghe vậy trong lòng hơi động. Tại trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, hắn luôn cảm giác có chút bất an, sợ mất đi Nhân Hoàng phù hộ, thậm chí đều không dám phái người đi điều tra vị kia thần nhân dấu vết lưu lại. Hiện tại tựa hồ lại là một cái có thể lấy lòng Nhân Hoàng cơ hội tốt. Bất quá việc này. Lý Thế Dân hơi suy nghĩ, trầm giọng nói, tu kiến hành cung một chuyện, các ngươi đi Nhân Hoàng điện thỉnh giáo Cầm Vận Tế Tổ pháp sư. Cũng tức là chấm thập ngũ hoàng tử Lý Hằng. Như hắn đồng ý, liền có thể. Lời này vừa ra, Viên Thiên Cương cùng Lý Bạch đều ngộng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Bệ hạ đây ý là, chuyện này cần thập ngũ hoàng tử đồng ý mới được, nếu không đồng ý, hắn cũng sẽ không đồng ý. TT. Cái này ý vị cái gì? Chương 24, đi chịu chết sao? Các ngươi nói muốn vì lưu lại kiếm thần tiên nhân tu kiến hành cung. Lý Hằng nhìn xem trước mặt Viên Thiên Cương cùng Lý Bạch, cười nói, cũng là không phải là không thể được, đợi cho hành cung hoàn thành ngày, ta sẽ đích thân quá khứ vì đó mở linh, hai vị đại nhân có lòng. Hai người này đến để hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình lưu lại cái kia đạo vết kiếm lại là hai người bọn họ phát hiện. Viên Thiên Cương cùng Lý Bạch. Tại kiếp trước của hắn, hai người này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, nhất là cái sau, chính là thiên cổ thứ nhất thi tiên. Nguyên bản Lý Hằng còn nghĩ qua chờ mình có cái mấy chục vạn năm đạo hạnh về sau, liền ra ngoài du lịch đi gặp một lần vị này thi tiên, không nghĩ tới bây giờ chỉ thấy lấy. Mà lại đối phương thái độ đối với hắn còn mười phần cung kính. Lý Hằng lập tức cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị. Có lẽ đây chính là nam nhân đi. Bất quá, hai người này muốn vì cái kia đạo vết kiếm tu kiến hành cung, ngược lại là cho Lý Hằng một cái dẫn dắt. Đợi đến hành cung hoàn thành, hắn có thể đem trấn yêu phù đặt ở tòa kia hành cung bên trong, tiếp nhận cung phụng. Dùng cái này tụ tập hương hỏa, để cao trấn yêu phù uy lực. Vậy liền đa tạ pháp sư. Viên Thiên Cương cùng Lý Bạch đều một mực cung kính hướng Lý Hằng nói lời cảm tạ, thái độ không dám có nửa điểm lãnh đạo, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Cũng may Lý Hằng không có lưu bọn hắn, hai người đạt được Lý Hằng cho phép về sau, liền lập tức rời đi Nhân Hoàng Điện. Tại về Trường An Thành trên đường, yên lặng chỗ không có người. Lý Bạch thấp giọng nói, Viên Tiên Sinh, vị này thập ngũ hoàng tử không phải bình thường, ta đối mặt hắn thời điểm. Lại có một loại như gặp thần minh cảm giác, cơ hồ muốn quỳ bái. Ồ! Viên Thiên Cương nhíu nhíu mày, lập tức gật đầu nói, lão phu cũng có cảm giác tương tự, ta nghiên cứu thuật sĩ mệnh lý mấy chục năm, tuy chỉ đến Gia Long, nhiều ít cũng có thể thấy rõ phần lớn nhân mạng lý vết tích, nhưng vị này điện hạ. Nhìn không thấu a. Còn có bệ hạ đối vị này điện hạ thái độ, có phải hay không có chút? Lý Bạch cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ, hướng Viên Thiên Cương dò hỏi. Ai, Lý Hiền Đệ? Vừa rồi lời này của ngươi, ngươi biết ta biết, chớ có lại để cho người thứ ba nghe được. Viên Thiên Cương đánh gây Lý Bạch, biểu lộ nghiêm túc lên, trầm giọng nói, từ xưa đến nay, chưa hề ít qua bởi vậy hoạch tội người. Có một số việc, không muốn hiếu kỳ. Ta hiểu được. Lý Bạch nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa, nhưng Lý Thế Dân thái độ đối với Lý Hằng, cũng đã trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Hắn chưa từng nghe qua có vị kia hoàng đế sẽ đối với một vị hoàng tử ý kiến coi trọng như vậy. Mà lại, vị hoàng tử này còn không phải thái tử. Kể từ đó, hiện tại vị kia thái tử, chỉ sợ. Lý Bạch không dám tiếp tục suy nghĩ. Thấn Dương phủ công chúa. Hôm nay xuân quang tinh tốt, Lý Minh Đạt ngay tại nhà mình trong phủ đệ tàn bộ, xem như hoạt động gân cốt. Trải qua Lý Hằng trị liệu, lại nghỉ ngơi một đêm, thân thể của nàng cơ bản khôi phục bình thường, không sai biệt lắm có thể tự do hoạt động. Chỉ bất quá, nghĩ tới mình lúc ấy tại Nhân Hoàng Điện hậu đường lúc kinh lịch, Lý Minh Đạt gương mặt cũng có chút phiếm hồng. Kỳ thật, tại nàng sinh cơ bắt đầu khôi phục thời điểm, thân thể liền có trình độ nhất định cảm giác, mơ hồ có thể cảm giác được có một cô ấm áp tiến vào thân thể của mình. Tại chỗ mi tâm. Đồng thời, bởi vì sinh cơ khôi phục thời điểm, khí huyết sẽ nhanh chóng lưu động, tẩm bổ nguyên bản đã biến lạnh thân thể, từ đó để toàn thân khí quan lần nữa sinh động, cho nên sẽ có một loại tê tê dại dại sảng khoái cảm giác. Cái này khiến Lý Minh Đạt ký ức vẫn còn mới mẻ, không cách nào quên. Tại sau đó hồi tưởng thời điểm, luôn luôn cảm giác được không hiểu ngượng ngùng. Mặc dù chính nàng đều không rõ ràng tại sao mình lại có loại cảm giác này, nhưng chính là sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Ai nha, thật là mắc cỡ chết người ta rồi. Lý Minh Đạt nghĩ đi nghĩ lại, vô ý thức hô lên, dậm chân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một chút. Bên cạnh bồi tiếp thị nữ của nàng nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả đều ngộng. Ách, o. Lý Minh Đạt lúc này mới phát giác mình trước đó cử động có chút không đúng, vội vàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì, tiếp tục hướng phía trước đi. Vâng, công chúa điện hạ. Mấy tên thị nữ tự nhiên không dám đối chủ gia nói cái gì, liền vội vàng hành lễ. Còn tốt, không có người bên ngoài. Lý Minh Đạt nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp tục đi lên phía trước, đã thấy một bóng người đập vào mi mắt, trên mặt nàng biểu lộ lập tức cứng đờ, không, không thể nào. Thần Dương. Lý Hằng đi tới, hơi dò xét, mỉm cười nói, xem ra thân thể ngươi khôi phục không tệ. Đúng vậy a, thập ngũ ca. Lý Minh Đạt cứng đờ nhẹ gật đầu, cười yếu ớt nói, đa tạ thập ngũ ca vì ta hướng nhân hoàng bệ hạ cầu phúc, nếu không ta hơn phân nửa muốn mạng về hoàng tuyển. Hắn hẳn là không nhìn thấy ta vừa rồi dáng vẻ đi, không thấy được đi. Ngươi là muội muội ta tự nhiên muốn cứu ngươi. Lý Hằng khoát tay áo, cười nói, đúng rồi, ta vừa rồi nhìn ngươi nói một mình, lại dậm chân. Là thế nào? A, Lý Minh Đạt lập tức hoảng hồn, phía đông nhìn một cái, phía tây nhìn xem, thập ngũ ca, nhà ta trong hồ nước cá nhưng dễ nhìn, mau tới đây nhìn. Nói, nàng liền chạy chậm mở, thân thể tựa hồ so trước đó đều tốt hơn rất nhiều. Tiểu nha đầu này. Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền đi theo. Tại cùng Lý Minh Đạt nhìn qua cá về sau, Lý Hằng nói rõ ý đồ đến. Thập ngũ ca muốn nhìn một chút món kia bạch hồ áo choàng. Lý Minh Đạt đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó sợ hai nói, chẳng lẽ ta lần này bệnh nặng tái phát, nhưng thật ra là cùng món kia bạch hồ áo choàng có quan hệ. Nhưng ta rất ít mặc nó. Nàng nhớ tới lúc trước Lý Hằng từng dặn dò nàng, tận lực thiếu mặc cái này bạch hồ áo choàng. Không phải. Lý Hằng không có vạch trần, mỉm cười nói, chỉ là đoạn thời gian trước đạt được một chút đặc thù cầu phúc chi pháp, đến cấp ngươi món kia bạch hồ áo choàng thêm cái bờ UFF, về sau liền muốn mặc liền có thể mặc vào. A. Lý Minh Đạt nghe không hiểu, nghi ngờ nói. Cha cha. Người coi như khai quang đi. Lý Hằng thuận miệng giải thích nói. Tạ ơn thập ngũ ca. Lý Minh Đạt lần này hiểu được, để thị nữ đem bạch hồ áo choàng lấy tới, sau đó cùng Lý Hằng có một câu không có một câu địa trò chuyện. Một lát sau, thị nữ mang tới bạch hồ áo choàng, Lý Hằng dùng chấn yêu phù lực lượng đem nó phía trên lưu lại yêu khí tịnh hóa, để nó trở thành một kiện thuần túy sẽ chỉ tẩm bổ thân thể người kỳ vật. Và, sờ tới sờ lui so trước kia thoải mái hơn. Lý Minh Đạt tiếp nhận áo choàng. Mười phần vui vẻ, cười nói, đúng rồi, thập ngũ ca, ngươi biết không? Hiện tại rất nhiều người đều nói ngươi là Trường An lợi hại nhất chủ trì, để rất nhiều đại hòa thượng đại đạo sĩ đều ghen ghét cực kỳ. Hừ, bọn hắn còn dám ghen ghét. Lý Hằng cười lạnh nói, chuyện lúc trước, ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đâu. Ngọc Hồ Quốc đáy hồ trong thủy phủ. Ngay tại song tu hai cái hồ yêu đống nhiên đình chỉ động tác mạnh, nói chính xác là Nam Hồ Yêu Ngọc Hồ Sinh ngừng theo thừa. Thế nào phu quân? Nữ hồ yêu một mặt u oán hỏi thăm. Bạch Thánh cùng Hồng Thường yêu khí đều biến mất. Ngọc Hồ Sinh sắc mặt âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, ta Ngọc Hồ Sinh hai cái nữ nhi, thế mà tuần tự ngộ hại, ghê tởm. Cái này lại có quan hệ gì đâu. Nữ hồ yêu lại là không có chút nào để ý, hừ hừ nói, đến mà chúng ta tiếp tục mà. Ta muốn đi Đông Thổ. Ngọc Hồ Sinh giận không kèm được. Đi chịu chết sao? Mẫu Hồ Yêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Chương 25, năm 900 đạo hạnh. Cái gì? Ngọc Hồ Sinh nghe vậy lập tức sửng sốt, ngạc nhiên không hiểu nhìn về phía nữ Hồ Yêu, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói. Nữ Hồ Yêu không mảnh vải che thân địa từ trên giường xuống tới, nhìn xem Ngọc Hồ Sinh, thản nhiên nói, phu quân đi Đông Thổ đại đường, là muốn đi chết ta. Có chuyện nói thẳng. Ngọc Hồ Sinh sắc mặt trầm xuống. Ha ha. Nữ Hồ Yêu cười lạnh nói, Hồng Thường cùng Bạch Oánh Tuần tự chết đi, ngay cả lưu lại yêu khí đều bị diệt trừ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây là đều Đông Thổ phế vật phàm nhân có thể làm được sự tình? Hồng Thường có lẽ có thể là bị những phế vật kia phàm nhân làm hại, dù sao chỉ có mấy trăm năm pháp lực mà thôi, Bạch Oánh thế nhưng là có 1.700 năm pháp lực, phàm nhân phái ra thiên quân vạn mã cũng không có khả năng vây giết nàng. Chẳng lẽ còn sẽ là cao nhân tu đạo? Ngọc Hồ Sinh nhíu mày, lập tức lắc đầu nói, đây không có khả năng. 500 năm trước Tây Thiên Phật gia sẽ hạ chỉ. Đây chính là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, thần ý chỉ ai dám không theo. Không sai, ai cũng không dám chống lại Tây Thiên Phật gia ý chí, tối thiểu ngươi ta là không dám. Nữ Hồ Yêu đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại hừ lạnh nói, nhưng bây giờ lại có người dám ở Đông Thổ Đại Đường thể hiện ra có thể diệt sát ngàn năm Hồ Yêu lực lượng, điều này có ý vị gì? Cái này, Ngọc Hồ Sinh rơi vào trầm tư, cau mày nói, hoặc là chính là người này thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, căn bản không có đem Tây Thiên Phật ra ý chỉ coi ra gì. Hoặc là chính là người này có niềm tin tuyệt đối có thể che giấu mình, có thể làm được vô thanh vô tức xuất thủ, cũng nhẹ nhõm chém giết ngàn năm yêu hồ, còn không lưu vết tích. Nếu thật là như vậy, kia Đông Thổ Đại Đường hoàn toàn chính xác 10 phần nguy hiểm, liền xem như ta như vậy có 5.000 năm pháp lực hồ yêu, cũng có thể bị giết chết ở nơi đó. Đang hiểu rõ sở những này về sau, Ngọc Hồ Sinh lập tức một trận hoảng sợ. Nếu như mình thật đi Đông Thổ Đại Đường, chỉ sợ cũng phải là một cái có đi không về hạ tràng. Phu quân nghĩ thông suốt liền tốt. Nữ Hồ Yêu thấy thế nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, kỳ thật, đối với chúng ta mà nói, là ai giết Bạch Vánh cùng Hồng Thường cũng không trọng yếu. Một cái bị Tây Thiên Phật gia cấm chỉ hết thệ có đạo chân tu cùng yêu ma tiến về địa phương, thế mà xuất hiện có thể diệt sát ngàn năm Hồ Yêu lực lượng cường đại, nhất định có dị thường. Bất luận loại lực lượng này đến từ chỗ nào, đến từ cái gì ai, đối với chúng ta mà nói, cái này đều mang ý nghĩa nơi đó không an toàn nữa, ngược lại cực kỳ nguy hiểm. Ở cái thế giới này, dị thường chẳng khác nào nguy hiểm. Đây là nữ Hồ Yêu tu hành ngàn năm tích lũy được đi ra sinh tồn kinh nghiệm. Phu nhân nói cực phải. Ngọc Hồ Sinh nhận đồng nữ Hồ Yêu thuyết pháp, đành phải thu liễm lại trong lồng ngực lửa giận, thở dài nói, nhưng ta hai cái nữ nhi tuần tự chết đi, ngày sau tiến độ tu luyện tất nhiên sẽ trở nên chậm chạp a. Ai, phu quân chớ có sốt ruột nha. Nữ Hồ Yêu lại dán tại Ngọc Hồ Sinh trên thân, tả hữu mài cọ lấy, cười nói, phu quân hai cái này nữ nhi, không phải rất lấy phu quân phụ thân niềm vui sao. Không ngại đưa các nàng chết tại đại đường sự tình, cáo chi với hắn. Phu nhân ý là, Ngọc Hồ Sinh con ngươi đảo một vòng, lập tức cười nói, là, ta kia phụ thân tại Tích Lôi Sơn Ma Vân Động có được vô số nhà tư, thiên tài địa bảo đông đảo, lại độc sủng ta kia muội muội, cuối cùng đều làm lợi kia đầu trâu người ở rể, quả thực đáng tiếc. Nếu là ta kia phụ thân có thể đi Đông Thổ Đại Đường một chuyến, cũng chết ở nơi đó, nhà của hắn tự mình nhưng liền nên từ ta người trưởng tử này kế thừa, đến lúc đó ta tự nhiên lại không thiếu cái gì tài nguyên, tu hành có thể tiến triển thần tốc. Nói đến đây, hắn nhịn không được vỗ tay cười ha hả, ha ha ha, ý kiến hay à. Phụ thân sống vào năm, chắc hẳn cũng ngán, ta tiễn hắn chôn xương Đông Thổ Phú Quý Chi Quốc, cũng coi như đại hiếu. Đúng vậy a, phu quân coi là thật hiếu thuận đâu. Nữ Hồ Yêu đầy mặt tiếu dung, cả người đều càng thêm ấm ức. Thời gian nhoáng một cái nửa năm trôi qua. Nhân Hoàng Điện xây dựng thêm đã hoàn thành, đồng thời liền cùng Lý Hằng lúc trước dự liệu, xây dựng thêm về sau Nhân Hoàng Điện, đánh dấu cho ban thưởng hoàn toàn chính xác tốt lên rất nhiều. Thậm chí xuất hiện đánh dấu trực tiếp tăng trưởng đạo hạnh ban thưởng. Cái này khiến Lý Hằng gần nhất trong 2 tháng này thực lực tiến triển thần tốc, vượt qua trước đó hơn 1 năm thời gian tổng cộng. Cho đến ngày nay, hắn đã có 900 năm đạo hạnh. Tại Nhân Hoàng Điện tiệm cơm đánh dấu. Lý Hằng vừa ăn Nhân Hoàng Điện bữa sáng, một bên cho hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Ban thưởng đạo hạnh 10 năm. Cái này khiến hắn mặt mày hớn hở, miệng bên trong đồ ăn đều càng thơm, thầm nghĩ, hôm nay vận may không tệ, khoảng cách 10 vạn năm đạo hạnh nhỏ mục tiêu lại tới gần một bước. Không uổng công mình mỗi ngày đều nghiêm túc kiên trì đánh dấu, chưa từng gián đoạn. Ngay lúc này, Địch Nhân Kiệt đi tới, thấp giọng nói, pháp sư, viên giám chính cầu kiến. Viên Thiên Cương. Lý Hằng nhìn một chút bên ngoài, gật đầu nói, trước dẫn hắn đi khách phòng đi. Vâng, Pháp Sư. Địch Nhân Kiệt hành lễ cáo lui. Nhân Hoàng Điện xây dựng thêm về sau, không chỉ có làm lớn ra chủ điện, còn xây dựng không ít phụ thuộc kiến trúc. Thì như khách phòng. Chính là trước kia không có. Tham kiến Điện Hạ. Viên Thiên Cương gặp Lý Hằng tới, lập tức đứng dậy hành lễ, thái độ cung kính đến cực điểm. Từ khi nửa năm trước tại Tử Thần Điện nghe Lý Thế Dân kia một phen về sau, hắn liền đối Lý Hằng có một chút không dám nói suy đoán. Trong mắt hắn, Lý Hằng đã là thiên hạ ngoại trừ Lý Thế Dân bên ngoài, tôn quý nhất người, đồng thời tại về sau vô cùng có khả năng kế thừa cái kia vị trí tôn quý nhất. Viên tiên sinh không cần đa lễ. Lý Hằng mỉm cười đem Viên Thiên Cương nâng đỡ, cười nói, tiên sinh vô sự không đăng Tam Bảo Điện, lần này tới tìm ta, thế nhưng là Trấn Yêu Điện đã tu kiến tốt. Nửa năm trước, Viên Thiên Cương cùng Lý Bạch được phép vì cái kia tại Trường An Thành Đông lưu lại vết kiếm tiên nhân tu kiến hành cung, cũng mời Lý Hằng để danh. Trấn Yêu Điện, chính là Lý Hằng vì tòa kia hành cung lấy danh tự. Điện hạ coi là thật liệu sự như thần. Viên Thiên Cương gật đầu nói, Trấn Yêu Điện đã tại 10 ngày trước làm xong, lần này tới là nghĩ mời Điện hạ ngài định ra mở ra thời gian, cùng chủ trì nhân tuyển. Đã 10 ngày trước liền đã làm xong, vậy liền tiếp qua 10 ngày liền mở ra đi, đến lúc đó ta sẽ đích thân quá khứ mở linh. Lý Hằng mỉm cười nói, về phần chủ trì nhân tuyển, viên đại nhân cho là mình như thế nào? Không không. Viên Thiên Cương nghe vậy lắc đầu liên tục, nói, lão hủ đã cao tuổi, Khâm Thiên giám sự vụ lại nhiều, như làm Trấn Yêu Điện chủ trì, chỉ sợ khó mà tận tâm kinh doanh. Điều này cũng đúng. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, do hỏi, kia viên đại nhân nhưng có nhân tuyển. Đã điện hạ đều hỏi. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, nói, lão hủ hoàn toàn chính xác có một cái nhân tuyển. Chỉ là không biết Điện Hạ sẽ hay không đồng ý. Ngươi là muốn nói Địch Nhân Kiệt. Lý Hằng cười nói. Điện Hạ đoan chúng. Viên Thiên Cương gật đầu nói. Hắn tại Nhân Hoàng Điện làm không tệ, hoàn toàn chính xác có tư cách ngoại phóng làm một điện chủ cầm. Lý Hằng gật đầu nói, vậy cứ như thế định, để Địch Nhân Kiệt vì Trấn Yêu Điện chủ trì. Đa tạ Điện Hạ. Viên Thiên Cương lần nữa đứng dậy hành lễ, sau 10 ngày, cung nên Điện Hạ giá lâm Trấn Yêu Điện. Chương 26, 15 Hoàng tử phân lượng. Trương An Thành chợ phía đông ngõ hẻm trong phường có một tòa không đáng chú ý nhà nhỏ viện. Tại lớn như vậy trong thành Trương An, đây chỉ là một mười phần địa phương không đáng chú ý. Nơi này là Địch Nhân Kiệt nhà. Hắn từ quá nguyên lai đến Trương An, vốn định đi hoàn lộ, lại trời xui đất khiến địa tiến vào Nhân Hoàng Điện làm người coi miếu. Cũng may nhờ vào Lý Hằng thưởng thức, hắn rốt cục tại mấy tháng trước, mua dạng này một tòa không lớn không nhỏ tòa nhà, cũng phái người đem trong nhà phụ mẫu nhận lấy. Chuẩn bị để nhị lão hưởng thanh phúc. Thật không nghĩ đến, hai vị này lão nhân vừa đến, liền mỗi ngày vây quanh hắn khuyên kia. Ngày ngày như thế. Nhân Kiệt ta, ngươi dự định tại cái kia Nhân Hoàng Điện người hầu đến khi nào a? Địch Nhân Kiệt mẫu thân lại tại tận tình thuyết phục, ngươi là có người đại tài, vì sao muốn dạng này phí thời gian tuế nguyệt? Vi phụ biết kia Nhân Hoàng Điện chủ trì là hoàng tử, nhưng ta nghe người ta nói, hắn là không được sủng ái cái kia, mới có thể bị đẩy đi làm người coi miếu. Địch Nhân Kiệt phụ thân cũng ở một bên thuyết phục. Con à, ngươi nghe vi phụ nói, theo sai chúa công, là không có tiền đồ tốt. Phụ thân, mẫu thân. Địch Nhân Kiệt lần này nhịn không được, nghiêm mặt nói, hài nhi đi theo điện hạ, là kính nể hắn phẩm đức, cũng không phải là ham vinh hoa phú quý. Ngày xưa Trường An Thành bên ngoài nạn dân hội tụ, khoảng chừng mấy vạn chi chúng, nếu không phải điện hạ kinh doanh Nhân Hoàng Điện, dẫn tới chư vị nhân hoàng chiếu cố thế gian, hạ xuống bảo vật để giải nạn dân nỗi khổ, Trường An Thành cũng sớm đã đại loạn, thiên hạ cũng đem khó có thể bình an. Điện hạ là có công lớn đức, đại từ bi người, hài nhi đi theo bên cạnh hắn, có thể học được rất nhiều, cũng minh bạch rất nhiều đạo lý, cũng là tại nơi khác căn bản là không học được. Ai nha, người đứa nhỏ này, làm sao vẫn là như thế cơ a? Địch Trà vô vô bắp đùi của mình, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, than thở nói, chúng ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi nói những này nghe êm tai, nhưng thì có ích lợi gì? Ngươi đi theo vị này điện hạ, coi như có thể để cho nhân hoàng hiển linh lại như thế nào? Chẳng lẽ có thể để ngươi ở lại càng lớn phòng ở, có thể để ngươi vượt qua cuộc sống tốt hơn, có thể để ngươi có được quyền thế, có thể để ngươi làm dạng dỡ tổ tông sao? Hài nhi không cầu những thứ này. Địch Nhân Kiệt ánh mắt kiên định, nói, huống hồ, từ Nhân Hoàng Hiển Linh về sau, bệ hạ cũng đối điện hạ chú ý rất nhiều, tuyệt không phải là phụ thân nói tới như vậy. Nhân Kiệt, nương liền cùng ngươi nói thẳng đi. Địch Mẫu nhịn không được, nói, ngươi đi theo thập ngũ hoàng tử cũng chỉ là Nhân Hoàng Điện chủ trì. Ngươi coi như làm 10 năm người coi miếu cũng không có khả năng tấn thăng trở thành chủ trì. Tại Nhân Hoàng Điện ngươi căn bản cũng không có nửa điểm tiến lên chỗ trống, ngươi cả đời tài học đều đem uổng phí, nhưng bây giờ có người cho ngươi chỉ một con đường khác. Đương Kim Thái tử Điện Hạ từng sai người tới tìm ta và ngươi phụ thân, nói chỉ cần ngươi đáp ứng làm hắn phụ tá, liền hứa ngươi một cái minh trải qua cấp đệ, chức quan thấp nhất cũng đem từ thất phẩm ngồi dậy. Thất phẩm A, đây chính là thất phẩm. Địch cha ở một bên nói, huyện lệnh đại nhân cũng bất quá như thế, ngươi cùng một chỗ bước chính là thất phẩm, ngày sau tiền đồ vô lượng, chắc chắn làm dạng dỡ tổ tông A. Nguyên lai là dạng này. Địch nhân kiệt bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc minh bạch cha mẹ của mình vì cái gì một mực đau khổ thuyết phục mình. Tại hai vị trong lòng ông lão, coi như Lý Hằng cái này thập ngũ hoàng tử làm ra lại nhiều công tích, cũng là đương kim thánh thượng con nhỏ nhất, trước kia còn không được sủng ái, chỗ nào so sánh được trưởng tử thái tử điện hạ. Bởi vậy, theo bọn hắn nghĩ, thuyết phục địch nhân kiệt đuổi theo theo thái tử điện hạ, mới thật sự là quang minh đại đạo. Địch nhân kiệt hít sâu một hơi, đối phụ mẫu nói, phụ thân, mẫu thân, hài nhi vẫn là muốn theo tại thập ngũ điện hạ bên người. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này. Hai vị lao nhân lập tức khó thở. Phanh phanh. Ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Hài nhi đi mở cửa. Địch nhân kiệt vội vàng cáo lui, mở ra cửa sân lại phát hiện là một người mặc trang phục thiếu niên đứng tại cổng. Hắn nghi ngờ nói, Nguyên Vương. Sao ngươi lại tới đây? Cái này trang phục thiếu niên chính là Lý Nguyên Vương. Hắn hiện tại vẫn chưa tới 10 tuổi, nhưng bởi vì tập võ, đã có chút cao lớn, có mấy phần thiếu niên bộ dáng. Đại nhân, ta là tới cho ngài báo tin vui. Lý Nguyên Vương cười hát hát nói. Báo tin vui. Địch nhân kiệt nghi ngờ nói. Đang ở trong sân ngồi địch nhân kiệt phụ mẫu cũng nghe đến Lý Nguyên Vương, cũng đều sinh lòng nghi hoặc, bu lại, muốn hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Hắc hắc, ngài cũng đừng quản, chuẩn bị sẵn sàng là được, dù sao là đại hảo sự. Lý Nguyên Vương cười nói, ta là từ Hoài Đạo Thúc Thúc nơi đó nghe được, hiện tại chuyển chỉ thiên sứ cũng đã ở trên đường. Chuyển chỉ. Địch nhân kiệt nghe được hai chữ này lập tức liền có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Đương Kim Thánh Thượng muốn chuyển chỉ đến đây. Cha mẹ của hắn càng là cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, tùy theo mà đến chính là vô hạn vui vẻ. Chẳng lẽ là Thái tử Điện Hạ cầu hiền như khác, đi cầu hiện nay Thánh Thượng, truyền chỉ để nhân kiệt đi cho hắn đương phụ tá. Lao lưỡng khẩu trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên như Lý Nguyên Phương lời nói, một cái mặt trắng không dâu, thân hình mảnh mai trong cung đình hầu tay nâng hoàng lụa, đến nơi này. Địch nhân kiệt nghe chỉ. Trời ban điềm lành, tiên nhân lưu vết kiếm. Khâm Thiên giám chính viên Thiên Cương giám tu Trấn Yêu Điện, để bày tỏ sùng kính tiên nhân chi tâm. Gần đây, Trấn Yêu Điện hoàn thành, trải qua Cầm Vận Tế Tổ Pháp Sư Lý Hằng tiến cử, mệnh địch nhân kiệt vì Trấn Yêu Điện chủ trì, vị cùng tòng lục phẩm. Khâm thử. Vị này trong cung đình hầu ngữ khí bình tĩnh đem thánh chỉ niệm xong, hiện trường đã lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, yên tĩnh tới cực điểm. Địch nhân kiệt mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Mình vừa mới vẫn là chỉ là một cái nho nhỏ người coi miếu, hiện tại liền thành ngự tứ khâm phong Trấn Yêu Điện chủ trì. Vẫn là tòng lục phẩm. Địch nhân kiệt phụ mẫu càng là biểu lộ ngốc trệ, trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Lúc trước bọn hắn còn đang vì một cái thất phẩm vị trí, tận tình thuyết phục nhi tử, kết quả nhà mình nhi tử trong nháy mắt liền thành tòng lục phẩm. Vẫn là đương kim thánh thượng, ngự tứ khâm phong. Chờ chút. Vừa rồi trong thánh chỉ nói. Đây là bởi vì Cầm Vận Tế Tổ Pháp Sư Lý Hằng tiến cử. Cái này không phải liền là cái kia thập ngũ hoàng tử sao? Đương Kim Thánh Thượng, thế mà lại bởi vì hắn tiến cử, trực tiếp hạ đạt một phần thánh chỉ. Đây là cỡ nào phân lượng? Liền xem như đương Kim Thái tử điện hạ, chỉ sợ cũng không cách nào làm được chuyện như vậy đi. Lao lưỡng khẩu lập tức có một loại quá khứ nhận biết sụp đổ cảm giác. Mình trước đó đến tột cùng tại thuyết phục thứ gì? Trong cung đình hầu ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào địch nhân kiệt trên thân. Thản nhiên nói, còn không tiếp chỉ sao? Thần tiếp chỉ. Địch nhân kiệt vội vàng hai tay nâng qua thánh chỉ, tất cung tất kính nói, vạn tạ Ngô Hoàng Thánh Nhân, vạn tạ Điện Hạ tiến cử. Thời gian 10 ngày rất nhanh liền quá khứ. Trấn Yêu Điện chân chính mở ra thời gian rốt cục đến, Lý Hằng càng là trước kia liền đã chạy tới. Chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là đánh dấu. Tại Trấn Yêu Điện đánh dấu, Lý Hằng đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được binh khí Trấn Yêu Kiếm. Chương 27, Bần Tăng, Trấn Yêu Kiếm. Lý Hằng suy nghĩ khẽ động, lập tức liền tại mình hệ thống không gian bên trong tìm được như vậy mới lấy được binh khí. Đây là một thanh dài ước chừng 3 thước cổ phát trường kiếm, tạo hình một mạc, toàn thân sáng ngân. Bất quá, trên thân kiếm khắc rõ lít nha lít nhít kim sắc hoa văn, nổi bật ra nó khác biệt, khiến người ta cảm thấy thanh kiếm này bên trên tràn ngập một cỗ trí thuần trí dương khí tức, phảng phất có thể quét dọn hết thể tà ma, chảm trừ hết thể yêu ma. Trấn Yêu Kiếm. Có thể thành dài đây là Trấn Yêu Chu Tà Chi Kiếm, như mũi kiếm đối người, không khác phàm binh, như mũi kiếm đối yêu ma tà ma, thì có thể để bất luận cái gì chiêu pháp trên uy năng trướng gấp ba. Hào kiếm. Lý Hằng nhịn không được tán thưởng, cười nói, quả thật là đặc biệt nhằm vào yêu ma binh khí. Trấn yêu kiếm xuất hiện, để hắn lại an tâm không ít. Mặc dù Lý Hằng hiện tại đã có 900 năm đạo hạnh, nhưng hắn vẫn là rất lo lắng có thể hay không đỗng nhiên đụng tới mấy cái ngàn năm đại yêu. Vậy hắn sẽ phải xong con bê. Ngàn năm đại yêu A, hắn chỉ có 900 năm đạo hạnh, khẳng định đánh không lại. Còn tốt hiện tại có chân yêu kiếm. Hắn thấy, lấy mình 900 năm đạo hạnh, cầm trong tay chân yêu kiếm, thi triển bất luận võ công gì đều có thể tăng cường gấp 3 uy lực, hẳn là có thể cùng ngàn năm đại yêu so chiêu một chút, tối thiểu cũng có thể tự vệ. Mà lại, chân yêu kiếm là có thể trưởng thành, dâng lên gấp 3 cũng không phải là cực hạn. Hắn có thể dùng tự thân đạo hạnh ôn dưỡng nó, nhiều nhất có thể đem dâng lên bội số đề cao đến 9 lần, kia liền càng lợi hại. Liên từ giờ trở đi ôn dưỡng đi. Lý Hằng đi vào trấn yêu kiếm hậu đường, nhìn hai bên một chút không người, tâm niệm vừa động, thanh này trấn yêu kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ gặp hắn hé miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp. Ba thước trấn yêu kiếm lập tức hóa thành một đạo lớn bằng ngón cái sáng ngân sắc bay cầu vồng, đã rơi vào Lý Hằng trong miệng. Lập tức, đạo kiếm quang này liền bị một đoàn đạo hạnh bao lấy, xuôi dòng mà xuống, chìm vào đan điền, lơ lửng chính giữa, tản mát ra hoánh hoánh thanh huy, bắt đầu tiếp nhận ôn dưỡng. Bằng vào ta hiện tại đạo hạnh, ôn dưỡng 3 năm, có thể để trấn yêu kiếm uy năng đạt đến đỉnh điểm. Lý Hằng yên lặng đánh giá một chút ôn dưỡng tốc độ, lập tức lại lắc đầu, cũng không đúng, 3 năm sau, có lẽ ta đã có mấy ngàn năm đạo hạnh cũng khó nói. Ân, xem ra bên ngoài đã tới người. Lúc này, trấn yêu điện bên ngoài đã dần dần có tiếng huyên náo truyền đến, hẳn là chủ bị trấn yêu điện mở linh đại điển nghi thức người, cùng đến đây xem náo nhiệt Trường An thành dân chúng lục tục đến. Ta cũng nên đi ra. Lý Hằng sửa sang lại quần áo, liền đi ra ngoài. Trấn yêu điện tên tuổi, sớm tại nửa năm trước khởi công thời điểm, liền đã truyền ra. Đây là đương kim thánh thượng miệng vàng lời ngọc hạ lệnh tu kiến, từ cầm vận tế tổ pháp sư Lý Hằng mệnh danh, khâm thiên giám chính viên thủ thành giám sát, thi kiếm tiên Lý Bạch để tự đại công trình. Chỉ cần là Trường An thành bách tính, nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Về phần tu kiến trấn yêu điện nguyên nhân, cũng là chúng thuyết phân vân. Có truyền ngôn nói là Trường An thành bên ngoài náo yêu nghiệt, bị đi ngang qua tiên nhân chém, còn để lại vết kiếm, là vì tưởng thụy, cho nên muốn kiến tạo trấn yêu điện, tế tự vị kia tiên nhân. Còn có truyền ngôn nói tu kiến trấn yêu điện là vì trấn nhiếp trợ giúp đột quyết yêu nghiệt, vì biên quan chiến sự cầu phúc, đột quyết thực lực tăng vọt là bởi vì có yêu nghiệt trợ giúp truyền ngôn, sớm đã có lưu truyền. Cũng có nói đây là nhân hoàng bệ hạ gặp thế gian ô trọc, hạ xuống thần nhân chém giết yêu nghiệt, cho nên trấn yêu điện mới có thể là nhân hoàng điện chủ trì mệnh danh. Xây thành về sau còn muốn cho nhân hoàng điện chủ trì mở linh. Nói tóm lại, trấn yêu điện chưa xây thành, tại Trường An thành bách tính ở giữa danh khí liền đã cực lớn. Bởi vậy, hôm nay trấn yêu điện mở linh, chính thức mở ra, liền đưa tới hàng ngàn hàng vạn xem náo nhiệt phổ thông bách tính. Trấn yêu điện bên ngoài, cơ hồ là người đông nghìn nghịt. Không ít được mời đến đây xem lễ quan lại quyền quý còn chưa tới trấn yêu điện, liền gặp được này tấm tình hình, tất cả đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Ai không nghĩ tới trận này mở linh nghi thức thế mà lại có nhiều người như vậy vây xem. Tại càng xa xôi trên sườn núi, còn có top 5 top 3 hòa thượng, đạo sĩ phân biệt tập hợp một chỗ, ánh mắt nhìn người càng tụ càng nhiều trấn yêu điện, cả đám đều sắc mặt u ám. Trước có nhân hoàng điện, lại có trấn yêu điện. Viên thông hòa thượng xem ra tại mặt mũi hiền lành, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm xa xa trấn yêu điện cùng đông đảo bách tính, hư lệnh nói, đường đường hoàng đế, thế mà hạ lệnh tu kiến cung điện tế tự không biết từ đâu tới ra tiên. Lại đến ngã Phật cũng không để ý, thực sự hoang đường. Mấu chốt nhất đúng vậy, cái này trấn yêu điện quy mô thế mà đã nhanh muốn tiếp cận hắn chủ trì Đại Hưng Thiện Tự. Đại Hưng Thiện Tự bắt đầu xây dựng vào triều Tấn, tại tùy lúc đã thăng lên đến nước chùa vị cách, cho dù cho tới bây giờ thời nhà Đường địa vị có chỗ hạ xuống, vẫn là trong thành Trường An quy mô lớn nhất, tăng nhân nhiều nhất, hương hỏa thịnh nhất chùa triền. Nhưng bây giờ một cái mới tu kiến lên cái gì trấn yêu điện, thế mà đã tiếp cận Đại Hưng Thiện Tự quy mô. Cái này tại Viên Thông Hòa Thượng xem ra, đơn giản không thể nói lý. Rõ ràng chỉ là một đạo vết kiếm mà thôi, ngay cả cái gọi là tiên nhân chân thân đều không có gặp, bất quá chỉ là cái tin đồn thất thiệt đồ vật, thế mà liền tu kiến đại quy mô như vậy cung điện. Hôn quân. Cái này Lý Thế Dân đơn giản chính là cái hôn quân. Vì sao bất kính ngã Phật? Vì sao không cho ngã Phật tu kiến cung điện? Viên Thông Hòa Thượng cố nén lửa giận, đưa mắt nhìn sang một bên, lại vừa vặn lại thấy được một phương hướng khác nhân hoàng điện. Lập tức trong lòng lại ghen ghét đến gần như phát cuồng, đáng chết, nhân hoàng điện vốn chỉ là cái lùi bại chi địa, hiện tại quy mô thế mà gấp 2 tại Đại Hưng Thiện Tự. Ghê tởm. Cái gì tam hoàng ngũ đế, bất quá chỉ là một đám cô hồn dã quỷ thôi, làm sao phối hưởng dạng này cung điện, làm sao phối hưởng dụng như thế hưng thịnh hưng hỏa, những này rõ ràng đều nên ngã Phật tất cả mới đúng a. Viên Thông Hòa Thượng vẫn luôn có một cái mơ ước, đó chính là đem Phật giáo tín ngưỡng phổ biến thành đại đường quốc giáo, để đế vương tướng tướng đều trở thành Phật tổ tín đồ, làm cho cả đại đường trở thành trên mặt đất Phật quốc. Hắn thấy, nếu có thể hoàn thành giấc mộng này, mình viên tịch về sau, nhất định có thể siêu thoát cực lạc tịnh thổ, đến vô biên tự tại. Nguyên bản tại hơn một năm trước kia, đại đường chiến sự thất bại, nạn dân nổi lên bốn phía, thậm chí tụ tập đến Trường An thành bên ngoài đều nắm chắc vạn chi chúng thời điểm, Viên Thông Hòa Thượng đã thấy thực hiện mơ ước cơ hội.